Chương 1 chương quyển 01, dị thế giới lão sư là cái đồ biến thái ta nên làm cái gì? Quyển 01, dị thế giới lão sư là cái đồ biến thái ta nên làm cái gì? Tu luyện thành tiên ta chỉ muốn dưỡng thành nữ đồ đệ liên quan đến tác phẩm đại khái bộ phận thiết lập, trước mắt có thể công khai tình báo tu vi cảnh giới nạp linh linh điện huyền môn linh đại hóa phong hóa thần khai nguyên kết anh động hư độ thánh nửa bước tiên chân tiên công pháp cảnh giới, pháp khí cảnh giới phàm phẩm linh phẩm thượng phẩm vương phẩm thiên phẩm thánh phẩm tiên phẩm, mỗi phẩm phân tam lục cửu giai, tam đại thiên vực hoàng thiên. Vực cực thiên vực khôn thiên vực, có thể coi như là nhà lầu đồng dạng kết cấu, hoàng thiên vực tại lầu 1, cực thiên vực tại lầu 2, khôn thiên vực tại lầu 3, thời đại tiên cổ thời đại nhân hoàng thời đại bách thánh thời đại tiên tuyệt thời đại linh trạch thời đại, hiện tại, linh căn phẩm cấp cùng công pháp pháp khí khác biệt, linh căn phẩm cấp chia làm phàm phẩm, linh phẩm, thượng phẩm, tiên phẩm, thiên phẩm. Không có phẩm phân tam lục cửu giai. Công pháp cảnh giới, pháp khí cảnh giới phàm phẩm, linh phẩm, thượng phẩm, vương phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm, tiên phẩm, mỗi phẩm phân tam lục cửu giai, tam đại thiên vực, hoàng thiên vực, cực thiên vực, khôn thiên vực, có thể coi như là nhà lầu đồng dạng kết cấu, hoàng thiên vực tại lầu 1, cực thiên vực tại lầu 2, khôn thiên vực tại lầu 3, thời đại tiên cổ thời đại nhân hoàng thời đại bách thánh thời đại tiên tuyệt thời đại linh trạch thời đại, hiện tại, linh căn phẩm cấp cùng công pháp, pháp khí khác biệt, linh căn phẩm cấp chia làm phàm phẩm, linh phẩm, thượng phẩm, tiên phẩm, thiên phẩm, không có phẩm phân tam lục cửu giai. Chương 1. Tự chương không 1, tự mưa, tí tách, mông lung ánh trăng nhiễm lên một tầng đoán không ra âm u, như có đồ vật tận lực ngăn trở cái kia vốn nên trong sáng sáng tỏ ánh trăng, vẹn vẹn để một chút sáng theo lá cây khe hở, vụ bật lẻ tẻ hắt vây tại vũng bùn hai bên đường. Gió lạnh so trong tưởng tượng còn khó hơn chịu một chút, là bởi vì bị xối ướt rồi sao? Hay là bởi vì cái gọi là sinh mệnh không sai biệt lắm cũng nên đi đến cuối cùng rồi? Không rõ, vì sao lại dạng này? Không rõ. Tái nhợt như tuyết sợi tóc vô lực rủ xuống trên mặt đất, cùng đen vàng bùn đất hỗn hợp vẫn đụng tại một khối, nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối thân thể chính thừa nhận như lưỡi dao sắc bén đâm phòng, rét lạnh từng bước một bò lên trên sống lưng của nàng, bò lên trên đầu lâu của nàng, chui vào trái tim của nàng, lấp đầy mạch máu của nàng. Đau đớn, hoặc là nói khó nói lên lời mọi bệnh, tàn phá lấy nàng nhỏ yếu đến giống đến tàn trong gió ý thức, nếu không phải nàng còn treo một hơi, chỉ sợ cái này lúc sau đã biến thành tử thi, trong gió rét bất lực đi hướng diệt vong. Luôn cảm thấy thật không cam lòng. Nàng cắn chặt trên thân kia tuyết trắng đạo bào cổ áo, hai hàng thanh lệ thuận hai gò má trượt xuống, cùng nước mưa dung hợp lẫn nhau, cuối cùng nhỏ xuống tại trước mặt kia tràn ngập cỏ dại khí tức trên bùn đất. Nàng chưa hề cảm thấy qua như thế không cam lòng, bởi vì tử vong là lần đầu tiên cách nàng gần như vậy, nàng gần như đã cảm giác không đến phía sau lưng của mình, cứ việc nơi đó chính bày biện một cái to lớn huyết động, xuyên qua thân thể của nàng, vốn nên thuộc về nội tạng của nàng khí quan đều đã bị đánh thành vỡ nát, huyết sắc tràn ngập thành dòng suối, dần dần lan tràn đến thiếu nữ đầu ngón tay. Muốn chết rồi, cứ như vậy, đơn giản chết mất, cái gì cũng không làm, cái gì đều không làm được. Rõ ràng đã từng chết qua một lần người, lại lần nữa đứng trước tử thần bước chân lúc, nàng y nguyên rất kháng cự, nếu như có thể, nàng thật muốn hiện tại liền nhảy dựng lên đánh nổ tử thần đầu, sau đó cướp đi kia đoạt mệnh liêm đao, một đường phi nước đại về nhà, lại ấm áp thoải mái dễ chịu trên giường ngủ đến cái tự nhiên tỉnh giấc. Nàng làm không được. Kháng cự tử thần, bằng nàng kia cuối cùng một hơi, là làm không được. Rất hiển nhiên, nàng sẽ chết, chết tại mình đồng môn trong tay. Bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn không cảm thấy mình có sai, rõ ràng là nữ nhân kia âm thầm cản trở. Rõ ràng là cái kia quan lớn quyền quý nữ nhân lên ngoan độc chi tâm, ngấp nghé trong cơ thể nàng huyền âm linh căn, còn nhiều lần ra tay trọng thương mình, vì sao tông môn của mình lại không phù hộ nàng, ngược lại tự mình phái người đến giết nàng, đoạt nàng linh căn, đưa cho nữ nhân kia. Thật kỳ quái a huy, thật kỳ quái a. Loại sự tình này rõ ràng không nên phát sinh mới đúng. Vì cái gì? Rõ ràng thật vất vả thoát khỏi thế giới kia, thoát khỏi cái kia tràn ngập hơi tiền vị cùng quyền lực mùi thế giới, sống lại đến nơi này. Vốn cho rằng bằng vào trong cơ thể huyền âm linh căn, mình tất nhiên có thể có một phen hành động, nhưng kết quả là, lại ngay cả năng lực bảo vệ bản thân đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình tín nhiệm nhất đồng môn bạn tốt, dùng kiếm đâm xuyên bộ ngực của mình, dùng chân đạp mạnh đầu lâu của mình, còn đập nát nhục thể của nàng, chiếm nàng linh căn. Đau quá a. Không chỉ là thân thể, tâm cũng thế. Thật có lỗi, Vũ Thiền, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Đứng tại thiếu nữ bên người, tựa hồ có chút không đành lòng nữ đệ tử hít sâu một hơi, đầy cõi lòng ngáy náy mở miệng nói ra. Xin lỗi lưu dụng. Muốn cảnh sát làm cái gì? Diệp Vũ Thiền tức giận muốn quay đầu, nhìn xem khuê trung mật hữu kia ghê tởm sắc mặt, đáng tiếc đầu của nàng sớm đã không thể động đậy, thế là nàng khẽ hé môi son, muốn đem căm tức lời nói phun ra ngoài. Kết quả, nàng không thốt ra lời nào. Cổ họng của nàng đã sớm bị thứ gì chỗ cả chết, dây thanh đã bãi công. Mặc dù như thế, nàng y nguyên không cách nào khắc chế đầy ngập lửa giận tại cuống họng cháy lưng ngực, kia khàn khàn vô cùng tiếng gào thét từ Diệp Vũ Thiền trong miệng bộc phát ra. Thanh âm này giống như viễn cổ hung thú, vô tận phẫn nộ cùng oán hận hóa thành cái này giống như không phải người gầm rú, vờn quanh tại hai vị nữ đệ tử bên hai. Thẳng bọn hướng lên bầu trời thương cung, quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng rậm. Nàng tan tạ thể xác dốc hết toàn lực rung động, song quyền nắm chặt phía dưới, từng cái gân xanh đột nhiên nổi lên, cùng bạo giống lên một tiếng để người rất khó tưởng tượng nàng là nữ tử chi thân. Liên kiến thức rộng rãi hai vị nữ đệ tử đều bị này nhân loại không cách nào phát ra thanh âm chấn nhất đến, sợ hai cùng vẻ kinh hoàng che kín hai người hai gò má, một người trong đó càng là cũng không quay đầu lại hướng rừng rậm chỗ sâu chạy như điên, dường như muốn chạy trốn Diệp Vũ Thiền kia căm hận cùng hống. Còn lại một người cũng là toàn thân đánh lấy lạnh run, một bên lui lại, một bên lo sợ không yên mà nhìn xem Diệp Vũ Thiền. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tha thứ ta, cầu ngươi. Tha thứ ta. Bước chân càng ngày càng xa. kia vô cùng hoảng sợ xin lỗi âm thanh cũng chậm chậm tan biến tại tiếng mưa rơi bên trong. Cuối cùng, vẫn là chỉ còn lại Diệp Vũ Thiền một người, một mình nằm tại nước mưa bên trong mặc cho cái này lạnh buốt giọt nước mang đi thân thể nàng nhiệt độ. Đã kết thúc, tất cả đều kết thúc. Diệp Vũ Thiền dần ngừng lại gầm rú, để cái này hung ác thanh âm không còn xoay quanh, nàng biết rõ vô luận nàng lại thế nào phẫn nộ, lại thế nào xé rách cổ họng của nàng, cũng vô pháp đổi về mình bị đồng môn phản bội sự thật, càng không thể để nàng đầy máu phục sinh. Thật sự là tàn khốc a, thế giới này không có so đây càng tàn khốc thế giới, không phải sao? Cuối cùng, thiếu nữ làm ra quyết định, cứ như vậy chết mất đi, cũng không cần tiếp tục sống lại, cũng không cần lại chuyển sinh đến cái nào đó kỳ quái thế giới bên trong đi, cứ như vậy chết mất, triệt triệt để từ trên thế giới biến mất, từ từng cái thế giới song song cũng tốt, dị thế giới cũng tốt, thế nào cũng được, biến mất đi. Nhu nhược thiếu nữ nghĩ như vậy, chậm rãi nhắm mắt màn. Ngày xưa từng màn giống như đèn kéo quân hiện ra tại trước mặt, cái này hư ảo mà có mấy phần chân thực tràng cảnh lệnh thiếu nữ ý thức đột nhiên run rẩy lên, nguyên lai, đèn kéo quân là thật, ta trước khi chết còn có thể nhìn thấy lúc trước những cái kia mỹ hảo ký ức, còn thực là không tồi đãi ngộ đâu. Nhìn xem những cái này mỹ hảo quá khứ, liền xem như quyết định đi chết nàng, cũng không khỏi sẽ nghĩ nói, cứ như vậy chết mất sẽ không biết, quá đáng tiếc nữa nha. Đúng vậy, chính là quá có thể. A. Diệp Vũ Thiền dường như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, nàng thử mở mắt ra, nhưng trên thực tế đã không có dư thừa khí lực đến chèo chống nàng hoàn thành tầm mắt bắt giữ. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm thấy được, liền ở trước mặt nàng, nàng kia sắp mất đi sức sống thân thể phía trước, đứng một người. Cứ như vậy chết mất, cảm giác rất đáng tiếc a, nếu không ta liền. Không có sai. Không phải nghe nhầm, càng không phải là ảo giác, trước mặt của nàng, thật sự có người. Không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì nhân loại bản thân vẫn là sẽ thói quen kháng cự tử vong đi. Tại phát giác được mình có thể sẽ có một chút hy vọng sống nháy mắt kia, Diệp Vũ Thiền ngón trỏ tay phải vẫn không cam lòng bệnh bỗng lúc đích. Nếu như có thể mà nói, nếu như có thể cứu ta. Thiếu nữ trắng non thấu non ngón tay lần nữa vi diệu run rẩy hai lần, mặc dù ý thức của nàng đã mơ hồ không rõ, nhưng trong tiềm thức vẫn vô cùng hy vọng người trước mặt có thể cứu vớt mình, có thể chú ý tới mình còn có một tia sinh cơ. Xin nhờ, mời nhất định phải. Nếu không ta liền nhân lúc còn nóng đến một phát đi. Người kia nói dạng này lời nói. Sau đó, Diệp Vũ Thiền liền không có khí. Oa, không thể nào. Ta liền thuận miệng chỉ đùa một chút làm sao liền tắt thở rồi. Đừng đi, ta đâm hai lần thử xem. Uy, thật không có khi à, không phải đâu, hiện tại cô gái nhỏ làm sao một điểm tâm lý năng lực chịu đựng đều không có à. Nam nhân bất đắc dĩ nhìn xem sinh cơ dần dần biến mất thiếu nữ, lắc đầu. Hắn trừng mắt nhìn, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, tiện tay đem dần dần biến thành thi thể thiếu nữ chống trên bờ vai, cũng mặc kệ kia rơi xuống một chỗ nội tạng, cũng mặc kệ bị máu tươi cùng đất vàng làm bẩn thuần trắng trường sam, cứ như vậy khiêng thiếu nữ, chống đỡ dù đen, như không có việc gì đi ra mảnh này đen như mực rừng rậm. Thời điểm ra đi, hắn còn hắc ca, rất kỳ quái, nhưng rất êm hay. Nếu như ta có tiên nữ đồng, biến lớn thu nhỏ biến xinh đẹp, chỉ cần có. Chương 2. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, quân liền chống chân chương 2. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, quân liền chống chân đu ám quang xuyên tấu qua cửa sổ chiếu xạ tại mép giường, thời gian đã đến sáng sớm, trong không khí tràn ngập một hương thơm kỳ lạ, cũng chính là cỗ này mùi thơm, mới khiến cho thiếu nữ mơ tới mình đã từng trồng qua hoa. Mộng đẹp biến mất dần, chậm rãi mở mắt nàng nhìn xem xa lạ màu xám trần nhà, ngẩn người, chợt cực nhanh từ trên giường ngồi dậy, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ kia giấu kín tại đám mây phía sau, chỉ lộ ra nửa bên mặt trời, không dám tin mắt chậm rãi rời xuống, đưa thay sờ sờ mềm mại ấm áp chăn đông, trừng mắt nhìn. Ta không chết. Nếu như trí nhớ của nàng không có phạm sai lầm, đầu óc không có ra vấn đề, nàng hiện tại hẳn là đang đứng tại mạnh bà trước mặt, thúc giục mạnh bà đường hướng trong canh thêm rau thơm mới đúng, mà không phải ngủ ở căn này tràn ngập một mạc khí tức trong phòng, bình yên vô sự còn sống ở thế. Linh căn, đúng. Ta linh căn. Diệp Vũ Thiền đưa tay nắm một góc chăn, đống nhiên xốc lên. Một đôi trắng bóng dài nhỏ cặp đùi đẹp lập tức đập vào mi mắt, tuyết trắng trơn mềm da thịt nhìn một cái không sót gì, không biết bị ai thanh tẩy qua mái tóc dài màu trắng thuận bả vai xoa xuống, che khuất không có cuốn ngực bộ bị mấu chốt. Nàng không mặc quần áo, liền 1 cm vuông vải vóc cũng không mặc. Tê, Diệp Vũ Thiền hít sâu một hơi, nàng đưa tay sờ sờ bụng của mình, phải biết, mỗi một vị tu tiên giả linh căn cũng sẽ ở phần bụng hình thành, lúc trước kia hai tên đồng môn đệ tử chính là đào ra nàng ruột, đâm nát nàng dạ dày, lúc này mới tìm được nàng linh căn. Nhưng là hiện tại, bụng của nàng lại bóng loáng thấu non, không có chút nào bất luận cái gì thụ thương vết tích, thật giống như kia thảm thiết đau đớn chẳng qua là một trận ác mộng. Trong lúc nhất thời, kinh nghi, kích động hai loại cảm xúc chiếm cứ đầu óc của nàng, để Diệp Vũ Thiền cực nhanh bắt đầu dò xét từ bản thân linh căn. Ngay sau đó, một vòng cười khổ cùng ảm đạm hiện lên ở nàng đôi kia ở cái thế giới này vô cùng đặc biệt trong mắt đen nhánh bên trong. Quả nhiên không phải là mộng, ta linh căn vẫn là không có. Nghĩ đến cũng là, cái kia đang sợ biến cố là chân thật như vậy, mang tới đau đớn cũng là như vậy vào tâm. Tuyệt đối không thể nào là một trận ác mộng liền có thể giải thích rõ. Huống hồ nàng hiện tại có thể còn sống sót cũng đã là vận hạnh, đoán chừng cũng là ông trời nhìn nàng quá thảm, nhịn không được ra tay đáng thương nàng một cái đi. Bằng không, lấy nàng như thế thương thế, nghĩ phải sống sót gần như có thể nói là nói mơ giữa ban ngày. Nàng mấp máy môi, thở dài ra một hơi, giống như là muốn đem trong lòng phiền não tạm thời phun ra, chợt liền bắt đầu quan sát bốn phía, vì tìm y phục của nàng. Căn phòng này nói lớn cũng lớn, nói cũng lại cũng không tính được nhỏ, đồ nội thất trưng bày địa tướng làm chỉnh tề, bàn gỗ cùng chiếc ghế nhìn qua không giống như là rất quý giá chất liệu. Sàn nhà là từ màu xám đen phổ thông gạch trải thành, liền Diệp Vũ Thiền dưới thân ván giường cũng là chất gỗ, hơi động đậy đạn liền sẽ phát ra rất nhỏ kéo kẹt tiếng vang. Duy nhất đáng ra chú ý là chính đối giường treo trên vách tường một bức kỳ quái họa. Sở dĩ nói nó kỳ quái, không phải là bởi vì nó họa phải lung tung ngổn ngang, tương phản, bức họa này trình độ tương đương cao, nhất là đối với nhân vật trong bức họa phát họa đường cong, quả thực hoàn mỹ không tìm ra bất kỳ mao bệnh tới. Nhưng trọng điểm không tại cái này, trọng điểm ở chỗ nội dung của bức họa này. Liền xem như xưa nay không làm sao nghiên cứu họa Diệp Vũ Thiển, khi nhìn đến bức họa này giây thứ nhất, hai mắt bên trong bộc phát ra chấn kinh đều đủ để chứng minh bức họa này đã triệt để phá vỡ đầu óc của nàng, để nàng vô ý thức nói một câu nói tục. Ta dựa vào Mona Lisa. Diệp Vũ Thiền mơ hồ, triệt để mơ hồ. Nàng là cái người xuyên biệt, nàng thừa nhận, mình số tuổi tại hai thế giới bên trong cộng lại hầu như đều đã tương đương với 50 lão nhân, nhưng dù là như thế, khi nhìn đến trong thế giới này xuất hiện không nên xuất hiện họa tắt lúc, nàng vẫn là náo chậm mạch. Đây con mẹ nó chỗ nào cùng chỗ nào a? Mona Lisa cũng tu tiên rồi. Cách, không chờ Diệp Vũ Thiền kịp phản ứng, phía cạnh đại môn liền bị đẩy ra, sáng sớm quang tản ra vào cửa khung bên trong. Tới tới tới, lũ danh con, lão sư hôm nay liền cho các ngươi nhìn xem các ngươi mới. Khuôn mặt mang theo ôn hòa nụ cười thanh niên, ước chừng hơn 20 tuổi, thân mang một bộ áo trắng, hình dạng tuấn lãng anh nắng thanh niên, giờ này khắc này chính đứng ở ngoài cửa, cùng Diệp Vũ Thiền đối mặt. À, tiện thể nhấc lên, lúc này Diệp Vũ Thiền bị Mona Lisa dọa đến quên đóng về chăn mền, cho nên nàng là thuần loa trạng thái. Quấy giày hắn cặp kia trong mắt đen nhánh lấy tốc độ cực nhanh bắn ra mấy đạo ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn một phen, lập tức bịch một tiếng đóng cửa lại. Không đến nửa giây về sau, ngoài cửa liền truyền đến mấy chữ số: 825683. Vóc người này có thể a? Diệp Vũ Thiền động, từ nhỏ đến lớn, cho dù là trải qua hai lần thế giới, nàng đều không có bị nam nhân nhìn hết qua. Chỉ gặp nàng đại thủ một nắm, trực tiếp đem một giường chăn mền đắp lên người, cũng mặc kệ hành động bất tiện, trực tiếp liền lạch cạch đi chân đất nha tử hướng phía cửa bắt tới, một cái mở cửa phòng ra, nhìn qua kia mở mịt quay đầu thanh niên, vừa định mắng to lối ra. Hiu hiu hiu. Đại khái là ánh mắt xuyên phá không khí thanh âm đi, Diệp Vũ Thiền phát hiện trừ một vị nào đó nhìn hết mình thanh niên bên ngoài, còn lại 5 người, ba nam hai nữ ánh mắt không hẹn mà cùng bắn về phía nàng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên hơi có chút xấu hổ. Diệp Vũ Thiền không biết nói cái gì, mặt đỏ lên, nổi giận trừng mắt liếc thanh niên kia, mắng một câu: "Lưu manh đáng chết, biến thái, sát lang." Ầm. Nói xong câu đó, liền một cái níu lại chốt cửa, đóng cửa lại. "Đáng ghét, đáng ghét, cái kia lưu manh đáng chết, lại đem thân thể của nàng cho. Đây chính là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình a. Khi còn bé coi như tắm rửa đều là ma ma giúp nàng tẩy. Đây chính là nàng quý giá lần thứ nhất, làm sao liền cho hắn?" "Sao?" Nói như vậy giống như có chút không đúng, nhưng giống như cũng không có gì không đúng. Về phần bị nhốt ở ngoài cửa thanh niên thì là giật giật khoe miệng, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tại còn lại 5 người kia rất có thâm ý nhìn chăm chú phía dưới nhẹ ho hai tiếng, còn nói vài câu, đem những này lũ danh con cho đuổi đi. Đợi cho chung quanh không ai về sau, thanh niên mới lễ phép tính trừ hai lần cửa. "Cái kia, cô đương, đừng nóng giận, ta cũng không phải cố ý muốn nhìn ngươi, mà lại dù nói thế nào ta cũng cứu ngươi hải, đừng như thế nổi nóng mà ngươi đã cứu ta." Diệp Vũ Thiền nghe vậy sững sờ, cảm thấy lửa giận tiêu mấy phần, dừng một chút, sau đó lại lần kéo cửa phòng ra, nhìn về phía kia mặt mỉm cười thanh niên. Hắn nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. "Đúng vậy à, lúc trước ta tại Ngàn Quỷ Lâm gặp được ngươi thời điểm, ngươi không sai biệt lắm đã chết được chỉ còn nửa sức lực, ta thấy ngươi đang thương, liền đem ngươi mang về rồi." "Ngàn Quỷ Lâm?" Nói như vậy, mình quả thật tại sắp chết thời điểm giống như gặp người nào đó, nhưng người kia giống như nói sẵn còn nóng tới. Diệp Vũ Thiền dò xét trên ánh mắt Hạ Du đi tại thanh niên trên thần, mà thanh niên cũng không sợ hãi chút nào cái này ánh mắt, thản nhiên mỉm cười nhận lấy Diệp Vũ Thiền dò xét. Từ bề ngoài đến xem, thanh niên hình dạng tuyệt đối coi là thanh tú xoáy khí, tư thái không tính là khôi ngô nhưng cũng không tính gầy yếu, thuộc về hoàn mỹ nhất ở giữa hình thể, lại thêm kia tràn đầy tự tin nụ cười cùng ôn nhu khuôn mặt, nhìn qua quả thật không giống như là cái người xấu. Xem ra là mình nhớ lầm, kia cái gì sẵn còn nóng đến một phát đoán chừng là lúc ấy đầu óc không rõ ràng, xuất hiện ảo giác đi. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ Thiền không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía thanh niên ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm, dù sao nàng tình huống lúc đó coi như có thể cứu sống, cũng nhất định là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nàng cùng thanh niên này vốn không quen biết, đối phương lại nguyện ý vì hắn mà móc ra bảo vật, nghĩ đến nhất định là vì thiện lương người. "A, đúng rồi, ta có việc muốn hỏi ngươi." "Ừm, chuyện gì?" Thanh niên nhìn về phía đột nhiên la hoảng lên Diệp Vũ Thiền, nghiêng đầu một chút. Chỉ thấy Diệp Vũ Thiền chỉ vào trên vách tường bộ kia từ xám trắng hai màu tạo thành Mona Lisa, hướng thanh niên ném đi ánh mắt kinh nghi. "Cái này Mona Lisa là ngươi họa?" "Mona Lisa?" Thanh niên nghe xong, trong mắt đều nhanh đụng tới, đứng chết chân tại chỗ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Diệp Vũ Thiền mới phát giác chính mình nói cỡ nào khó lường, tranh này thế nhưng là nàng nguyên bản thế giới một bức danh họa, tiên hiệp thế giới người căn bản không có khả năng biết bức họa này danh tự. Cũng khó trách thanh niên này sẽ kinh ngạc như thế. Chỉ là, một giây sau, thanh niên liền meo lại hai mắt, tràn ngập hứng thú ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ Thiền. Hồi lâu, đột nhiên toát ra một câu: "Tiểu cô nương, đến thời điểm có hay không lo liệu hộ chiếu a?" "A?" Diệp Vũ Thiền lông mày nhíu lại, "Hộ chiếu? Món đồ kia không phải xuất ngoại mới phải dùng sao?" Đang lúc nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu thời điểm, nàng phát giác được thanh niên trên mặt kia nồng đậm trêu chọc sát thái, kia phảng phất là đang nhắc nhở nàng chú ý một thứ gì đó. "Chú ý cái gì?" "Hộ chiếu." "A, a vân vân, ngươi vừa rồi nói hộ chiếu?" Ừm, từ thanh niên tương đương tao bao nhiêu mày, "Thế nào, không có lo liệu à? Không có lo liệu hộ chiếu mau đem hộ chiếu cho ta móc ra." Lần này Diệp Vũ Thiền làm đúng là không có cách nào bình tĩnh xuống dưới, lập tức liền giơ ra hai tay, đột nhiên bắt lấy thanh niên hai vai, ánh mắt phức tạp tụ tập tại thanh niên trên mặt. "Đồng Hương, Đồng Hương." Bao nhiêu năm, Diệp Vũ Thiền chưa hề cảm thụ qua như thế tâm tình kích động, cho dù là tu tiên đột phá nháy mắt nàng đều không có như thế cảm xúc hóa một khắc, tại cái này lãnh khốc vô tình thế giới bên trong, nàng vậy mà gặp giống như nàng, từ một thế giới khác xuyên qua mà đến người. Đây là bao lớn trùng hợp, là bao lớn duyên phận. Hơn nữa còn là tại nàng bất lực nhất, tiếp cận nhất tử vong thời điểm, xuất hiện một vị dạng này quý nhân, nàng đều kích động đến sắp đem con mắt đều cho khóc xuống tới được không? Mà thanh niên cũng thế, hắn đời này đều không nghĩ tới mình một ngày kia sẽ đụng phải Đồng Hương, cái này nhưng là chân chính dị thế giới. Dị thế giới Đồng Hương a. Phù phù, thứ gì rơi xuống thanh âm? A. Thời gian tại thời khắc này đứng im, nguyên bản kích động không thôi hai người giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa đồng dạng ngừng lại, sau đó hai người ánh mắt đồng thời rời xuống, nhìn xem đoàn kia rớt xuống đất trăm đông. Thanh niên khẽ ngẩng đầu, nhìn xem sắc mặt đỏ bừng như anh đạo Diệp Vũ Thiền, cùng nàng kia nhanh nhẹn tinh tế hoàn mỹ dáng người, yên lặng vươn ngón tay cái. Cấp một đồng. Là người nha. Chương 3. Ký hợp đồng này, ngươi liền là người của ta. Chương 3. Ký hợp đồng này, ngươi liền là người của ta. Thanh niên họ Vân, tên một chữ một cái bình, là nhà này tứ hợp viện chủ nhân. Dùng thanh niên mình đến nói, đây là bắt chước một vị nào đó tên là Chu Thụ Nhân lớn văn học gia cho ở cũ sở kiến, vì chính là tạo nên cổ xưa trang nhã thư hương văn khí. Dù sao, hắn mở chính là học viện, không có điểm mực nước vị chỗ nào có ý tốt nói mình là viện trưởng. Giờ phút này, Diệp Vũ Thiền đứng ở phía sau vườn trong đình viện, dựa vào một viên thương bách thụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thanh niên trước mặt. Đối với cái này phảng phất muốn giết người ánh mắt, Vân Bình chê cười gãi đầu một cái. Ngượng ngùng à, trước đó ngươi quần áo trên người phá cái lỗ lớn, cho nên ta liền trực tiếp ném đi, hiện tại có thể cần dùng đến quần áo chỉ có một bộ này ha. Diệp Vũ Thiền nhìn thoáng qua trên thân cái này bạch cùng đen xen lẫn quấn quanh trang phục, đưa tay khẽ vuốt dưới làn váy biên gen, hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên đây chính là ngươi để ta xuyên trang phục hầu gái nguyên nhân. A. Ha ha, đây không phải điều kiện vây khôn sao, không có khác quần áo nha, mà lại mặc vào rất đẹp, có lồi có lõm, trước sau lồi lõm, đột xuất một cái. Về sau Vân Bình không có dám nói ra, bởi vì Diệp Vũ Thiền ánh mắt đã chậm rãi từ băng lãnh biến thành căm hận, lại từ căm hận biến thành sắc hóa thành thực chất sát ý. Vân Bình đội vàng ho khan hai tiếng, ý thức được đề tài này tiếp tục kéo dài tiếp sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Thế là đội vàng từ trong ngực móc ra một tấm giấy trắng, cười híp mắt nhìn về phía Diệp Vũ Thiền. Tuy nói là cười, nhưng kia bôi ý cười lại dối trá phải không thể lại dối trá, thật giống như miệng hắn bên trên dán một cây đao lưỡi đao, nét môi đồng thời, lưỡi đao cũng nhấp nhoáng chí mạng ánh sáng. Diệp Vũ Thiền bị hắn kia gian thương một loại dọa người ánh mắt chằm chằm đến có chút tê cả da đầu, vô ý thức che ngực, vị trí đen bao bọc hai chân kề sát tại cùng một chỗ, khẩn trương hỏi: "Ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trước, đầu tiên nói trước à, coi như ngươi đã cứu ta, chúng ta còn là đồng hương, ta cũng sẽ không xẻ ra bản thân thể của ta." "Ai muốn thân thể của ngươi rồi?" Vân Bình chợt nhìn Diệp Vũ Thiền liếc mắt, đem giấy trắng đưa cho nàng, "Ta thấy qua mỹ nữ so ngươi nếm qua hạt gạo còn nhiều, so ngươi xinh đẹp nhiều đi, ta đến bây giờ vẫn còn tấm thân xử nam, liền ngươi dạng này, cũng muốn phá ta công." Diệp Vũ Thiền tiếp nhận giấy trắng, cũng không có ngay lập tức đi xem giấy trắng nội dung, mà là cười đùa nhìn chằm chằm Vân Bình. "Hợp lấy ngươi đến bây giờ còn là cái xử nam a?" Ngậm miệng, trước nhìn trên giấy nội dung. "Được rồi tiểu xử nam." Diệp Vũ Thiền cười hắc hắc cười, ngược lại đem ánh mắt đặt ở giấy trắng trên cùng, ở nơi đó, mấy cái màu đen chữ lớn chính kích thích con mắt của nàng. Vân Thiên Học Viện thư thông báo chúng tuyển. Diệp Vũ Thiền dụi mắt một cái, muốn xác nhận thị lực của mình không có xảy ra vấn đề. Đợi cho nàng lần nữa cẩn thận thấy rõ cái này vài cái chữ to về sau, lập tức lộ ra một mặt người đang đùa ta biểu lộ, vỗ nhẹ giấy. "Đi chép. Thư thông báo chúng tuyển." "Đúng vậy a, dù sao ngươi bây giờ cũng không có địa phương đi đúng hay không?" Vân Bình một mặt bình chân như vậy ngồi trên băng ghế đá, bắt chéo hai chân, "Không phải sao, vừa vặn ta học viện thiếu người, yên tâm, học phí không vội mà giao, ngươi chỉ cần tại hạ đầu ký tên là được." "Ký? Ký tên?" Diệp Vũ Thiền dưới tầm mắt rời, quả nhiên phát hiện bên A cùng bên B hai cái này quen thuộc chữ. "Cái gì đồ chơi a? Chuyện ra sao a? Ta đây không phải tiên hiệp thế giới a, từng cái tiên nhân nguyện vệ hiệu ngự kiếm phi hành, cái gì khoái đi ân cửu, hành hiệp trưởng nghĩa, tu tiên luyện đan mới là thế giới này chủ sắc điệu a. Thư thông báo chúng tuyển mẹ nó là cái quái gì? Mộ Na Lisa, thư thông báo chúng tuyển hợp đồng, qua một thời gian ngắn ngươi có phải hay không còn có thể đem bóng rổ bóng đá cờ tờ vờ lấy ra?" Để một đám động hư kỳ tu sĩ tại trên sân bóng rổ ngựa ra sau nhảy ném, quay người bảo trừ. Thấy Diệp Vũ Thiền một bộ gặp quỷ dáng vẻ, Vân Bình không kiên nhẫn gõ bàn một cái nói: "Nhanh nha, ký hợp đồng này, ngươi liền là người của ta, mà lại cả đời không thể đổi ý. À, đúng, không cần cầm bút, trực tiếp vận dụng linh nguyên lực hướng bên B kia ấn xuống liền thành. Ông trời làm công chứng viên, thỏa thỏa." "Còn công chứng viên?" Diệp Vũ Thiền lần này là thật có chút không hiểu rõ Vân Bình não mạch kín, nhưng muốn nói nàng không nghĩ ký, kia là không thể nào. Nàng đã trải qua thế giới này thời khắc hắc ám nhất, linh căn bị hủy, bị đồng môn phản bội, trải qua để nàng có chút khó mà tin được thế giới này, chẳng bằng nói tại thực lực này trí thượng thế giới bên trong, lương tâm và thiện ý ngược lại thành vô dụng nhất rất rưởi. Liền xem như hiện tại, Diệp Vũ Thiền vẫn đang hoài nghi Vân Bình cứu mình dự tính ban đầu, nhìn xem kia một tờ hợp đồng, nàng không khỏi có chút do dự. Ký, vẫn là không ký? Cái này giấy hợp đồng sẽ có hay không có lừa dối? Trước mắt cái này nam nhân đến cùng nghĩ đối với mình làm cái gì? Cái này cái gọi là đồng hương, thật có thể tín nhiệm sao? Nghi ngờ cảm xúc dần dần để Diệp Vũ Thiền suy nghĩ mê thất, ánh mắt của nàng chậm rãi tan rã ra, tiêu điểm mơ hồ không rõ, cả người như là cái xác không hồn một loại ngốc tại chỗ. 3. Đột nhiên, có người đem để tay tại Diệp Vũ Thiền trên đầu. Đỉnh đầu truyền đến nhiệt độ lệnh Diệp Vũ Thiền có chút sửng sở, nàng ngốc manh ngẩng đầu lên, đối đầu kia cùng Ôn Nhu không chút nào dính dáng mắt cá chết. A, ngượng ngùng vừa rồi có con rồi bay đến trên đầu ngươi, ta muốn đánh tới, không có đánh trúng. Diệp Vũ Thiền khẽ giật mình, chợt cắn răng, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ngươi hắn mèo có thể lấy tay ra rồi sao? Ừm, đợi thêm một lát, ngươi tiểu cô nương này đầu sở tới sở lui còn thật thoải mái. Lan A biến thái, tranh thủ thời gian lấy tay ra. Ai ngươi cái này thái độ làm cho ta nhớ tới ta trước kia nuôi cơm trưa, mỗi lần ta sở đầu của nó đều phản ứng này. Cơm trưa? Diệp Vũ Thiền mẩn ngơ. Vân Bình vô lại cười cười, kia là nhà ta chó danh tự. Đi đi đi, đừng làm rộn. Vân Bình kia nụ cười bị ổi để Diệp Vũ Thiền lập tức nổi trận lôi đình, một bàn tay liền đem Vân Bình tay từ bản thân đỉnh đầu đánh hạ. Kỳ quái là Vân Bình cũng không nổi giận, ngược lại đần độn nở nụ cười. Diệp Vũ Thiền đưa cho hắn một cái lườm ý, túi đầu xuống, nhìn qua kia một tờ hợp đồng, khóe miệng hiện ra nhạt nhẽo ý cười. Coi như vậy đi liền lại tin tên sắc lang này một lần đi. Diệp Vũ Thiền trong cơ thể còn sót lại linh nguyên lực phun trào, bám vào tại ngón cái tay phải, đè xuống. Sau một khắc, thiên không hạ xuống một đạo ngân quang, đem tấm kia giấy trắng bao phủ trong đó, không gì sánh kịp thần thánh khí tức lấp đầy giấy trắng, cuối cùng hóa thành lẻ tẻ bụi bặm phiêu tán không gặp. Giải quyết lần này ký ta hợp đồng, ngươi liền là người của ta rồi. Còn đắm chìm trong mới một nháy mắt kia ở giữa biến hóa, Diệp Vũ Thiền đột nhiên tỉnh táo lại, cũng mặc kệ Vân Bình kia làm cho người ta hiểu lầm ngữ, mà là lớn tiếng hỏi. Vừa rồi, kia là thiên đạo công chứng a? Ta không phải nói nha, ông trời sẽ làm công chứng viên. Đây chính là thiên đạo công chứng a. Thiên đạo công chứng thế nào rồi? Có gì đặc biệt hơn người? Thế nhưng là, Diệp Vũ Thiền còn muốn nói gì, Vân Bình lại đối nàng khoát tay áo, phối hợp đi hướng tiền viện. Không có thế nhưng là, tốt tốt, ngươi còn muốn đứng kia đứng bao lâu? Đi gặp sư minh của người sư tỷ. A, nha. Diệp Vũ Thiền ngơ ngác cứng rắn một tiếng, bước chân chần chờ đuổi theo Vân Bình. Nhưng là giờ phút này, trong đầu của nàng vẫn quấn quanh lấy một cái thiên đại vấn đề. Thiên đạo công chứng dựa theo nàng những năm gần đây tích lũy liên quan tới thế giới này thưởng thức đến nói, từ xưa đến nay thiên đạo công chứng chỉ phát sinh qua 3 lần. Mỗi một lần đều là thế kỷ đại chiến, đôi bên chủng tộc lãnh tụ đối trời phát thệ lúc mới có thể đưa tới thiên đạo công chứng hiện tượng, cũng chỉ có cảnh giới độ thánh người mới có thể gây nên thiên đạo chú ý. Thế nhưng là trên thế giới động hư kỳ đại lão cũng chỉ 100 người, độ thánh thần lão càng là gần 100 năm chưa từng xuất thế. Vậy cái này trên hợp đồng thiên đạo công chứng đến cùng là từ đâu nhi đến? Chương 4. Nữ trang đại lão cùng bóng rổ chương 4. Nữ trang đại lão cùng bóng rổ tứ hợp viện tiền viện so với hậu viên đến còn rộng rãi hơn rất nhiều, để mà tăng thêm thảm cỏ xanh cây cối chỉnh tề vờn quanh thành một vòng, trung ương là cho ngọc thạch gạch xếp thành quảng trường. Vân Bình dẫn Diệp Vũ Thiền một đường xuyên qua đại sảnh, cuối cùng đi vào tiền viện. Giờ này khắc này, trước đây không lâu vừa cùng Diệp Vũ Thiền đánh qua đối mặt 3 nam 2 nữ chính vừa nói vừa cười đứng thành một hàng, hiển nhiên là tại Vân Bình tới. Nhìn thấy Vân Bình cùng Diệp Vũ Thiền, 5 người đột nhiên dừng lại ngoài miệng động tác, không hẹn mà cùng thẳng tắp sống lưng, diện mục nghiêm túc đem tay nâng lên. Sau đó, chào một cái. Báo cáo lão sư, 5 người đã toàn bộ đến đông đủ. Xin chỉ thị. Dẫn đầu một dáng người khôi ngô thanh niên dùng tiêu chuẩn cắt tiếng nói la lớn, ngay tại lúc đó vẫn không quên hai chân sắp nhập, gót chân khép lại, mũi chân hiện lên 60 độ hướng ra phía ngoài mở ra. Đây là một cái tương đương tiêu chuẩn tư thế quân đội, mà cùng hắn làm ra đồng dạng động tác, còn có 4 người. Vân Bình hài lòng gật đầu, tiến lên một bước, nghiêng người chỉ bị cái này đều nhịp tư thế quân đội hù đến Diệp Vũ Thiền. Xem trong a, nha đầu này sau này sẽ là các ngươi lục sư muội, nhanh, cùng sư muội Vân An. Sư muội tốt. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ. Cái này cũng khó trách bọn gia hỏa này sẽ hưng phấn như vậy, phải biết Vân Bình đã hơn 3 năm tịch thu đệ tử mới, lúc này đột nhiên toát ra một cái, chỗ nào có thể để cho bọn hắn không hiếu kỳ. 5 người nghe xong Diệp Vũ Thiền ngày sau chính là sư muội của bọn hắn, lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, từng cái biểu lộ đặc sắc phải cùng thả pháo hoa, nhìn chằm chằm Diệp Vũ Thiền trên dưới qua lại càn quét một trận. Diệp Vũ Thiền run lập cập, không dám ở nơi này lửa nóng trong tầm mắt ở lâu, một cái lắc mình trốn ở Vân Bình đằng sau. Chẳng qua nàng vẫn là bị Vân Bình túm ra tới, kéo đến mọi người trước mặt. "Nhanh, cùng ngươi 4 cái sư mình, còn có 1 sư tỷ Vân An." "A." "A a a." Bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, cho dù là Diệp Vũ Thiền cũng sẽ có mấy phần e lệ, lập tức đang chuẩn bị hoàn thành lần thứ nhất lời dạo đầu thời điểm, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. "Chờ một chút." "4 cái sư mình." Thiếu nữ mê mang nhìn qua trước mặt 3 nam 2 nữ, xoay người sang chỗ khác, hướng Vân Bình ném đi một cái quỷ dị ánh mắt. "Đây không phải 3 cái sư mình, 2 người sư tỷ a. Số lượng không cấp a." "Cái kia, ngươi vừa rồi nói ta có 4 cái sư minh." "Đúng vậy à, nơi này 4 cái nam, 1 cái nữ à, tính đến ngươi, chúng ta Vân Thiên Học Viện nam nữ tỷ lệ vừa vặn 2:1 à." "Không phải không phải." Diệp Vũ Thiền đánh gây Vân Bình từ hai, cẩn thận từng ly từng tí chỉ 5 người, "Nơi này không phải 3 cái nam à, chỗ nào đến?" Không đợi Diệp Vũ Thiền nói xong, Vân Bình liền minh bạch nàng ý tứ, hướng phía 2 vị thiếu nữ bên trong tương đối cao một người vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới. Diệp Vũ Thiền híp híp mắt, dò xét lên thiếu nữ trước mắt. Trắng hơn tuyết da thịt giống như tự nhiên mà thành, một đôi so với mình còn muốn không tua bao nhiêu dài nhỏ cặp đùi đẹp theo nàng tiến lên bước chân giữa không trung xẹt qua từng đạo đoạt tâm hồn người đường vòng cung, non mềm khuôn mặt tựa như muốn chảy ra nước, màu đen dưới làn váy như ẩn như hiện, là nam tính điên cuồng huyền bí. Người kia đi đến Vân Bình trước mặt, khẽ mím môi môi son, đôi lông mày ở giữa ngạo khí cùng kinh diễm chi sắc hiện thị rõ, toàn thân trên dưới càng là để lộ ra một cỗ không người có thể so sánh dáng vẻ, cỗ này khí chất tuyệt không phải tận lực khoe khoang, mà là từng hành động cử chỉ ở giữa tự nhiên sinh thành. Đây là vị ngự tỷ, mà lại là nữ vương cấp bậc thần ngự. Nhưng mà Vân Bình lại đưa tay chọc chọc kia phấn nộn khuôn mặt, trên mặt tràn đầy có thể xương bị xúc nụ cười thô bỉ. Tới tới tới, nhận thức một chút ta, đây là ngươi nhị sư mình, gọi Tưởng Nguyệt Tiên, đương nhiên là cái chân chính. Một giây sau, Vân Bình nắm Tưởng Nguyệt Tiên váy, ở người phía sau bất ngờ kinh ngạc thần sắc dưới đi lên bắn lên. Chỉ một thoáng, dưới váy phong quang vào hết mắt người, mà đứng tại Tưởng Nguyệt Tiên chính đối diện Diệp Vũ Thiền cũng nhìn thấy cái kia màu đen quần lót viền tơ bên trên cái nào đó. Vật quái gì? Nam nhân. Giống như quả bom nặng ký trực tiếp ở trái tim bên trong nổ tung lên, Diệp Vũ Thiền đầu góc ông một cái liền chết máy. Nàng nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Đây cũng là nàng quý giá lần thứ nhất ta. Nàng mặt đỏ tới mang thai mà nhìn xem vui cười lên Vân Bình, càng xem càng sinh khí, càng xem càng sinh khí, cầm bước lên nắm tay nhỏ tại nổi giận hỏa diễm hạ chiều Vân Bình quất tới. Người cái này hỗn, cho ta không sai biệt lắm điểm a ngớ ngẩn lão sư. Ầm. Tại năm đấm trắng nhỏ nhắn chạm đến Vân Bình trước đó, một trận mãnh liệt gió lốc liền thổi qua Diệp Vũ Thiền khuôn mặt. Chấn nhiếp thương không khí tức khủng bố sóng trùng điệp từ Tưởng Nguyệt Tiên trên thân hiện lên, hắn cúi đầu nhìn xuống bị nện tiến sàn nhà bên trong áo trắng thân ảnh, mà không thay đổi nâng lên chân. Vành Minh, xung kích gợn sóng hóa thành cuồng phong cuốn lên Diệp Vũ Thiền vào áo, thiếu nữ khó có thể tin nhìn qua kia đột nhiên sụp đổ ra 5 mét hố to mặt đất, nói không ra lời. Lực đạo này đã không phải là nàng loại này cấp bậc tu sĩ có thể làm được, chỉ sợ nàng trước kia tông môn trưởng lão đều không được, chỉ là cái này đơn giản thô bạo một chân, liền đã đạt tới hóa phong kỳ. Phong ba dần dần lắng lại, Tưởng Nguyệt Thiên khinh bị nhìn xem khảm tiến trong đất Vân Bình, như là nhìn côn trùng ánh mắt chán ghét từ nàng kia uy nghiêm tràn đầy trong mắt bắn ra, để cách đó không xa Diệp Vũ Thiền không khỏi thân thể mềm mại chấn động. Thật mạnh, thật thật mạnh, liền cùng trên chiến trường nữ võ thần. Phi, nam võ thần đồng dạng. Mà càng làm cho Diệp Vũ Thiền kinh ngạc, là cái nào đó bị đánh vào trong đất nam nhân. Mẹ nó, chẳng phải bé ngươi thẳng dành con này vậy sao? Tất cả mọi người là nam nhân, ngươi xấu hổ cái gì lực? Vẫn là nói ngươi đã mặc nữ trang xuyên ra tình cảm đến rồi. Thật đem mình làm nữ hải tử à nha. Vân Bình từ trong hồ đứng lên, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng run lên trên quần áo cho bụi, tiện tiện hướng Tưởng Nguyệt Thiên chơi bừa. Đối với cái này, Tưởng Nguyệt Thiên đột nhiên mặt đỏ lên, dịch ra Vân Bình ánh mắt. Ta không có. Ai, đừng thẹn thùng nha, ta biết nữ trang sẽ lên nghiện, không có việc gì, vi sư sẽ đem ngươi làm nữ hải tử bôi. Ta nói ta không có. Thừa nhận nha, dù sao ngươi thích nữ trang mọi người biết được cũng không phải một ngày hai ngày, thừa nhận thích nữ trang căn bản không phải cái đại sự gì nha. Ta không có. Tưởng Nguyệt Thiên hô to một tiếng, mở ra kia tràn ngập uy vũ bá khí một trường, bổ về phía trước mặt lão bất tử này tiện nhân. Lập tức sóng gió đình trệ, một con nhìn như nhu nhược bàn tay khoác lên Tưởng Nguyệt Thiên trên cổ tay. Không có Minh Minh, không có Kinh Phong, Tưởng Nguyệt Thiên trong cơ thể trào lên cuồng bạo linh nguyên lực đột nhiên biến mất, thật giống như hắn chưa hề xuất thủ qua đồng dạng. Diệp Vũ Thiền gắt gao nhìn xem hai cánh tay chỗ va chạm, lấy cảnh giới của nàng cùng tu vi, vậy mà nhìn không ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Tưởng Nguyệt Thiên sinh khí, đánh xuống một trường, Vân Bình chế trụ thủ đoạn, kết thúc. Giống như cái gì đều không có phát sinh. Vân Bình cũng là một mặt lạnh nhạt, liền cùng chuyện thường ngày đồng dạng. Được rồi đi, lần sau không vén ngươi váy chính là, đừng tức giận như vậy nha, sinh khí có nếp nhăn. Dứt lời liền đem Tưởng Nguyệt Thiên tay giật ra, nhìn xem kia rõ ràng còn có chút không nguôi giận Tưởng Nguyệt Thiên, lặng lẽ cười một tiếng. Tốt tốt, ta không náo, ta tới này, một là cho các ngươi nhìn xem tiểu sư muội của các ngươi, còn có liền là để cho ngươi biết nhóm hôm nay huấn luyện hạng mục. Vừa nghe đến huấn luyện hạng mục bốn chữ, năm người cái kia vốn là trang nghiêm khuôn mặt cũng không khỏi phải bẻ cong lên, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Vân Bình xem thấu những cái này tiểu gia hỏa suy nghĩ trong lòng, cũng nói: các ngươi a, thật sự là tuổi còn trẻ, quá ngây thơ, ta thật bất bằng ạ. Phi, mang trở về đến cái mới đồ đệ, đương nhiên là muốn cho các ngươi vui vẻ vui vẻ. Ngươi vừa rồi nói ngoặc đúng không? Diệp Vũ Thiền sắc mặt tối sầm. Vân Bình cực nhanh rút mở một bước, dứt khoát không nhìn Diệp Vũ Thiền chất vấn, ngược lại từ trong ngực móc ra một cái so bàn tay còn muốn lớn hơn mấy phần. Cầu. Trận bóng này vừa ra tới, vô luận là Diệp Vũ Thiền vẫn là còn lại 5 người đều bị kinh đến. 5 người trong mắt là kinh hỉ, mà tại Diệp Vũ Thiền trong mắt vậy coi như là kinh hãi. Bởi vì nàng nhận ra trận bóng này, chỉ thấy Vân Bình đem banh trong tay vặn một cái, làm cho cả hình cầu tại đầu ngón tay nhanh chóng xoay tròn. "Lão sư, lão sư, ngươi nói huấn luyện hạng mục sẽ không phải là..." Trong đó một tên dáng người nhỏ gầy nam đệ tử xoa xoa đôi bàn tay, lòng tràn đầy kích động nhìn chằm chằm kia xoay tròn không ngừng cầu. Vân Bình nhẹ gật đầu, đáp lại nói: "Không sai, chúng ta hôm nay cùng một chỗ chơi bóng rổ." Chương 5. An ta đại phong xa sở lem đủ. Chương 05. An ta đại phong xa sở lem đủ. Dù là không cần đầu óc, vẹn vẹn bằng vào hạ thể đi suy nghĩ, Diệp Vũ Thiền đều biết Vân Bình trong tay tuyệt không phải phổ thông bóng rổ, liền bóng rổ kia chất lượng, đặt ở phàm nhân trong tay đầu đùa giỡn một chút vẫn được, ném tu tiên giả chồng bên trong, chực chực chực. Không phải Diệp Vũ Thiền thổi, nàng một bàn tay xuống dưới, 10 cái bóng rổ đều có thể cho đập đẹp. Còn chơi bóng rổ đâu, gõ đất chuột còn tạm được. Nhưng khi nàng tiếp nhận Vân Bình trong tay cầu, lật qua lật lại làm ầm ĩ thêm vài phút đồng hồ cũng không phát hiện trận bóng này bên trong có cái gì thường nhân khó mà tìm kiếm đạt được huyền bí, dứt khoát liền vận khởi thật nguyên lực, nhẹ nhàng vỗ nhẹ. Sau đó trận bóng này liền nổ, liền cặn bã nhi đều không có còn lại. Lần này Diệp Vũ Thiên ốc, cái này bóng rổ thật đúng là chính là cái cầu a. Bên trong cái gì đồ chơi đều không trang. Cái gì phù văn trận pháp ngươi tốt xấu dán điểm lên đi à, liền nàng một cái huyền môn kỳ tiểu tu sĩ đều có thể đập nát, còn thế nào cho Tưởng Nguyệt Thiên loại này hóa phong kỳ đại lao chơi. Bị báo phế bóng rổ bị dọa cho phát sợ Diệp Vũ Thiền, lúc này còn không có tỉnh táo lại, liền phát hiện bao quát Tưởng Nguyệt Thiên ở bên trong năm tên đệ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn ôm lấy cầu, từ Vân Bình chỗ ấy cầm cái nhẫn tới. Chiếc nhẫn kia chính là tu tiên thế giới truyền thống thiết lập, không gian nạp giới bình thường tiên hiệp trong tiểu thuyết đều có cái đồ chơi này, Diệp Vũ Thiền xuyên qua tới về sau cũng đã gặp không ít, nhìn thấy nạp giới cũng đã sớm chết lặng. Nhưng khi nàng nhìn thấy đám người từ trong nạp giới đầu móc ra đồ vật lúc, nàng là cũng nhịn không được nữa. Ta dựa vào cái này, Y Dương Man. Mặc dù bề ngoài cùng trong trí nhớ một vị nào đó siêu anh hùng có chênh lệch nhất định, nhưng bao trùm năm người mặt ngoài thân thể khôi giáp vẫn làm cho Diệp Vũ Thiền sinh ra mấy phần tức thị cảm. Vừa dứt lời, Khôi Ngô thanh niên liền chuyển qua kia góc cạnh rõ ràng mặt trước quốc, ngạc nhiên nhìn qua nàng. Tiểu sư muội, làm sao ngươi biết bộ này tiên giáp danh tự? Chẳng lẽ ngươi trước kia gặp qua thứ này? Không không không, ta cũng không có gặp qua, chỉ là ân, nghe lão sư nói qua. Đúng, ta nghe hắn nói. Diệp Vũ Thiền vội vàng cầm Vân Bình xem như tấm mục, tiện thể lấy còn hướng hắn ném đi một cái quỷ dị ánh mắt. Ý là, ngươi cái này lão hôn đã làm sao thứ gì đều có thể lấy ra. Bước kế tiếp có phải là làm bình thuốc nước, uống toàn thân đổi xanh còn bị lớn. Vân Bình đối với Diệp Vũ Thiền ánh mắt cũng không có để ý nhiều, chỉ là cười ngượng ngùng hai tiếng, sau đó liền từ mình trong nạp giới móc ra một cái. Ân, sân bóng rổ, trực tiếp liền văng ra ngoài, rơi vào tiền viện bên trên. Còn, thật hắn meo muốn chơi bóng a. Tu tiên giả không ở nhà mình tưởng tu tiên, không ăn tiên tài địa bảo, tại trên sân bóng rổ tung hành. Hình tượng này, ngẫm lại liền đẹp. Chỉ thấy Vân Bình vung tay lên, tiêu sái bay lên chỉ hướng vòng rổ. Đi thôi, đuổi theo các ngươi bóng rổ mộng đi. Agagat, năm người cùng điên cùng đồng dạng phóng tới vòng rổ. Nhìn qua bọn hắn người khoác áo giáp như sông pha chiến đấu thẳng tiến không lùi tư thế, Diệp Vũ Thiền cẩn thận tiến đến Vân Bình bên người, mắt nhìn kia tuyệt đối được sừng tụng tuấn lãng bên mặt. Nàng chọc chọc Vân Bình, đem thanh âm đè thấp. Uy, ngươi làm cái gì à? Cái kia bóng rổ chính là phổ thông bóng rổ, ngươi trận bóng này trận cũng là phổ thông sân bóng, ngươi không sợ bọn họ chờ một lúc một cái bạo trừ đem ngươi nhà viện tử đập nát à? Ha. Vân Bình lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ngươi là đang chất vấn ta thứ 8 bộ cuối cùng chỉnh sửa chết cũng không thay đổi tuyệt đối không thay đổi lại đổi ta là chó gâu 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 bản linh nguyên áp chế cơ giáp sao? Diệp Vũ Thiền mặt mũi tràn đầy ủ rột nhìn qua hắn, vốn đang đi, nghe được ngươi danh tự này ta ngược lại thật sự là có chút hoài nghi. Nói xong, nàng dừng một chút, vẫn là đem trong đầu suy nghĩ khay mà ra. Có điều, ngươi nói cái kia linh nguyên áp chế cơ giáp là làm gì dùng? Vân Bình lạnh lùng quét nàng liếc mắt, vẻ cười nhạo phun lên đôi lông mày. Tiểu cô nương ngữ văn không có đạt tiêu chuẩn a, chính là mặt chưa ý tứ a, có thể áp chế người sử dụng linh nguyên lực trang bị. Ta đương nhiên biết a. Nhưng là, cụ thể một chút a, cụ thể là dùng tới làm gì? Huấn luyện chứ sao? Huấn luyện? Diệp Vũ Thiền đời này còn chưa nghe nói qua dùng áp chế linh nguyên lực còn huấn luyện biện pháp, nghe Vân Bình như thế một giải thích, nàng ngược lại càng thêm ngây ngốc. Ý gì? Thế nào huấn luyện? Ngươi sẽ không mình nhìn a? Diệp Vũ Thiền nháy nháy mắt, thuận Vân Bình tầm mắt phương hướng nhìn lại, kết quả đúng lúc nhìn thấy Tưởng Nguyệt Thiên tay cầm bóng rổ, cùng kia Khôi Ngô thanh niên đối vị chẳng cảnh. Tưởng Nguyệt Thiên cũng không có dẫn bóng, mà là bảo trì hai tay cầm cầu trạng thái, xem bộ dáng là vừa mới tiếp vào chuyền bóng. Hắn kia dài nhỏ cặp đùi đẹp ngay tại vi diệu lay động, tựa hồ là đang suy xét muốn hướng bên nào đột tiến. Mặc dù Diệp Vũ Thiền không hiểu nhiều bóng rổ, nhưng ít ra biết bóng rổ là cái dựa vào thể năng hạng mục. Tưởng Nguyệt Thiên mặc dù là cái nam, nhưng thân thể lại so rất nhiều nữ hải tử còn muốn tinh tế. Đối mặt kia Khôi Ngô thanh niên, trong thời gian ngắn không thể đột phá cũng là không thể bình thường hơn được. Bên này Diệp Vũ Thiền còn tại hiếu kỳ tiếp xuống sẽ phát sinh, bên kia Tưởng Nguyệt Thiên cũng đã động. Tay phải hắn cầm cầu hướng phía dưới đánh ra, đồng thời chân phải bước về phía trước một bước, thân thể trọng tâm đè thấp, trong cơ thể linh nguyên lực chậm rãi tiêu tán mà ra. Muốn bạo. Diệp Vũ Thiền gần như không có can đảm đi xem bóng rổ bạo phá chẳng cảnh, chỉ là rất đáng tiếc, nháy mắt sau đó, bóng rổ bị đập tới trên mặt đất, lại lần nữa bắn lên, trở lại Tưởng Nguyệt Thiên trong tay. Sao lại thế? Nhớ tới vừa rồi mình một bàn tay đánh nổ bóng rổ trải qua, Diệp Vũ Thiền mặt người, có chút không thể lý giải. Nhưng Tưởng Nguyệt Thiên động tác vẫn còn tiếp tục, hắn chân phải bước ra một bước nháy mắt, tay phải cầm cầu phía bên trái kéo về, một cái phi thường tiêu chuẩn dẫn bóng, chân trái tiến lên trước đồng thời, thân thể bắt đầu xoay tròn. Tương đương xinh đẹp lại hoa lệ xoay người, lừa gạt đến Khôi Ngô thanh niên phòng thủ, đợi cho thanh niên muốn truy kích kia một giây. Tưởng Nguyệt Thiên trong cơ thể linh nguyên lực lại lần nữa bộc phát, chống đỡ lấy hắn nhảy lên một cái, hai tay cầm cầu tại không trung xẹt qua một đạo rưỡi tròn. Ầm. Bóng rổ bị hai con tuyết trắng non tay trực tiếp ấn vào cầu rổ. Xinh đẹp. Vân Bình ở một bên vỗ tay lên, vì Tưởng Nguyệt Thiên biểu hiện mà cảm thấy tán thưởng. Không hổ là ta ngộ tính cao nhất đệ tử, tiểu tưởng lực khống chế càng ngày càng tốt, liền vận rủi tiếp quay người bạo chụp loại này độ khó cao động tác cũng có thể làm ra tới, không sai không sai. Ai, mấy người các ngươi cũng nhiều hướng các ngươi nhị sư mình cố gắng à, về sau nếu là đánh cái toàn bộ thiên vực tổng quyết tái, lấy không được quán quân ta đem các ngươi lần lượt treo lên đánh. Toàn bộ thiên vực tổng quyết tái. Ngài thế nào không nói lở bờ a đâu. Mặc dù đấy lòng vẫn là rất muốn nhả danh Vân Bình lời mới vừa nói, chẳng qua so với loại đồ vật này, Diệp Vũ Thiền vẫn là càng hiếu kỳ kia khôi giáp tác dụng. Nàng lần nữa chọc chọc Vân Bình eo, cùng cái hiếu kỳ bé con giống như nhìn về phía hắn. Ai, cái kia ai, ngươi bộ kia khôi giáp thần kỳ như vậy sao? Có thể đem bọn hắn linh nguyên lực hạn chế đến người bình thường trình độ. Không, không phải hạn chế, là áp chế. Vân Bình lối ra cải chính. Ta cái này khôi giáp chỉ có thể áp chế bọn hắn linh nguyên lực chuyển vận lượng không cao hơn cái nào đó hạn định giá trị, đồng thời lại nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc cung cấp khôi giáp linh nguyên lực, nếu không khôi giáp liền sẽ chết máy, người này liền sẽ ngốc tại chỗ không thể động đậy. Làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Đều nói là vì huấn luyện bọn hắn linh nguyên lực khống chế. Vân Bình đưa tay đi sờ sờ Diệp Vũ Thiền cái đầu nhỏ, cái sau vô ý thức muốn phản kháng, nhưng Vân Bình lực tay phá lệ lớn căn bản không tránh thoát. Rơi vào đường cùng, Diệp Vũ Thiền đành phải liếc một cái Vân Bình, tiếp tục nghe hắn giảng giải. Tại duy trì cần phải linh nguyên lực cơ sở bên trên, bộ phát nhất định linh nguyên lực đến trèo chống tự mình hoàn thành muốn động tác, dẫn bóng, chuyền bóng, qua người, bên trên rổ, mỗi một cái động tác đối linh nguyên lực nhu cầu cũng khác nhau, chỉ có linh nguyên lực điều khiển lực mạnh người, khả năng đánh thật hay cầu. Tựa như là đạo lý này. Trong bất chi bất giác, Diệp Vũ Thiền giống như tiếp nhận cái này nhất thiết định, dù sao Vân Bình cách làm cũng coi là ngụ giáo tại vui, cho dù đối với thế giới này mà nói có chút vượt mức quy định chính là. Chỉ là Diệp Vũ Thiền vẫn là có chút không rõ, trong thế giới này, thực lực chính là hết thảy, mỗi người đều liều mạng tu tiên, liều mạng tăng thực lực lên, mà loại này khôi giáp cần thời gian cùng tinh lực tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể tiêu tốn. Cho nên ngươi đến cùng là có bao nhiêu nhàn a? Hoa nhiều thời gian như vậy tạo cái đồ chơi này, ngươi hiểu cái dạ sẽ gặng. Vân Bình luốt luốt Diệp Vũ Thiền đầu, ngửa mặt lên trời 45 độ, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, nói ra một câu lời lẽ chí lý. Khoa học là thứ nhất sức sản xuất, là hết thảy cơ sở, là giáo dục kích thạch, là trên con đường tu tiên đèn sáng, là đường hầm cuối tia sáng, là toàn bộ thế giới thăng hoa. Nói tiếng người, tốt à, kỳ thật chính là ta rảnh đến đau dạ dày không có chuyện làm, nghĩ tạo ít đổ ra tới chơi. Chương 6. Đến, há mồm chương 06, đến, há mồm được rồi, để bọn này dành con chơi trước, chờ linh nguyên lực tiêu hao sạch sẽ tự nhiên sẽ dừng lại, hiện tại chúng ta đến nói chuyện khác. Vân Bình liếc một cái đang cố gắng khống chế linh nguyên lực đánh banh năm vị đệ tử, vung tay áo một cái, tiêu sái quay lưng đi. Một sợi thanh phong mơn trớn Vân Bình tinh xảo bên mặt. Hắn ánh mắt trong lúc đó trở nên phá lệ trầm ổn, thay đổi lúc trước kia cả lơ phất phơ hình tượng, trong lúc vô hình hình thành cảm giác gáp bách lệnh Diệp Vũ Thiền có chút không thở nổi. Cảm giác này liền cùng tại trong tông môn, bị tông chủ nhìn chằm chằm thời điểm đồng dạng. Từ ngực, nuốt nước miếng. Diệp Vũ Thiền run rẩy thân thể, hốt hoảng che ngực. Hắn cũng không phải là muốn chơi hầu gái cùng chủ nhân loại trò chơi này a. Coi như hắn nói hắn là cái chim non, nhưng cái này đọc lại lâu, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút dục vọng cái gì. Mà lại mình còn ký kia thư thông báo trúng tuyển. Cứ việc nội tâm sóng cả tràn lan, nhưng Diệp Vũ Thiền vẫn cố gắng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta, trên mặt ta có đồ vật gì? Vân Bình không nói gì, chỉ là tiến lên một bước, một tay nhanh chóng nén tại Diệp Vũ Thiền nơi bụng. Gia hỏa này, quả nhiên vẫn là muốn đối chính mình. Một trận gian nan ngứa như dòng điện truyền khắp toàn thân, Diệp Vũ Thiền hai gò má nổi lên anh nhuận màu hồng, môi son khẽ mở, vô ý thức phát ra một tiếng ưng. A. Đối mặt thở gấp lên tiếng Diệp Vũ Thiền, Vân Bình trên mặt nổi lên cười dâm, kia là không thể nào. Hắn đi lên chính là một cái bạo lật, gõ phải Diệp Vũ Thiền đầu góc phát chấn. A, cái đầu của ngươi a, tuổi còn nhỏ không học tốt, tận học một chút tao thao tác. Cô, Diệp Vũ Thiền ôm đầu, ủy khuất ba ba nhìn qua hắn. Nhưng mà bán manh tại Vân Bình trước mặt cũng không tồn tại hiệu quả gì, Diệp Vũ Thiền nâng lên quai hàm ác ý bán manh lấy lòng Vân Bình hành vi chỉ có thể vì nàng lần nữa thắng được một cái bạo lật. Nổ đầu một kích. Thỏa mãn nhìn xem đau đến ôm đầu ngồi xổm phòng Diệp Vũ Thiền, Vân Bình ho nhẹ hai tiếng, đem chủ đề kéo về đến chính quy quý đạo. Đã ngươi đã là ta Vân Thiên học viện người, làm như vậy học viện viện trưởng kiêm trong nội viện duy nhất lao sư ta, tự nhiên cũng cần thiết đối học sinh phụ trách, đầu tiên nói trước à, cái này phụ trách cũng không phải chỉ nữ học sinh mang thai liền để cho ta tới tiếp bản, cho dù có cũng sẽ không để như ngươi loại này biến thái tới tiếp bản. Diệp Vũ Thiền âm âm nhả danh một câu. Đông. Nổ đầu một kích thứ hai. Đau chết ta rồi. Ngươi cái này lao khốn nạn không hiểu được thương hương tiếc ngọc bốn chữ viết như thế nào sao. Ta. Hoa. Đau quá đau quá, ta nhanh khóc lên, uy, ta nhanh khóc lên nhà. Vân Bình mới không thèm để ý cái nào đó không nói lời nào liền sẽ chết người xuyên việt đồng hương, tiếp lấy bản thân phía trên lại nói. Cho nên nói, trong cơ thể ngươi linh căn bị đào ra mang đến ảnh hưởng mặc dù đã bị tiêu trừ, tính mạng của ngươi là bị bảo vệ đến, nhưng là rất đáng tiếc, không có linh căn, ngươi con đường tu hành sẽ vô cùng long đong gần như có thể nói là nửa bước khó đi. Trên thực tế, nơi nào là nửa bước khó đi, cơ bản liền có thể nằm trên mặt đất an tâm chờ chết. Không có linh căn liền mang ý nghĩa không cách nào hấp thu linh nguyên lực, không có linh nguyên lực trên cơ bản liền cùng phàm nhân không nhiều lắm khác biệt. Không thể bỏ lên trên đỉnh phong cũng coi như, có linh căn chí ít còn có thể một phương thế giới bên trong có chút đặt chân, mà phàm nhân, ngượng ngùng phàm tuổi thọ của con người cực kỳ ngắn ngủi, có thể sống 180 tuổi cũng không tệ, còn phải cả ngày lo lắng trên trời sẽ có hay không có tiên nhân xuất hiện đánh nhau. Thần tiên đánh nhau, xui xẻo chính là những phàm nhân này. Diệp Vũ Thiền cũng không hy vọng mình thật liền biến thành phàm nhân, nhưng không có linh căn, nàng cái gì đều thay đổi không được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Vũ Thiền thanh tú trên khuôn mặt chậm rãi hiện ra đạo đạo vẻ lo lắng, nàng đích xác tại chảng thai nạn này bên trong sống tiếp được, nhưng thì tính sao, nàng vẫn là một phế nhân. Phản phất là xem thấu Diệp Vũ Thiền cô đơn trần tướng, Vân Bình ngồi xổm ở Diệp Vũ Thiền trước mặt, nhìn như tùy ý nói một câu. Đã như vậy ta liền đưa ngươi một cái linh căn. Đưa. Diệp Vũ Thiền dọa đến kém chút không có từ dưới đất nhảy dựng lên. Vân Bình cười như không có việc gì thừa nhận cái này tại Diệp Vũ Thiền nghe tới thuần túy là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Chính là đưa. Chẳng qua ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi nguyên bản huyền âm linh căn cũng không phải tùy tiện liền có thể đưa ra ngoài, coi như ta cầm được đến tay, cũng rất khó lắp đặt tiến trong thân thể của ngươi đi. Tam giác đầu cắm ra sao dùng sức đều không phải xong lô ổ điện. Ngươi cái này ví von tại sao ta cảm giác có chút. quái. Làm sao có thể? Vân Bình cười nhẹ khoát tay áo, là ngươi tư tưởng quá kỳ quái, mới có thể cảm thấy vi sư thuận miệng một câu đều là tại đua xe. Không, ngươi vừa rồi rõ ràng chính là đang lái xe đi. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Vũ Thiền đối với Vân Bình ấn tượng càng ngày càng hướng phía lão lưu manh phương hướng phát triển, nàng kiếp trước cũng đã gặp không ít có văn hóa có cấp độ lưu manh, mỗi một cái trên cơ bản đều cùng hiện tại Vân Bình một cái dạng. Nhất là kia cả lơ phất phơ giọng điệu căn bản chính là cái đầy trong đầu sắc tình người xấu điển hình. Ngã trên mặt đất Diệp Vũ Thiền xê dịch bờ ngông, hướng về sau lui một khoảng cách, lúc này mới thăm dò tính lên tiếng hỏi. Kia, yeah, ngươi sẽ cho ta tìm thích hợp linh căn a? Sẽ à, đương nhiên sẽ, ngươi thế nhưng là đồ đệ của ta ải, không cho ngươi linh căn, ta dạy thế nào ngươi kỹ thuật? Ách, không đúng, dạy thế nào ngươi pháp thuật? Diệp Vũ Thiền sắc mặt đen phải cùng than đá, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi vừa rồi nói kỹ thuật đúng không? Không, là pháp thuật, ngươi hiểu, ngươi hiểu. Loại kia lập tức là có thể đem người đưa lên trời đi, còn có thể thuấn gian truyền tống, còn có từ miệng bên trong phun ra cái lớn hỏa cầu cái gì? Loại pháp thuật này, ai mà tin ngươi a? Diệp Vũ Thiền hô lớn. Nàng lúc này là thật bức tin, Vân Bình tuyệt đối là cái đồ biến thái, tuyệt đối là cái khiến người buồn nôn đại nhân, cảnh sát đâu? Thế giới này liền không có chế tài lưu manh biến thái cảnh sát thúc thúc sao? Chẳng qua một bên khác, Vân Bình ngược lại là nghiêm mặt lên, dường như cũng không nghĩ trong vấn đề này làm quá nhiều dây dưa. Hắn nhìn chăm chú Diệp Vũ Thiền, trầm giọng hỏi: "Cho nên ngươi còn muốn hay không linh căn rồi?" "Ta cái này có sẵn linh căn chỉ có 3 cái, Dương Hỏa linh căn, Trăm Lạnh linh căn còn có cái tương đối bình thường Thanh Ngọc linh căn, cái này 3 cái linh căn ngươi hẳn là rất quen thuộc đi, tranh thủ thời gian chọn một cái chứ sao?" Nghe được cái này 3 cái linh căn danh tự, Diệp Vũ Thiền con ngươi bỗng nhiên co vào, không thể không thừa nhận, cái này 3 cái linh căn nàng xác thực rất quen thuộc. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cái này 3 cái linh căn tất cả đều không phải phàm phẩm. Linh căn phẩm chất chia làm phàm phẩm, linh phẩm, thượng phẩm, tiên phẩm cùng tiên phẩm, nàng Huyền Âm linh căn là thượng phẩm linh căn, tại toàn bộ Hoang Thiên vực bên trong cũng coi như không tệ thiên tài cấp linh căn, đồng thời ngày sau còn có một lần tấn cấp tiên phẩm linh căn cơ hội. Mà Vân Bình nói tới cái này tam đại linh căn nhưng đều là linh phẩm linh căn bên trong cực kỳ cường lực tồn tại, trên cơ bản tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ đại đa số cỡ trung tiểu tông môn cướp đoạt một lúc lâu. Trước mắt cái này hèn mọn sắc tình cuồng, thật sự có tốt như vậy linh căn, còn nguyện ý đưa cho mình. Diệp Vũ Thiền phản ứng đầu tiên chính là, không có khả năng. Nàng giả trang ra một bộ khám phá Vân Bình quỷ kế bộ dáng, tiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, trong mắt vẻ khinh miệt không che giấu chút nào bắn về phía Vân Bình. "Hừ, đừng tưởng rằng bản cô nương không biết, cầm người khác tay ngắn, ăn người khác miệng ngắn, ngươi khẳng định là muốn dùng linh căn làm dụ hoặc, cũng may ban đêm ta minh tưởng lúc tu luyện, xâm nhập trong phòng của ta, đối ta làm một chút xấu hổ sự tình. Ngươi quỷ kế là không thể nào được như ý. Hết hy vọng đi ngươi cái đồ biến thái." Nha đầu này sức tưởng tượng có phải là phong phú quá mức rồi. Nói thật, Vân Bình thật đúng là không nghĩ đối nàng làm cái gì, tuy nói tiểu cô nương dáng người vô cùng đồng, nhưng hắn Vân Bình gặp qua so với nàng xinh đẹp mỹ nữ dùng mấy trăm đầu ngón tay đều đếm không hết, lấy lại lên giường càng là đột phá 3 chữ số, liền như thế hắn đều không có phá công, còn để ý nàng. Chẳng qua nhìn Diệp Vũ Thiền kia quật cường bộ dáng, đoán chừng là thật đem mình làm cái loại người này, lập tức cũng không có gì biện pháp, đành phải mình vì Diệp Vũ Thiền chọn một thích hợp linh căn. Hắn thở dài, cảm thán hảo tâm của mình lại bị một tiểu nha đầu xem như lòng lang dạ thú. "Vậy được đi, ngươi không chọn, ta liền giúp ngươi chọn, nếu là ngươi thật không có linh căn, vậy sau này dạy học nhiệm vụ liền không có cách nào hoàn thành, làm lão sư, đây chính là rất thất trách nha." "Hừ, mặc kệ, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không cầm ngươi đồ vật, đến lúc đó ngươi lại dùng cái này đến uy hiếp ta." Xem ra Diệp Vũ Thiền vẫn là cái chết đầu óc. Vân Bình lắc đầu, túi đầu trầm tư một trận, chợt thấp giọng nói: "Ngươi ban đầu linh căn là Huyền Âm linh căn, trong cơ thể lạnh nhiều biến thiếu, Huyền Âm linh căn tẩm bổ ngươi lâu như vậy, tùy tiện sử dụng Dương Hỏa linh căn khẳng định không được, xem chừng liền linh căn đều không có hỏa tan vào liền phải chết. Trăm Lạnh linh căn tuy nói cũng là hàn hệ linh căn, nhưng ngươi Huyền Âm linh căn huyền lạnh khí tức ở trong kinh mạch dành dụm đã lâu, Trăm Lạnh linh căn hàn khí ngược lại sẽ bị áp chế, cho nên Trăm Lạnh linh căn cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Lần này chỉ còn lại Thanh Ngọc linh căn, Thanh Ngọc linh căn không thuộc về lạnh càng không thuộc về viêm, là một loại ôn nhuận linh căn, ngươi ngược lại là có thể mượn dùng Thanh Ngọc linh căn đến luyện hóa trong cơ thể ngươi còn sót lại Huyền Âm hàn khí, nghĩ như vậy đến, Thanh Ngọc linh căn ngược lại là rất thích hợp ngươi." Diệp Vũ Thiền nghe vậy mày liễu nhíu chặt, những lời này nghe ngược lại là rất có đạo lý, mà lại còn giống như thật có như vậy mấy phần vì bản thân suy nghĩ ý tứ. Chẳng lẽ cái này lão lưu manh thật là tốt với ta? Do dự lúc, Diệp Vũ Thiền không khỏi đem ánh mắt đặt ở kết luận Vân Bình trên thân, chỉ thấy cái sau trong tay ánh sáng xanh nở rộ, linh căn nồng đậm khí tức giống như sóng biển trào lên mà tới. Thật, đây là sự thực linh căn. Coi như quang hoa chưa rút đi, không có hiện ra linh căn chân chính bộ dáng, nhưng Diệp Vũ Thiền vẫn là ngay lập tức thông qua khí hơi thở đánh giá ra đây là linh phẩm linh căn. Gia hỏa này, thế mà thật nguyện ý vì mình mà dâng ra như thế quý giá linh căn. Không tự giác ở giữa, Diệp Vũ Thiền lại có mấy phần muốn khóc, dù sao từ khi đi vào thế giới này về sau, cho dù là nàng tại tông môn nội bộ sư phó, đều không có đối với mình tốt như vậy. Mà dưới mắt, cái này lao lưu manh lại thật. Đương nhiên, cũng không bài trừ Vân Bình thật là muốn cầm kia linh phẩm linh căn dùng để cô gái, cái này cùng tài đại khí thô phú nhị đại đưa xe sang theo đổi bội tử một cái khái niệm. Tuy nói Diệp Vũ Thiền minh xác biểu thị mình sẽ không cầm Vân Bình linh căn, nhưng khi thật linh phẩm linh căn xuất hiện thời điểm, nàng lại do dự, dù sao nàng không muốn làm cái tay trói gà không chặt phàm nhân, nàng đối với nữ nhân kia, đối với mình trước kia tông môn cừu hận vẫn không có biến mất. Nàng không nghĩ cứ như vậy kết thúc. Dù là Vân Bình có chút làm loạn cũng tốt, nàng vẫn xuất phát từ nội tâm muốn cái kia linh căn. Nhưng những vấn đề này trước để ở một bên, bởi vì làm tia sáng biến mất, linh căn hình dạng xuất hiện tại Diệp Vũ Thiền trong mắt kia một giây, nàng liền hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Vân Bình linh căn. Muốn hỏi vì cái gì linh căn hình dạng sẽ như vậy kỳ quái a? Chương 7, ngươi là đồ đệ của ta, cho nên không ai có thể khi dễ ngươi. Chương 7, ngươi là đồ đệ của ta, cho nên không ai có thể khi dễ ngươi. Diệp Vũ Thiền hiện tại có chút muốn chết, nói chính xác là muốn chết nhưng lại không nỡ chết. Nếu như tại vài phút trước, cái nào đó tên là Vân Bình biến thái không có lấy hình sợi dài dưa leo bộ dáng linh căn hướng trong miệng nàng nhét, nàng có thể sẽ không gấp như vậy muốn đi thấy Diêm Vương gia. Ăn hết, thật ăn hết. Mặc dù cảm giác tương đương thuận hoạt, hương vị cũng có mấy phần mát mẻ, nhưng món đồ kia hình dạng thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Món đồ kia thế nhưng là dáng dấp liền không thích hợp thiếu nhi a. Diệp Vũ Thiền trong mắt rưng rưng nhìn về phía đây hết thảy kẻ cầm đầu, Vân Bình, trong đầu xem chừng sẽ không phải là cái này muốn đàn ác thú vị a. Đừng nói, thật đúng là. Ngươi đừng có dùng loại kia biểu lộ nhìn xem ta nha. Mặc dù hình dạng xác thực có như vậy mấy phần người ý đồ ở bên trong, nhưng ngươi không cảm thấy ăn hết thời điểm có loại một bước đến dạ dày thư sướng cảm giác sao? Đây là ta vì cảm giác mà cố ý bóp thành cái này hình dạng. Vậy tại sao phía trên sẽ có ưu cục? Diệp Vũ Thiền sụ mặt, chất vấn. Vân Bình chột dạ tràn ra mỉm cười, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, thời tiết này rất không tệ nha. Ngươi. Nhìn thấy Diệp Vũ Thiền hướng mình dương nhanh múa vút nhào tới tư thế, Vân Bình bội bội vươn tay ra tới. Vị này nữ hiệp, chấm đã. Không nghĩ tới Diệp Vũ Thiền vậy mà thật ngoan ngoãn dừng lại, chỉ là trên mặt tức giận lại còn không có biến mất, ngươi lại muốn làm cái gì? Đương nhiên là. Ai chờ một chút, ta sai, ta thật dễ nói chuyện, đừng tức giận. Diệp Vũ Thiền nơi nào để ý tới Vân Bình bộ này lý do thoái thác, lập tức liền vận khởi linh nguyên lực, trùng thiên thanh mang nháy mắt bạo phá mà ra, một cái mạnh mà hữu lực đá ngang nặng nề mà đánh vào Vân Bình bên eo. Nhưng mà cái này một chân chỗ sinh ra kình phong chăm chú là để Vân Bình quần áo có mấy phần rung động, cả người hắn nhưng vẫn là đứng tại chỗ, phản phất cái này một chân cũng không có công kích ở trên người hắn. Làm sao lại như vậy? Diệp Vũ Thiền cảm thấy mình từ khi đi vào cái này tứ hợp viện bên trong, kinh ngạc số lần so sánh với đời tổng số còn nhiều hơn. Chỉ là nàng làm chấn kinh cũng không phải là Vân Bình tiếp xuống mình một chân lại lông tóc không thường, theo lý mà nói, nàng chẳng qua huyền môn kỳ sơ kỳ tu vi, liền hóa phong kỳ tượng nguyệt tiên đều không làm gì được Vân Bình chút nào, huống chi nàng. Nàng chỗ kinh ngạc là nàng cái này một chân uy lực. Tại không có linh căn tình huống dưới, dù là nàng vận dụng trong cơ thể còn thừa không có mấy linh nguyên lực, có khả năng tạo thành hiệu quả xem chừng cũng liền so người bình thường hơi cường hãn một chút, nhưng cái này một chân, nàng thiết thực cảm thụ đến. Uy lực thẳng bức huyền môn kỳ, lực lượng trở về. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng quả thật có thể cảm nhận được trong bụng có một cây thật dài đồng đồng đang trợ giúp nàng ngưng tụ tinh luyện linh nguyên lực. Linh căn, đó là chân chính linh căn. Thế nào, vi sư cho ngươi đồ vật coi như không tệ a? Vân Bình cười hắc hắc cười, thừa dịp Diệp Vũ Thiền ngu ngơ thời điểm, nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Vũ Thiền trắng trắng mềm mềm đùi, đừng nói, xúc cảm còn rất khá. Hoàn toàn đắm chìm trong linh căn bên trong Diệp Vũ Thiền cũng không có chú ý Vân Bình tiểu động tác, nhưng vẫn là vội vàng thu hồi chân, liên tục nhảy nhót hai lần, rất là kích động dáng vẻ. Vân Bình dường như từ lâu nghĩ tới điểm này, bị vội tiến lên vỗ nhẹ bờ vai của nàng, giá hiệu nàng dừng lại. Chứ đừng hưng phấn như vậy nha, linh căn của ngươi chỉ là vừa ăn hết không bao lâu mà thôi, mấy ngày kế tiếp ngươi cần củng cố một chút, đem thanh ngọc linh căn triệt để dung nhập trong cơ thể, đến lúc đó tu vi của ngươi đại khái liền có thể trở về huyền môn kỳ. Trở về huyền môn kỳ. Diệp Vũ Thiền con mắt đều nhanh sáng phải có thể cùng mặt trời so sánh. Chỉ là nàng rất nhanh liền sinh ra một chút hắc ám suy nghĩ, hơi có vẻ chần chờ nhìn một chút Vân Bình. Chờ một chút, ta ăn linh căn của ngươi, ngươi hẳn là sẽ không nhắc tới cái gì quá phận yêu cầu a. Thị tầm cái gì, đầu tiên nói trước à, loại sự tình này ta cũng không làm, ngươi nếu là thật muốn để cho ta làm loại chuyện đó, hiện tại liền đem trong cơ thể ta linh căn móc ra được. Thôi đi ngươi. Vân Bình bạch nhãn đều nhanh bệnh đến trên đỉnh đầu đi, ai muốn loại người như ngươi thị tầm. Chẳng qua ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới, ngươi bây giờ chuẩn bị, ta muốn dẫn ngươi đi một nơi. Địa phương nào? Phòng tối. Vẫn là rừng tây nhỏ. Đông. Nổ đầu một kích. Một kích chí mạng ít 1.5. Hoang dại Diệp Vũ Thiền đổ xuống. Vân Bình lạnh lùng nhìn về ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn Diệp Vũ Thiền, xách chặt lưỡi. Ta cảm thấy ta phải đem ngươi cái này đầu góc cầm đi thiên thủy trong ao tẩy một chút, cũng liền ở trong đó tinh khiết thiên thủy có thể rửa sạch sẽ ngươi cái này tràn đầy ô uế đầu góc. Ô uế? Nàng Diệp Vũ Thiền nơi nào ô uế? Thiếu nữ lập tức liền không vui lòng, từ dưới đất lăn mình một cái đứng dậy, hai tay chống nạnh ngửa thẳng sống lưng, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa lâm nhiên. Ta chỉ là tại dùng ngươi cái này chết biến thái tư tưởng đến phỏng đoán ngươi ý đồ mà thôi. Thử, ta nhưng thuần khiết nữa nha. Ách. Vân Bình không chút lưu tình nét miệng. Ngươi xách cái cổ nha. Diệp Vũ Thiền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức hai tay vào ngực, đầy đặn sơn phong còn không tự giác mà run lên hai lần, nàng nghiêng qua thân, liếc qua Vân Bình, được rồi, bản cô nương không so đo với ngươi, nói đi, muốn dẫn ta đi chỗ nào? Nàng là thật thật tò mò Vân Bình muốn mang mình đi địa phương ở đâu, dù sao nàng đã từng gặp qua Vân Bình thao tác, lại là bóng rổ lại là Mona Lisa, thậm chí còn có cái kia bộ dáng linh căn, nhiều như thế quen thuộc sự vật xuất hiện để nàng trong mơ hồ bắt đầu chờ mong lên cái tiếp theo những thứ mới lạ. Chỉ tiếc, lần này Vân Bình cũng không muốn mang nàng tới kiến thức mình những cái kia đồ chơi nhỏ. Tương phản, hắn lại hướng Diệp Vũ Thiền ném ra ngoài một cái vấn đề kỳ quái. Ngươi, hiện tại là đồ đệ của ta, mà ta là lao sư của ngươi, đúng không? Dựa theo kia cái gì thư thông báo chúng tuyển nói, đúng là dạng này không sai. Diệp Vũ Thiền nhíu mày, dường như không quá hiểu thành cái gì Vân Bình sẽ hỏi vấn đề này, thế nào rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn ta đi làm cái gì, nghi thức bái sư? Ta người này không quá ưa thích nghi thức, ta chỉ là xác nhận một chút chúng ta quan hệ thầy trò mà thôi. À, sau đó thì sao? Sau đó, Vân Bình dừng một chút, một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong đột nhiên bắn ra vô tận hàn ý, khoảng chừng cái kia thời gian điểm, nháy mắt kia, có như vậy một giây, Diệp Vũ Thiền cảm thấy mình tựa như tiến vào một mảnh thuần túy hắc ám không gian. Nơi này không ánh sáng, không có ảnh, không có bất kỳ cái gì sự vật, có chỉ là một mảnh quần của đen. Nàng không khỏi có chút kinh ngạc, nàng không biết làm sao. Trong đêm tối, nàng nhìn thấy Vân Bình liền đứng ở nơi đó, như cái pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó, đứng tại hắc ám chính giữa, tựa như hắn chính là toàn bộ không gian chúa tể. Trên bầu trời, Vân Bình trong miệng cái gọi là thời tiết tốt dần dần biến mất, thay vào đó là mây đen tiếp cận trời đầy mây. Gió lạnh thổi qua ngu ngơ Diệp Vũ Thiền bên mặt, nổi lên nàng kia tuyết trắng sợi tóc. Ta muốn dẫn ngươi trở về. Diệp Vũ Thiền chỉ cảm thấy Vân Bình lời nói xuyên thấu màng nhĩ của nàng, thẳng tắp đâm vào thần hồn của nàng. Nàng cơ hồ là căn cứ bản năng đáp lại. Hồi chỗ nào? Đi làm cái gì? Hồi ngươi tông môn. Vân Bình cười, cười đến rất lãnh đạm, so bất cứ lúc nào đều muốn lãnh đạm, để người cho là hắn chỉ là đơn thuần nhất miệng, mà không phải xuất phát từ nội tâm đem cảm xúc dung nhập trong đó. Lạnh, so gió còn lạnh. Đôi mắt của hắn như là nước đọng, không có trung tâm, tình cảm tại thời khắc này bị hắn triệt để chôn vùi, kia con mắt màu đen bên trong chỉ còn lại vô số lạnh lùng cùng băng hàn. Rốt cục, hắn mở miệng, không tình cảm chút nào địa, giống như máy móc mở miệng. Đi báo thủ. Chương 8. Một mình hành động chương 08, một mình hành động báo thủ. Thiếu nữ tóc bạc thần sắc đột nhiên ngốc trệ, chợt thân thể mềm mại lắc lư hai lần. Một sợi nhạt mẹo khói đen tại thiếu nữ trắng non cơ bên trên chậm rãi hiện ra, kia là giống như hắc hóa điểm báo đáng sợ cảnh tượng, cùng lúc đó, từ yếu đuối thân thể mềm mại bên trong, vậy mà bắn ra phảng phất muốn phá hủy thiên địa dọa người khí tức khủng bố. Vân Bình thấy thế, thần sắc ít có yên tĩnh lại, hắn thậm chí phát giác được không khí chung quanh bên trong mơ hồ che kín âm trầm tuyệt vọng khí tức. Đây là, trong đầu hắn lập tức hiện ra một loại nào đó quái dị tồn tại, cũng may Vân Bình phản ứng cực nhanh, vội vàng tràn ra ý cười, đừng khẩn trương như vậy mà nói đùa rồi. Từ khi hắn nói ra báo thủ hai chữ về sau, Diệp Vũ Thiền căng cứng mặt liền không có giãn ra qua. Mà đang nghe nói đùa ba chữ về sau, thiếu nữ thần kinh căng thẳng lại phản phất đứt gãy, quanh mình tràn ngập hắc khí cũng cực trong thời gian ngắn thu hồi trong cơ thể. Mắt thường có thể thấy rõ ràng, Diệp Vũ Thiền bộ mặt cơ bắp tương đương quỷ xúc co rúm hai lần, thần tình phức tạp lấp đầy nàng cặp kia lúc đầu nhanh muốn khóc lên hai con người. Chỉ thấy Diệp Vũ Thiền trầm ngâm nửa giây, nô lên ngạo nhân bộ ngực, một cái cất bước đi vào Vân Bình trước mặt, nương tụ linh nguyên lực một quyền không chút do dự đánh vào Vân Bình trái tim miệng. Cùng phong thu lại, Vân Bình vẫn là cùng một người không có chuyện gì đồng dạng đứng tại chỗ. Cái kia, tiểu tỷ tỷ không muốn tức giận như vậy nha. Diệp Vũ Thiền không có trả lời hắn, mà là tiếp tục vận chuyển linh nguyên lực, tựa như phát điên hướng Vân Bình công kích. Vân Bình không tránh cũng không tránh mặc cho thiếu nữ gơ như mưa rơi nhanh chóng nắm đấm, đánh vào trên thân thể mình từng cái bộ vị. Đông, đông, đông. Bốn phía vang lên không gián đoạn tiếng oanh minh. Ở trong quá trình này, Diệp Vũ Thiền từ đầu đến cuối trầm thấp đầu, Vân Bình không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng hắn dám khẳng định, thời khắc này Diệp Vũ Thiền tâm tình nhất định rất phức tạp. Xem ra sự tình thật to lớn phát. Vân Bình đưa tay sờ về phía thiếu nữ tóc bạc trắng, muốn an ủi cái này nóng nảy nha đầu. Chỉ là Diệp Vũ Thiền sớm một bước tính tới Vân Bình cánh tay quy tích, tức giận đem nó ra. Rốt cục, Diệp Vũ Thiền ngẩng đầu, một đôi đêm tối sao trời đôi mắt đẹp công chính bao hàm mấy quả to như hạt đậu nước mắt, vài tia đỏ nhạt dần dần hiện lên ở hốc mắt. Cứ việc nói như vậy nghe vào rất vô lương, nhưng Vân Bình không thể không thừa nhận, thời khắc này Diệp Vũ Thiền so nàng bình thời càng thêm kinh diễm, đương nhiên, cũng càng thêm làm người chịu mến. Chỉ là kia trong đôi mắt đẹp bị hí lộng mà sinh ra phẫn nộ lại không cho phép Vân Bình lại tới gần nàng nửa phần, nàng lần nữa vung ra một quyền, đem trong cơ thể linh nguyên lực đánh hụt. Về sau bôi nước mắt, nhìn như thoải mái xoay người, không nói một lời liền muốn rời đi. Ai, chờ. Cút. Nàng trở lại gầm thét, đem Vân Bình về sau cả kinh nuốt trở vào. Không lâu về sau, Diệp Vũ Thiền thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Lần này phiền phức. Vân Bình đột nhiên cảm thấy có mấy phần đau đầu, không chỉ là bởi vì chính mình làm tức giận Diệp Vũ Thiền, cũng là bởi vì Diệp Vũ Thiền thời khắc này trạng thái tinh thần có chút kỳ dị. Nàng dường như quá mức chấp nhất tại cửu hận, cũng khó trách coi là mình nói ra muốn dẫn nàng về tông môn báo thù kia một giây, trên mặt nàng không tự giác nổi lên thần sắc kích động, đây là vô cùng khát vọng báo thù người mới có khả năng lộ ra biểu lộ. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, bị đồng môn đệ tử đào ra linh căn, vứt xác hoang dã loại sự tình này khẳng định là có người tại cấp trên chỉ thị, nói cách khác là toàn bộ tông môn tại hãm hại Diệp Vũ Thiền, nàng nếu là không sinh ra cửu hận kia mới gọi kỳ quái đâu. Chỉ là từ tiểu nha đầu kia cảm xúc nhìn lại, nàng là nghĩ trực tiếp để người ta tông môn cho đồ nha, vì Diệp Vũ Thiền tương lai, Vân Bình không làm được loại sự tình này. Xem ra chỉ có thể đổi loại phương pháp, mà lại cố khí tức kia thực sự rất giống. Lão sư, ngươi tại cái này làm gì đâu? Suy tư sau khi, nhẹ nhàng giọng nữ tại vang lên bên hai. Vân Bình quay người lại, nhìn qua kia nhanh nhẹn tiểu xảo đi bên cạnh đuôi ngựa thiếu nữ áo đỏ, nhàn nhạt cười cười, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Tiểu Diên, ngươi đến rất đúng lúc, vi sư có chuyện muốn nhờ ngươi. Xin nhờ Tiểu Diên. Lâm Diên kia bút bê tinh mỹ khuôn mặt dương lên ngạc nhiên sắc thái, nàng một cái rỗi ra kiểu nộn tay nhỏ bắt lấy Vân Bình quần áo, lay động hai lần. Lão sư muốn xin nhờ Tiểu Diên cái gì nha? Có phải là chuyện đùa? Nói đến đây, Lâm Diên bất mãn mân mê miệng nhỏ, thử lên. Sư Minh bọn hắn vẫn luôn đang đánh bóng rổ, Tiểu Diên linh nguyên lực vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hóa, đánh cho không tốt đẹp gì, dứt khoát không chơi. Nhưng là cứ như vậy, Tiểu Diên thật nhàm chán a. Không có việc gì, Tiểu Diên ngoan, vi sư cái này chuẩn bị cho ngươi tốt hơn chơi. Ờ, hai cái tay nhỏ lập tức liền nâng thật cao. Nên nói không hổ là tiểu hài tử a, Lâm Diên vừa nghe đến chơi vui cái này ba chữ bên trong liền tỏa ánh sáng. Vân Bình cười nhạt một tiếng, từ trong nạp giới móc ra một chồng ấn có quái dị chữ viết cùng đường con giấy, phóng tới Lâm Diên trong tay. Tiểu Gia Hỏa tiếp nhận trang giấy xem xét, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên xem không hiểu phía trên này viết là cái quái gì. Nàng méo một chút đáng yêu cái đầu nhỏ, từ giấy chồng bên trong rút ra một tấm, chỉ vào trên cùng cái kia màu đen to thêm tiểu chữ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Lão sư, cái này cái gì? Cực Lạc Tịnh Thổ là cái gì nha?" "A, cái này a, đây là ca khúc danh tự." "Ca khúc?" Lâm Diên ngẩn ngơ, chợt lại hưng phấn nhảy nhót lên, cùng cái con thỏ nhỏ kia. Yeah. "Vậy những này chẳng lẽ đều là nhạc phổ?" Vân Bình mỉm cười gật đầu, một cử động kia để tiểu Lâm Diên hưng phấn kém chút ngất đi. Tiểu Gia Hỏa âm nhạc tạo nghệ đặc biệt cao, nàng đời này nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành hoang thiên vực thứ nhất nhạc sĩ, chỉ tiếc trong tay nàng nhạc phổ quá mức thưa thớt, mà lại đều là chút khắp nơi có thể thấy được phổ thông nhạc phổ. Mà bây giờ Vân Bình một cầm thì cầm ra nhiều như vậy, nàng thấy đều chưa thấy qua nhạc phổ, tiểu Gia Hỏa không kích động mới là lạ chứ. Nói đi thì nói lại, những cái này nhạc phổ nàng đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Cái gì lục hoa sứ, hoa mai đài, cấm kỵ đường danh giới, đều thứ gì nha? Trong đầu còn tồn lấy không ít nghi vấn, còn chưa kịp lối ra hỏi thăm, Vân Bình lại trước một bước mở miệng. Lần này hắn dùng chính là lời lẽ khuyên nhủ giọng điệu. "Tốt, Tiểu Diên, tiếp xuống vi sư có thể muốn ra ngoài một hai ngày, ngươi đây, ngay ở chỗ này luyện tập những cái này nhạc phổ, thuận tiện giám sát ngươi mấy cái kia sư mình tu luyện, nếu ai lười biếng, chờ ta trở lại, ngay lập tức nói cho ta, ta hút chết bọn này lười biếng tiểu tử." "Cút cút cút." Lâm Diên đầu điểm phải cùng chống lúc lắc, "Kia, kia lục sư muội đâu? Nàng cũng phải tu luyện sao?" "Đây, nàng cũng không cần quản, ngươi chỉ cần cam đoan nha đầu kia đừng có chạy lung tung là được." Tốt, Lâm Diên nhu thuận gật gật đầu, chớp chớp thủy linh mắt to. Đột nhiên như cái học sinh tiểu học đồng dạng giơ tay lên, hỏi: "Cái kia, lão sư, ngươi muốn ra đi làm cái gì nha?" "Ta..." Vân Bình cúi người, ôn nhu nhéo nhéo Lâm Diên kia non mềm gương mặt. Mây đen phía dưới, Vân Bình lại cười đến rất rực rỡ, thật ấm áp. "Ngươi lục sư muội có đổ bật rơi vào người khác nơi đó, cho nên vi sư phải đi ra ngoài một bận, giúp nàng đòi lại." Chương 9. Cái gọi là vận mệnh, chẳng qua là trêu đùa mà thôi. Chương 9. Cái gọi là vận mệnh, chẳng qua là trêu đùa mà thôi. Thiên Bắc Lốc. Ở vào cảnh Lâm thành phía nam, cùng phía Bắc Dông Tố Tông Tịnh Sương cảnh Lâm thành hai đại cự đầu. Vân Bình nhận ra Thiên Bắc Cốc đã bảo, toàn thân trắng như tuyết, phía sau ấn có màu đen tiên chữ, tạo hình có chút giống áo khoác, chỉ là so với áo khoác đến, Thiên Bắc Cốc đạo bảo càng lộ vẻ phong vận. Lúc ấy nhặt được Diệp Vũ Thiền thời điểm, trên người nàng rách rách dưới dưới đạo bảo mặc dù có chút khó mà phân biệt, nhưng phía sau tiên chữ nhưng vẫn là bại lộ nàng là Thiên Bắc Cốc đệ tử. Mà trước đó chạy trốn kia hai đệ tử ăn mặc cùng Diệp Vũ Thiền không khác nhau chút nào, nghĩ đến chính là Thiên Bắc Cốc trưởng lão hạ lệnh đào đi Diệp Vũ Thiền linh căn. Đây cũng là Vân Bình đi vào Thiên Bắc Cốc nguyên nhân. Nha, nơi này cũng không tệ lắm nha. Thiên Bắc Cốc đám người này cũng là thật biết tìm địa phương. Đứng tại Thiên Bắc Cốc trước sơn môn, nhìn qua sơn môn hai bên tuyệt đỉnh nguy nga, đột phá vân tiêu hai ngọn núi, mây mù lượn lờ cảnh sắc không thể bảo là không hùng vĩ, mà Thiên Bắc Cốc sơn môn lại trùng hợp tại hai tòa núi cao ở giữa, hình thành một đầu khúc chết bốn lượn tiểu đạo, thông hướng bên trong sơn môn bộ. Hồi tưởng lại mình cái kia có thể xưng bi thương tứ hợp viện, xung quanh trùi lủi, đường nói núi, liền cỏ dại đều không có mấy cây, số lượng không nhiều dải cây xanh tất cả đều là tự mình một người trồng ra đến. Như thế vừa so sánh, Thiên Bắc Cốc cùng nhà mình học viện chênh lệch liền ra tới. A, người làm sao nhiều như vậy? Chẳng qua so với cái này tráng lệ cảnh sắc, để Vân Bình càng thêm chú ý, là Thiên Bắc Cốc ngoại sơn môn chen chúc biển người. Dựa theo đạo lý đến nói, Thiên Bắc Cốc 3 năm một lần sơn môn khuyết trương thu đệ tử đại hội hẳn là còn chưa tới a, hẳn là còn có thời gian nửa năm mới có thể đối ngoại mở ra sơn môn, đưa vào máu mới mới đúng. Lúc này làm sao liền vây như thế một đám người, làm gì, chẳng lẽ đều là sang đây xem phong cảnh? Hắn tại biển người bên ngoài lung lay, đúng lúc nhìn thấy một vị dáng người gầy yếu nam tử, liền đi tới bên cạnh hắn, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. "Ha ha, huynh đệ, cái này chuyện ra sao a, thế nào nhiều như vậy người đâu?" "Ngươi không biết." Nam tử gầy yếu quét Vân Bình liếc mắt, "Ngươi không biết người qua đây làm gì?" "Ai hắc hắc, cái này không hiếu kỳ đây mà hiếu kỳ." Nam tử lặng lẽ cười một tiếng, "Hiếu kỳ ngươi thế nào không mình vào xem đâu." Vân Bình cười cười, không có trả lời, ngược lại từ trong ngực móc ra ba cái kim tệ, ném cho nam tử gầy yếu. Cái này vàng óng ánh tiền mang đến biến hóa là cấp tốc mà kịch liệt, từ nam tử gầy nhỏ ăn mặc bên trên liền có thể đánh giá ra hắn cũng không phải là xuất từ nhà có tiền, cái này mấy cái kim tệ gần như bù đắp được bình dân nửa tháng tiền ăn. Thế là nam tử trên mặt biểu lộ lập tức từ không kiên nhẫn chuyển biến làm lĩnh ngọn, cái này trở mặt tốc độ có thể xưng nhất tuyệt. "Đại ca, ngươi đây là làm gì nha, thật sự là quá khách khí quá khách khí." Vừa nói khách khí, còn vừa vô cùng lo lắng đem tam muội kim tệ hướng trong túi tắc. "Chậc chậc chậc, thật là không muốn mặt." Vân Bình chỗ nào có thể không biết giá hỏa này tiểu tâm tư, lập tức lại móc ra một mai kim tệ, tại nam tử trước mặt lúc gần lúc hiện. "Hiện tại, ngươi có thể thỏa mãn ta hiếu kỳ sao?" "Có thể, có thể, nhất định có thể." Nam tử đang định đưa tay đi bắt kia một mai kim tệ, kết quả vừa muốn chạm đến mấy mắt, Vân Bình liền đem kia kim tệ thu về, hướng nam tử ném đi một cái ngươi hiểu ánh mắt. Nam tử lần này ngầm hiểu, đem những gì mình biết hết thảy đều báo cho Vân Bình. Trải qua ước chừng 10 phút đồng hồ trò chuyện, Vân Bình xem như biết cái này Thiên Bắc Cốc tại làm cho gì. kỳ thật chính là Lam Ngọc Đế quốc một vị nào đó vương hầu đến Thiên Bắc Cốc làm khách, cũng biểu thị Tam Thiên Thư viện muốn lâm thời tuyển nhận 100 vị trời sinh chắc tuyệt tu luyện kỳ tài, tiện thể lấy liền Thiên Bắc Cốc nhập môn đệ tử trắc nghiệm cũng sớm, lúc này mới dẫn phát toàn thành hành động. Dù sao Tam Thiên Thư viện danh khí nhưng so sánh Thiên Bắc Cốc lớn, nếu là có may mắn tiến Tam Thiên Thư viện, chậc chậc chậc, người kia sinh trên cơ bản chính là đi đến đỉnh phong, cưới bạch phú mỹ con đường. Nếu biết Thiên Bắc Cốc thao tác, Vân Bình trong lòng cũng đối tiếp xuống hành động có mấy phần dự định. Hắn sở dĩ không mang Diệp Vũ Thiền đến, là có nguyên nhân, lấy tâm tính của nàng, nếu là trở lại Thiên Bắc Cốc, kia thỏa thỏa 3 giây đồng hồ bạo tạc, trực tiếp liền đại khai sát giới, mặc dù mình quả thật có thể ngăn cản nàng, nhưng nàng nếu là sinh ra tâm ma, đến lúc đó ai cũng cứu không được nàng. Mà lại Vân Bình cũng không muốn giết người, nếu có thể, hắn không nghĩ lại tự tay đưa tang sinh mệnh, bởi vì giết đến nhiều lắm. Vị kế tiếp, qua đại khái nửa canh giờ, mới đến phiên Vân Bình. Người kia mặc Thiên Bắc Cốc đạo bào, nhìn qua giống như là Thiên Bắc Cốc canh cổng đệ tử, hắn hời hợt nhìn lướt qua Vân Bình. Tuổi tác: 21. Tính danh: Vân Bình. Giới tính: ngươi sẽ không mình nhìn sao? Canh cổng đệ tử ngẩng đầu, nhìn một chút Vân Bình, trên mặt hiện ra ngượng ngùng nụ cười, "Thật xin lỗi à, gần đây xuất hiện nam tính phần lớn dáng dấp cùng nữ hài tử đồng dạng, cho nên chúng ta lúc này mới nhiều một hạng giới tính hỏi thăm." "Nữ trang đại lão, đây không phải là nhà ta Tưởng Nguyệt Tiên giống nhau sao?" "Lý giải lý giải, ta có thể hiểu được, giới tính nam, ta là thuần gia môn." "Vậy được, nắm tay để lên đi, qua khảo nghiệm tiềm năng." Nói xong cái này người liền móc ra một khối cổ xưa bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy ảm đạm 1-9 cái chữ viết. Cái đồ chơi này trước kia Vân Bình gặp qua không ít, tựa hồ là gọi tiên đồ kiểm tra. Nghe nói có thể căn cứ một cái tiềm năng của người đến mơ hồ đánh giá ra người này ngày sau có thể đạt tới thành tựu. Đây là mệnh, là ông trời từ một người xuất sinh đến nay liền quyết định mệnh. Kết quả khảo nghiệm nếu như là 1, kia người này chính là phàm nhân, cơ bản cùng tu tiên vô duyên, nếu như là 9, kia trên cơ bản chính là đại lão bên trong đại lão, dậm chân một cái cũng có thể làm cho ông trời run ba run trình độ. Nhưng thứ này, nói là tinh chuẩn vô cùng, trên thực tế lại không một đinh điểm chứng dụng. Hồi tưởng lại mình lần thứ nhất bước vào sơn môn hình tượng, Vân Bình đem để tay tại trên tấm bia đá, chỉ một thoáng trên tấm bia đá chữ viết bắt đầu một cái tiếp theo một cái tỏa sáng. Đầu tiên là 1, sau đó là 2, sau đó là 3, sau đó... ngừng. Canh cổng đệ tử nhìn một chút kia có chút tỏa sáng chữ viết 3 mí môi. "Ba à, miễn cưỡng xem như có thiên phân người à, đi, ngươi qua vòng thứ nhất trắc nghiệm, đi vào đi." Vân Bình hơi có mấy phần hoài niệm nhìn một chút bia đá kia, không có nhiều lời, trực tiếp đi hướng bên trong sơn môn bộ. Nhớ ngày đó hắn lần thứ nhất bái nhập sơn môn thời điểm, người ta đối với hắn cũng nói gần như giống nhau như lúc. Tông môn trưởng lão càng là coi hắn là ngoại môn đệ tử đến bồi dưỡng, dù sao chỉ là 3 mà thôi, có thể hay không đột phá huyền môn kỳ, đạt tới linh đại kỳ đều là cái vấn đề. Cho nên cái đồ chơi này kỳ thật thật không có tác dụng gì. Ông trời, đó là cái gì? Đơn giản là cái lao giả hỏng hẹn thôi. Thường thụ lấy sau lưng một đám không thể qua hải phàm nhân ước ao ghen tị ánh mắt, Vân Bình nện bước qua trương nhanh chân, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thiên Bắc Cốc, hắn đến. Chương 10, thần bí Ngụy Nam. Xuyên qua tiểu đạo về sau, Thiên Bắc Cốc bên trong cảnh sắc ngược lại để Vân Bình nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Không biết có phải hay không là Tam Thiên Thư viện danh khí quá lớn, dẫn đến các vị anh tài tuấn kiệt đều đến Thiên Bắc Cốc tham gia thí luyện, số lượng này so với những năm qua đến, đó cũng không phải là một cái cấp bậc. 2 năm trước, Vân Bình cũng đã tới Thiên Bắc Cốc, chỉ là thuần túy nghĩ đến tham gia náo nhiệt, nhưng khi đó có thể thông quan bia đá kiểm tra người lác đác không có mấy, liền gần phân nửa sân bóng đều chống đỡ bất mãn. Nào giống hiện tại, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đầu người. Vân Bình nhảy đắt mấy lần, lúc này mới thấy rõ toàn cái quảng trường toàn cảnh. Bộ dáng ngược lại là cùng 2 năm trước không kém quá nhiều, duy nhất có chút khác biệt chính là sân bãi bên trên lôi đài lại nhiều mấy cái, tại cấp trên bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thế người quan sát cũng nhiều mấy cái. Trong đó một tên phong thái hiểu điệu nữ tử đang ngồi ở màu vàng kim nhạt trên bảo tọa, hất lên một thân phỉ thúy lục trường sam, nghiêng chân, ánh mắt rời rạc trong đám người. Mà trong cơ thể nàng trong lúc lơ đãng tiêu tán ra linh nguyên khí tức càng là cùng xung quanh mấy vị lao đầu lao thái thái khác biệt, hiển nhiên càng hơn một bậc. Lam Ngọc Đế quốc vương hậu, nghĩ đến chính là nữ nhân này. Tam Thiên Thư viện a. Vân Bình tự nhủ thì thầm một tiếng. Cái này quen thuộc địa phương, mình đã bao lâu không có đi? 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nói thật, hắn đều nhanh quên phòng viện trưởng bên trong kia chậu nước ngân cỏ dáng dấp ra sao. Cảm khái hoài niệm sau khi, Vân Bình cảm thấy có một tay từ trong đám người chui ra, dựng trên vai của hắn. "Ơ, ngươi cũng là tới tham gia Tam Thiên Thư viện thí luyện sao?" Đây là một đạo thanh âm xa lạ. Xét thấy đối phương không có bất kỳ cái gì để ý, Vân Bình cũng không có đem trên bờ vai cánh tay bắn ra, mà là chậm rãi nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Rim bím tóc, sợi tóc màu đen bên trong phần, thân mang một chỗ trang phục màu xanh, diện mục thanh tú thiếu niên chính cười tủm tỉm mà nhìn mình. Đối với vị thiếu niên này trang phục, Vân Bình trong đầu lóe lên cái thứ nhất từ chính là cũ. Quá mẹ nó cũ. Tiểu tử này rõ ràng chính là nữ giả nam trang a. Mặc kệ là bị linh nguyên lực áp chế mà trở nên bằng phẳng bộ ngực, vẫn là kia nhét một đoàn khăn bông ngươi cho rằng đem phía trên làm cho dẹp, phía dưới làm lồi liền có thể trang nam nhân sao? Thật sự là quá ngây thơ. Mà thiếu niên, không, thiếu nữ thấy Vân Bình ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, hai gò má không tự giác nhiễm lên mấy đạo ửng đỏ, ra vẻ trấn định vỗ nhẹ Vân Bình. Vị huynh đài này, ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? A, có a. Vân Bình cũng tương đương phối hợp giả vờ như lấy lại tinh thần dáng vẻ, làm sao rồi? Ngươi cũng là tới thử luyện. Đúng vậy à, ta nhìn huynh đài diện mạo phi phàm, quần áo sạch sẽ lại không mất trang nghiêm, tất nhiên là danh môn đại gia xuất thân, lúc này mới muốn cùng huynh đài kết bạn mà đi. Danh môn mọi người, diện mạo phi phàm. Vân Bình nhìn một chút trên người mình cái này thân giới cái nhìn của mình lại một mạc chẳng qua trang phục, có chút mơ hồ vòng. Ý gì? Này làm sao liền thổi lên rồi? Ta có phải là hẳn là dựa theo thương nghiệp lẫn nhau thổi sáo lộ, thổi một đợt trang phục của nàng? Khu khu, ngượng ngùng a, vị này đẹp. Vị huynh đệ kia, ta không phải tới tham gia thí luyện, ta là tới tham gia Thiên Bắc Cốc thí luyện. Nói chính xác, ta là tới gây sự, loại này lời nói thật đương nhiên không thể nói. Nữ giả nam trang thiếu nữ nghe vậy, thần sắc chỉ trệ, chợt vừa cười vừa nói. Huynh đài sợ không phải không có dò nghe liền nhập cốc a? Ha. Ý gì? Xem ra huynh đài quả thật không biết. Trên mặt thiếu nữ lộ ra cao thâm khó dò ý cười, thấy Vân Bình sửng sốt một chút. Cũng may cái này muội tử coi như thành thật, không cùng Vân Bình đòi hỏi bất luận cái gì phí tổn. Cái này nếu là đổi cổng cái kia nam tử gầy yếu, không hố cái 7-8 kim là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Là như vậy huynh đài, Thiên Bắc Cốc thí luyện cùng Tam Thiên Thư viện thí luyện là cùng nhau, vị vương hầu kia sẽ tại thí luyện quá trình bên trong chọn lựa biểu hiện xuất chúng người tài, mấy người này mới cuối cùng liền sẽ bị mang về Tam Thiên Thư viện. Vân Bình nghe xong, kém chút không có cười ra tiếng. Đây không phải công khai cướp người a? Tại nhà mình địa bản chiêu đệ tử, kết quả hạt giống tốt đều bị người ta mang đi, cái này Thiên Bắc Cốc cũng thật là lợi hại a. Không thể nói như thế, vị vương hầu này à, tại Tam Thiên Thư viện bên trong cũng là có tiếng ngang ngược không nói đạo lý, liền một chút học viện giáo sư đều không thể chơi bảo, huống chi cái này Thiên Bắc Cốc đâu. Vân Bình tưởng tượng, đúng là đạo lý này. Tam Thiên Thư viện tại toàn bộ Hoang Thiên vực đều là tuyệt đối thiên tài trại tập trung, bên trong đại lao số lượng so địa phương khác cộng lại còn nhiều, tùy tiện lôi ra đến chính là cấp độ bá chủ một phương khác. Thiên Bắc Cốc tại Tam Thiên Thư viện trước mặt, kia trên cơ bản cùng con kiến không có khác nhau. Đoán chừng là nói chuyện nói lên nghiện, thiếu nữ này lại đối Vân Bình làm cái nhan sắc, tiếp lấy tiến đến Vân Bình bên hai, nhỏ giọng thầm thì lên. Ai, huynh đài, ta sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật. Bí mật gì? Ngươi là nữ. Thiếu nữ bị bốn chữ này dọa cho phát sợ, nhưng nhìn thấy Vân Bình trên mặt thanh đạm biểu lộ, liền cho rằng hắn chỉ là đang nói đùa. Huynh đài chớ có đùa kiểu này, ta nói bí mật là liên quan tới vị vương hầu kia. A, ngươi nói ngươi nói. Ừm, kỳ thật cái này cũng không tính đặc biệt bí ẩn bí mật, đã có không ít người đều biết, chỉ là trở ngại Thiên Bắc Cốc mặt mũi, đều không có công khai thôi. Trở ngại Thiên Bắc Cốc mặt mũi. Vân Bình nhíu nhíu mày, ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Có thể liên quan đến Thiên Bắc Cốc mặt mũi ân sự tình cũng không nhiều, không kéo chính là, Vân Bình vừa vặn biết một cái. Diệp Vũ Thiền linh căn bị đảo. Nhà mình đệ tử bị đồng môn cho đảo linh căn, phơi thây hoang dã, lời này nếu là nói ra, thỏa thỏa thanh danh bạo tạc. Kết quả thật đúng là để Vân Bình đoán. Ta nói cho ngươi, đoạn thời gian trước à, Thiên Bắc Cốc cái nào đó đệ tử, bị Thiên Bắc Cốc đệ tử khác cho đảo linh căn, liền thi thể đều hủy đi. Mà lại cái này sự tình vẫn là trưởng lao chỉ thị. Đoán chừng là vậy đệ tử chọc tới cái nào đó cá nhân liên quan đi, chật chật chật, từ cái này liền có thể nhìn ra Thiên Bắc Cốc cái này tông môn thật là xấu phải triệt để. Hung hăng đen một cái Thiên Bắc Cốc trên mặt thiếu nữ lộ ra căm hận chi sắc, đồng thời còn không quên nhắc nhở Vân Bình. Huynh đệ, ta nhìn ngươi chờ một lúc nếu là không có bị Tam Thiên Thư viện tuyển chọn, liền trực tiếp chạy đi, cái này Thiên Bắc Cốc căn bản không phải người ở địa phương nha. Không đợi Vân Bình làm ra đáp lại, hắn liền trông thấy thiếu nữ ngực phỉ thúy ngọc bội rất nhỏ tránh bóng lúc đích, thiếu nữ biểu lộ đống nhiên biến đổi. Nàng nhìn một chút Vân Bình, khẽ cười một tiếng, lập tức liền móc ra một viên cổ quái tiền, ném cho Vân Bình. "Ấy, cái này cho ngươi." "Đúng, ta gọi Lam Thiên Nhất, ta hiện tại còn có chút việc, chúng ta chờ một lúc thấy." Vân Bình tiếp nhận tiền, trong nháy mắt, thiếu nữ này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Đi, cứ như vậy đi rồi. Cái này cũng quá nhanh đi, tới kéo mấy lần nhạt, sau đó liền trượt, lưu lại như thế cái kỳ quái tiền." "Lam Thiên Nhất." Vân Bình miệng bên trong lẩm bẩm cái này chẳng biết tại sao giống như có mấy phần tên quen thuộc, cầm lấy tiền trong tay tệ, cẩn thận quan sát trong chốc lát, vẫn là không có ra cái như thế về sau. "Được rồi, đoán chừng lại là trước kia phá sự đi. Trước kia bản thân náo ra đến sự tình cũng không ít, hắn cũng không có khả năng tất cả đều một mực ghi nhớ, cái này Lam Thiên Nhất cùng cái này đồng tiền, xem chừng khả năng cùng mình trước kia có chút quan hệ. Nghĩ như vậy, Vân Bình đem tiền thu nhập trong nạp giới, mắt nhìn dần dần thưa thớt đám người, ánh mắt không khỏi thả trên lôi đài. Nhanh đến tiến hắn. Chương 11. Tiên đoán chương 11, tiên đoán, bốn canh đặt thành, Thiên Nhất, ngươi lại chạy đến nơi lâu rồi. Ta không là để cho ngươi biết đừng tùy tiện chạy loạn sao? Ai hắc hắc, sư thúc, Thiên Nhất sai rồi đây không phải nghe được ngài đang gọi ta cái này gấp trở về nhà. Ngươi a, liền sẽ cho ta làm ở Mỹ. Nam nhân nhẹ nhàng gõ đánh một cái Lam Thiên Nhất đầu, lấy đó chừng trị. Lam Thiên Nhất thẻ lưỡi, khéo léo tiến đến nam nhân bên người, ôm lấy nam cánh tay của người. Động tác thuần thục để người vững tin nàng nhất định thường xuyên kề cận nam nhân không thả, mặc dù nói như vậy có chút hiểu lầm, nhưng Lam Thiên Nhất từ khi hiểu chuyện đến nay, vẫn ở tại sư thúc của nàng bên người, sẽ có thân mật cử động cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là một màn này rơi trong mắt người ngoài, liền có chút biến vị. Phát giác được bốn phương tám hướng truyền đến các thức ánh mắt, nam nhân buồn vô cớ than ra một hơi, nắm Lam Thiên Nhất đầu, đem cái này tiểu gia hỏa từ trên người chính mình gỡ ra. Thiên Nhất, chú ý hình tượng, nơi này là công chúng trường hợp. Không nha, ta trước kia cũng thường xuyên dạng này ôm lấy sư thúc. Nhưng ngươi bây giờ là cái nam a. Ai? Lam Thiên Nhất ngẩng đầu lên, nhìn qua mặt mũi tràn đầy đắng chát nam nhân, chớp chớp kia bầu trời xanh trong mắt con ngươi. Giống như là chuyện như thế tới. Hiện tại hai người dính cùng một chỗ trang cảnh, rơi vào không biết chân tướng người ngoài trong mắt, chỉ sợ cũng thành hai vị có được lòng dương chuyện tốt tu tiên giả tại tú ân ái đi. Chỉ là ngẫm lại liền có chút đáng sợ. Ai hắc hắc, sư thúc ta sai, ta sai Lam Thiên Nhất chê cười bông ra nam nhân cánh tay, cũng tương đương phối hợp cùng nhà mình sư thúc kéo ra khoảng cách nhất định, để phòng ngừa người ngoài hiểu lầm. Nam nhân cười khổ lắc đầu, nha đầu này thật chỗ nào đều tốt, chính là ngẫu nhiên có chút ngốc. Có lẽ đây chính là người thừa kế linh hồn cộng minh đi, liền ngốc manh cái này một đặc thù đều cùng đời trước đồng dạng. Trong đầu tung ra một chút không quá đồ tốt, nam nhân theo sát lấy lắc đầu, mang theo thẩm vấn ngữ khí nghiêm túc hỏi. Tốt, không nói trước cái này, Thiên Nhất, ngươi vừa rồi làm cái gì đi? Đừng nói cho ta, lại là đi trêu chọc người ta tiểu cô nương. Cái gì gọi là lại? Ta lúc nào trêu chọc tiểu cô nương? Con rào biện, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, lúc trước trong thành đi theo phía sau ngươi la to nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Vậy là bởi vì... Lam Thiên Nhất mặt đỏ lên, hung tận dậm chân, ai nha, dù sao ta vừa rồi thật không có đi tìm tiểu cô nương. Ngụ ý chính là nàng trước đó gái giả nam trang đến trong thành thời điểm, thật thông đồng không ít muội tử trở về. Nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái, thay đổi nam trang Lam Thiên Nhất chỗ để lộ ra khí chất ngược lại là rất có vài phần ngạo khí thiếu niên lang giọng điệu, không kéo chính là, xã hội hiện nay thụ nhất nữ hài tử hoan nên chính là loại này luận điệu. Dù sao tại 500 năm trước, đại danh đỉnh đỉnh chân tiên văn đế đi chính là tiêu sái tự tại, tiêu giao hy thế lộ tuyến, sau lưng cùng muội tử số lượng càng là theo thành trì mà tính, thậm chí có thể nói, văn đế thay đổi phương thế giới này thẩm mỹ. Chẳng qua kia cũng là chuyện quá khứ, nam nhân cũng đã trừng trị qua Lam Thiên Nhất, hắn bây giờ muốn biết đến, chỉ là vừa tài sở chuyện phát sinh. Đã không phải gây chuyện thị phi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, trước ngươi làm cái gì đi? Ta làm chính sự đi. Chính sự? Cái gì chính sự? Nam nhân kinh nghi nhìn qua đột nhiên ngẩng đầu đỡ ngực, phản phất chính nghĩa hóa thân Lam Thiên Nhất. Nha đầu này trước kia nói dối đều là mặt đỏ thai nóng, đỉnh đầu bốc lên hơi nước, hiện tại làm sao vậy, nói dối thời điểm còn đại nghĩa như vậy nghiêm nghị rồi. Chẳng lẽ nha đầu này thật đi làm chính sự rồi? Không thể nào, nhà mình tiểu công chúa đổi tính rồi. Hừ, liền biết sư thúc ngươi không tin. Lam Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng, tiêu ngạo mà nói ra, ta vừa rồi à, đi gặp trong dự ngôn người kia. Tiên đoán? Ngươi sẽ không là nói từ bán tiên cái kia tiên đoán a? Đúng vậy. Nam nhân biểu lộ ngưng kết. Ngữ khí của hắn tại trong chốc lát trở nên chẳng phải ôn hòa, ngược lại phun lên một tầng không thể nghi ngờ trang trọng. Thiên Nhất, ngươi chớ có lừa gạt sư thúc, ngươi nói cho ta lời nói thật, ngươi thật đi gặp trong dự ngôn người kia. Thật, thật. Thiên Nhất không có lừa gạt sư thúc. Trọng yếu như vậy sự tình, Thiên Nhất làm sao lại lấy ra nói bừa? Ngươi là làm sao biết người kia chính là tiên đoán người? Bởi vì Thiên Nhất thấy không rõ lắm. Thấy không rõ? Nam nhân trầm ngâm trong chốc lát, chợt khẽ nhếch mở miệng, kinh ngạc nhìn qua Lam Thiên Nhất. Ngươi nói là con mắt của ngươi? Phải. Thiên Nhất trung thần nhãn, thấy không rõ người kia mệnh. Nhớ lại mình cùng thanh niên kia gặp nhau sát vậy bóng đêm vô tận không gian để Lam Thiên Nhất không khỏi toàn thân rét run, hoặc là nói, người kia căn bản không có mệnh. Trung thần nhãn cũng thấy không rõ mệnh. Nam nhân trầm mặc. Hắn biết trung thần nhãn là cái gì, kia là được vinh dự nhìn trộm chân lý chi mắt thể chất đặc thù, chỉ sợ tam đại thiên vực, chỉ có Lam Thiên Nhất có được trung thần nhãn, liền như là vẻ đẹp của nó tên, trung thần nhãn có thể thấy rõ trên thế giới bất kỳ một cái nào sự vật vận mệnh quy tích, cho dù là tử vận, cũng có thể thấy do nó chôn vùi là giả không một nháy mắt kia cảnh sát. Thế nhưng là nàng lại nói, trung thần nhãn thấy không rõ người kia. Điều này nói rõ cái gì, nam nhân không biết, nhưng hắn có thể xác định chính là, người kia chính là tiên đoán người. Bởi vì căn cứ từ bán tiên đoán nói, bọn hắn lần này đến đây hoang thiên vực, tất nhiên sẽ gặp phải một vị trung thần nhãn không cách nào thấy rõ người, mà người này cùng bọn hắn Lam Vũ Thiên cũng có lớn lao nguồn gốc, tương lai sẽ trở thành bọn hắn quý nhân. Chẳng lẽ cái kia tiên đoán là thật? Trong đầu chấn kinh sau khi, nam nhân cảm thấy góc áo của mình bị người lôi kéo hai lần. Sư thúc, ngươi mau nhìn bên kia. Lam Thiên Nhất lo lắng bộ dáng gây nên nam nhân chú ý, hắn thuận Lam Thiên Nhất ngón tay chỉ hướng ném đi ánh mắt, không ngoài dự đoán, nhìn thấy trận pháp màn ngăn bên trong, chính chậm rãi đi đến lôi đài một thân ảnh. Một đạo thon dài, anh tuấn, áo trắng như tuyết thân ảnh. Sư thúc, người kia chính là ta gặp phải người, là trong dự ngôn người kia nha. Chương 12. Luận trang bức, ta lão thái thái đều không đỡ, liền phục ngươi vòng thứ 2 thí luyện quả thực là muốn tiến hành phân loại, Vân Bình cho là nên quy về thực chiến loại. Tại Thiên Bắc Cốc bên trong tùy ý chọn ra một đệ tử lên lôi đài, nếu có thể ở tên đệ tử này thủ hạ đi qua 2 phút đồng hồ bất bại, liền coi như thông qua. Như thế thuận tiện Vân Bình. Nguyên bản hắn là muốn thông qua thí luyện sau tạm thời lẫn vào Thiên Bắc Cốc, lại tìm đến ngày đó hai vị kia đào đi Diệp Vũ Thiền Linh căn đệ tử, để các nàng đem biết đến hết thảy đều phun ra. Hiện tại xem ra, một bước này dường như có thể tiết kiệm đi. Chỉ là hiện tại có phiền phức tồn tại, Vân Bình như không có việc gì nhìn qua đứng ở trước mặt mình, hăng hái Thiên Bắc Cốc thiếu niên đệ tử, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Vị thiếu niên này đệ tử đứng trên lôi đài đã có 15 cái hiệp, tại cái này 15 cái hiệp bên trong, chỉ có một người thuận lợi thông qua, nhìn điệu bộ này, hẳn là nhìn chuẩn nơi này không chịu đi. Phải biết cái khác trên lôi đài Thiên Bắc Cốc tu sĩ đều là đánh xong một vòng sau lập tức hạ trạng thay người, chỉ có một mình hắn chết sống không chịu xuống dưới, còn một mực nắm lấy kiếm, bày biện tiêu sái xoái khí tư thế. Loại hành vi này Vân Bình chỉ là nhìn một chút liền có thể mò thấy cái này tiểu thí hài tâm tư, đoán chừng là nghĩ tại đồng môn nữ đệ tử trước mặt thật tốt trang cái lớn bức, xuất một chút danh tiếng đi. Thanh xuân hormone bộc phát loại sự tình này xác thực không tính là đại sự, muốn dùng mình uy vũ dáng người đến thắng được đám nữ hài tử ưu ái cũng là hiện tượng bình thường, không có gì tốt phê phán. Chỉ là gia hỏa này đứng ở chỗ này thật nhiều vướng bận a. Mình thế nhưng là đến tìm kia hai nữ tính đệ tử, không phải đến xem hắn mua kiếm a. Theo lễ phép, Vân Bình vẫn là thăm dò tính hỏi một tiếng. Cái kia cái gì, huynh đệ, ngươi có thể hay không xuống dưới? Biến thành người khác đi lên. Thay người. tại sao phải thay người? Thiếu niên nghi hoặc nhìn qua Vân Bình, nửa giây, đột nhiên kịp phản ứng, coi như không tệ trên mặt hiện lên mấy đạo khinh miệt chế giễu. Ngươi sẽ không phải là sợ ta, không dám cùng ta giao thủ a? Cái gì đồ chơi a? Ta là sợ ra tay một bàn tay đem ngươi chụp chết được không? Vân Bình đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng tự nhủ hiện tại tiểu thí hài làm sao một cái so một cái hí nhiều. Nếu là thật cùng hắn đánh, còn phải chú ý phân tức, vậy liền quá phiền phức, dứt khoát liền thuận ra hỏa này nói tiếp, để hắn vui vẻ đi, không chừng vui vẻ liền hạ trận nghỉ ngơi đi. Thế là Vân Bình lập tức hướng thiếu niên túi mình bái chào, hai tay ôm quyền. Vân vân vân, tiểu sinh ở phía dưới đã kiến thức đến huynh đài kiếm pháp siêu quần, thật không phải thường nhân có thể sánh được. Tiểu sinh chỉ là nhìn lên liếc mắt, liền biết ta tuyệt đối đánh không lại cái này huyền diệu như thế kiếm pháp, còn mời vị huynh đài này. Ân, nương tay, cho tiểu sinh một con đường sống thôi. Ừm, xác thực. Thiếu niên đệ tử nghe vậy thần sắc trầm xuống, nhạt nói, ta cái này kiếm pháp đối với các ngươi những cái này ngoài nghề đến nói, xác thực quá mức huyền ảo thần bí, đây cũng là ta cân nhắc không chu toàn. Nói xong còn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài, 45 độ u buồn nhìn trời. Phúc, nói thật, nếu không phải Vân Bình sự nhẫn nại đầy đủ mạnh, hắn thật sẽ cười ra tiếng. Kiếm pháp huyền ảo, thần bí, ngoài nghề. Đừng đi lão ca, ngươi kiếm pháp đó tại ta trong mắt liền cùng tiểu thí hài cầm nhánh cây vung mạnh vòng đồng dạng, còn huyền diệu, ta nói ngươi thật đúng là tin a. Chỉ thấy thiếu niên đệ tử nhìn qua Vân Bình, lắc đầu, đúng là giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, đem mũi kiếm thẳng tắp cắm vào mặt đất, đứng chắp tay. Đã như vậy, vậy ta liền không sử dụng kiếm, cùng ngươi quyết đấu, như thế nào? Không phải vấn đề này a. Ta muốn không phải ngươi không sử dụng kiếm, mà là ngươi người này đừng cho ta đứng tại trên đài á hữu đảng. A, thật là phiền phức. Hiện tại tiểu thí hài làm sao lớn lối một bộ, nhớ ngày đó đại gia ngươi ta đem thiên đạo đè xuống đất hành hung thời điểm đều không có như thế của a, ngươi đây là muốn nghịch thiên a. Thế nào, chẳng lẽ ta không sử dụng kiếm, ngươi cũng không dám đánh với ta một trận? Thấy Vân Bình vẫn không ý định động thủ, thiếu niên đệ tử trong mắt miệt thị lại nhiều hơn mấy phần, hiển nhiên là đem Vân Bình coi như một vị nhát như chuột hèn nhát. Vân Bình lần nữa nhẹ gật đầu, đồng thời nhếch miệng lên, giả ra thật thà cười ngây ngô. Thiếu niên đệ tử ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, hắn giống như là đang nhìn rác rưởi đồng dạng nhìn xem Vân Bình, có chút lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Ai, thôi thôi, cũng trách ta quá mức nghiêm túc, để các ngươi những cái này quần chúng đều có chút sợ, đã như vậy, vậy ngươi liền chọn một vị tại hạ đồng môn đi." Hắn vừa nói, một bên vất tay chỉ hướng cách đó không xa chính ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ một đám thiên bắc cốc ngoại môn đệ tử. Vân Bình nghe xong hai mắt tỏa sáng, không hưởng công hắn thổi tiểu tử này lâu như vậy, lần này cuối cùng nguyện ý xuống đài thay người. Lập tức thần trí của hắn liền hóa thành một trận không thể xem vô hình cuồng phong càn quét hướng kia một đám ngoại môn đệ tử, không đến 5 giây, hắn liền khóa chặt một đạo bề ngoài yếu đối thân ảnh. Ta muốn bị sư tỷ kia lên đài một trận chiến. Thiếu niên lập tức tâm linh thần hội a một tiếng, lập tức nghiêng đầu đi, nhìn về phía Vân Bình chỉ bóng hình xinh đẹp. Hắn nơi nào có thể không biết Vân Bình tiểu tâm tư, chọn nữ đệ tử sát thực so nam đệ tử muốn lại càng dễ thông quan. Tận lực chọn vị thiện lương nữ đệ tử, hy vọng nàng có thể tại thời khắc mấu chốt nương tay, tiểu tử ngươi bản tính ngược lại là đánh cho thật không. Chữ sai chưa lối ra, thiếu niên liền mặt mũi tràn đầy rung động nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm Vân Bình. Lời nói kia phảng phất là từ răng trong khe chui ra ngoài, bén nhọn vô cùng, "Tiểu tử, ngươi nghiêm túc? Ta liền phải vị sư tỷ kia, dung mạo xinh đẹp không nói, khí chất còn rất dịu dàng." Ha ha. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, một chân đá vào trên lưỡi kiếm, trường kiếm màu bạc tại không trung xoay chuyển 3 tuần nữa, lại bị hắn một cái nắm trong tay. Trêu tức lời nói từ trong miệng của hắn phun ra, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi chọn cái gì người?" "Ừm." "Tiểu sinh không biết. Ngươi chọn là ta Thiên Bắc cốc ngoại môn người thứ hai. Liền xem như ta, cũng không có 10 thành 5 chắc thắng được vị sư tỷ này. Mà lại, nàng nhưng là có tiếng lanh khốc vô tình, nhân tử nương tay cái gì, ngượng ngùng không tồn tại." "Ha ha, thiếu niên, lần này ngươi nhưng thảm rồi." Dứt lời, hắn liền dẫn theo kiếm, nhảy lên xuống lôi đài. Vân Bình nhìn qua hắn kia thẳng thắn thoải mái đi về phía trước bóng lưng, không tự giác giật giật khóe miệng. 10 thành 5 chắc, cụ thể một điểm đâu? Đoán chừng liền nửa thành cũng chưa tới. Vân Bình là thật muốn nhảy dựng lên đánh nổ đầu gối của hắn xương, hắn một cái huyền môn kỳ cũng chưa tới cặn bã có thể tại huyền môn kỳ đỉnh phong trước mặt đi nửa phút cũng không tệ, còn không có 10 thành 5 chắc. Từ chính độ nào đó đến nói, thiếu niên này thật đúng là lợi hại, cho dù là Vân Bình, đều không thể không sinh ra mấy phần ý kính nghệ. Dù sao cái niên đại này, giống hắn dạng này thứ không sợ chết đã không nhiều. Về phần Vân Bình vì cái gì lựa chọn bị kia nữ đệ tử nhà, đáp án liền rất hiển nhiên, nàng chính là ban đầu ở ngàn trong rừng quỷ, đâm xuyên Diệp Vũ Thiển trái tim, đào đi nàng linh căn hai tên nữ đệ tử một trong. Tại Hạ Thiên Bắc Cốc Lương Thi, xin chỉ giáo. Chương 13. Ngài tốt, đây là ngài điểm sư phó, mời ký nhận Lương Thi trạng thái rất kém cỏi, điểm này từ nàng cái kia vốn nên ngạo khí trùng thiên trên mặt lại che kín nặng nề vẻ lo lắng cũng có thể thấy được, dù là giờ phút này đứng tại giữa lôi đài, dung mạo của nàng cùng thần thái y nguyên tiểu tụy vô cùng. Xem ra tự tay đối đồng môn xuống tay chuyện này đối với tâm lý của nàng áp lực phi thường lớn, nhìn kia nồng đậm mắt của thâm, chắc hẳn ban đêm đều không thể ngủ ngon a. Nghĩ đến cũng là a, dù sao mình thế nhưng là tự tay móc sạch đồng môn đệ tử bụng dưới, đào ra linh căn. Máu tươi cùng kêu rên, hẳn là còn tại trong đầu bồi hồi đi. Lương Thi mê ly ánh mắt du đãng tại Vân Bình trên thân, nàng hơi hợt nhìn lướt qua, lập tức nghiêng đầu một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ vì sao lại chọn chúng chính mình. Người kia rất yếu. Vẹn vẹn liếc mắt, Lương Thi liền có thể phán đoán được, trước mắt vị thanh niên này tiêu chuẩn tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Chỉ sợ liền kiếm đều không cần ra, chỉ vận dụng đơn thuần linh nguyên lực là có thể đem hắn đánh bại, Lương Thi là như thế phán đoán. giống như hơi mệt chút, thân thể đang kháng nghị, tranh thủ thời gian giải quyết, sau đó trở về ngủ đi. Lương Thi lung lay có chút ngất đi đầu, im lặng không lên tiếng đối Vân Bình làm cái mời thủ thế. Thì ra là thế. Mặc dù Lương Thi tư thế tại Vân Bình xem ra quả thực là sơ hở trong chỗ, chẳng qua kia tùy thời chờ phân phó phương thức chiến đấu ngược lại là rất hợp Vân Bình tâm ý, hắn không có sử dụng linh nguyên lực, càng không có móc ra vũ khí, cứ như vậy hướng phía ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ 2 Lương Thi đạp trên sải bước đi đi. Cái này người lạnh. Vừa đi xuống đài không bao lâu thiếu niên đệ tử ôm lấy kiếm, vì Vân Bình hạ đạt thất bại phán quyết. Hắn trước kia cũng cùng Lương Thi giao thủ qua, vị sư tỷ này khủng bố hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt, kia như là như lôi đình bạo liệt tốc độ tuyệt đối được xưng tụng là đồng cấp không còn địch, nếu không phải xếp hạng thứ nhất vị sư huynh kia tu vi cảnh giới cao hơn Lương Thi, chỉ sợ Lương Thi mới là ngoại môn chân chính vương giả. Phiêu chiến nàng. Nói đùa đây đi. Trong mắt hắn, Vân Bình chẳng qua là một vị huyền môn kỳ cũng chưa tới phổ thông tu sĩ, đừng nói huyền môn kỳ, tại không biết rõ Lương Thi sức chiến đấu tình huống dưới, cho dù là linh đại kỳ cũng có thể thất bại. Mà nhìn thấy Vân Bình không có chút nào phòng bị hướng mình đi tới, Lương Thi trong lòng cũng chậm rãi dâng lên vẻ không thích, giống như vậy tiểu miêu tiểu cầu cũng dám tới khiêu chiến mình, quả thực có chút khó chịu. Sau một khắc, Vân Bình nửa người bước vào Lương Thi dự định tốt bên trong phạm vi công kích. Màu tím nhạt linh nguyên lực từ trong cơ thể nàng bắn ra, thiếu nữ nhìn như mảnh mai thân thể lại bộc phát ra khiến người khó có thể tưởng tượng cực trí tốc độ, cả người hóa thành một đạo điện quang, phi nhanh phóng tới thanh niên mặc áo trắng kia. Tốc độ của nàng dù nhanh, nhưng lại rất tốt khống chế lại lực đạo, kia đánh phía Vân Bình ngực đôi bàn tay trắng như phấn vẹn vẹn sử xuất 3 phần lực, vì chính là không thương tổn cùng Vân Bình tính mạng. Dù sao, nàng 3 phần lực đã có thể cùng phổ thông huyền môn kỳ tu sĩ một kích so sánh, theo lý mà nói, sẽ chỉ làm Vân Bình ngã xuống đất không dậy nổi, mà sẽ không đả thương cùng nội tạng. Thí luyện từ vừa mới bắt đầu liền kết thúc, không. Nắm đấm tại sắp chạm đến kia dính bông tuyết trong chốc lát bị một con gầy yếu tay chụp dừng tay cổ tay, chợt một cô vận chuyển lực đánh tới, quả thực là đem quả đấm của nàng lôi ra dự định quy tích, từ thanh niên bên thai cọ quá khứ. Cái gì quỷ? Dưới đài thiếu niên đệ tử lên tiếng kinh hô, cái kia tốc độ cho dù là hắn đều có chút hoa mắt. Nhưng Vân Bình động tác vẫn còn tiếp tục, hắn tay trái chết trừ Lương Thi thủ đoạn, đồng thời chân trái tiến lên trước, tay phải hiện lên trường, chụp về phía Lương Thi bên cạnh eo. Phòng thủ phản kích. A ý thức được trước mắt địch nhân cũng không phải là kẻ yếu, Lương Thi trong cơ thể linh nguyên lực 2 độ bộc phát, thân hình đột ngột trở nên quỷ dị. Toàn bộ thân thể nhảy lên giữa không trung, né tránh một trường kia đồng thời, một đầu cặp đùi đẹp không chút do dự thi triển roi kích. Lần này, nàng nhắm chuẩn chính là đầu. Cái này một chân lực đạo có thể nói phi phàm, đạt tới nàng 5 thành lực, nếu là bình thường huyền môn kỳ tu sĩ ăn vào lần này, kia đoán chừng không chết cũng phải biến thành si ngốc nhi đồng, từ nay về sau tại bệnh viện tâm thần qua ngày. Chẳng qua nơi này giống như không có bệnh viện tâm thần. Vân Bình mắt liếc kia sắp đánh vào trên trán đá ngang, cảm thấy âm thầm cảm thán một tiếng, nha đầu này xuống tay thật hung ác, giở cho cũ, tùy ý nắm kia mảnh khảnh cổ chân. Ân xúc cảm rõ ràng không bằng nhà ta Diệp Vũ Thiên tốt. Tại trong chốc lát đánh giá ra cặp đùi đẹp tốt xấu chân khống Vân Bình tại Lương Thi khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chăm chú, phần eo đống nhiên phát lực, trực tiếp đem Lương Thi đè ngã trên mặt đất. Bịch, phần lưng cùng lôi đài đụng nhau thanh âm. T, dưới đài thiếu niên đệ tử giờ phút này đã nói không ra lời, nam này giống như có chút lợi hại a. Mà Lương Thi sắc mặt đống nhiên lật lên tức giận, nàng cũng ý thức được người trước mắt này cũng không phải chỉ là lâu la, lập tức liền đưa tay nắm chặt kiếm thanh, linh nguyên lực như suối trào phun ra. Lúc này, nàng quyết định thật tốt cùng kẻ trước mắt này đánh một trận. Chỉ là tại xuất kiếm trước đó, Vân Bình liền tiến đến bên thai của nàng, đối kia tinh xảo lỗ thai nhỏ, nói 3 chữ. Chỉ một thoáng, sắc mặt của nàng phong vân biến ảo, bởi vì 3 chữ này, mỗi một chữ đều giống như lôi đình vạn quân oanh kích lấy tinh thần của nàng. Diệp Vũ Thiền. Diệp Vũ Thiền. Nàng đời này cũng sẽ không quên cái tên này. Đã từng là mình sủng ái nhất tiểu sư muội, tốt nhất quê trùng mật hữu, không chuyện gì không nói thổ lộ tâm tình bằng hữu. Đây hết thảy đều là thuộc về nàng Lương Thi. Nhưng là rất không may, thiên mệnh có trái, nàng cuối cùng là hại chết nàng thích nhất tiểu sư muội. Trong đầu đắng chát mà bi thương đau khổ hồi ức bị tỉnh lại, Lương Thi trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, khó có thể tin nhìn qua Vân Bình. Ngươi làm sao? Nàng con sống. Cái gì? Lương Thi con ngươi đột nhiên co lại, liền cầm kiếm tay đều đang run rẩy, ngươi nói cái gì? Vũ Thiền nàng con sống. Vân Bình đem ngón trỏ chống đỡ đôi môi, suy một tiếng, ra hiệu nàng đừng quá mức lớn tiếng. Sau đó đối với Lương Thi kinh hãi phía dưới nghi vấn, hắn không có lựa chọn nói dối. Hoặc là nói, không cần thiết nói dối. Nàng xác thực còn sống, ngay tại các ngươi đi về sau, ta đem nàng mang về ta nơi đó. Nói ra ngươi khả năng không tin, nàng quả thật được ta cứu sống. Nàng còn sống. Nàng thật còn sống. Lương Thi càng không ngừng thì thầm, chẳng biết tại sao, khỏe miệng không hiểu có vài tia kích động. Vân Bình nhìn xem nàng kia ngu dại bộ dáng, biết rõ tin tức này đối nàng mang tới rung động lớn bao nhiêu, lập tức liền rèn sắc khi còn nóng, đồng thời quyết định vùng cái nói dối. Nhưng là nàng hiện tại phi thường cần nàng huyền âm linh căn, ngươi cũng biết, người không có linh căn cùng phế nhân không khác nhau nhiều lắm, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết cây kia linh căn ở nơi nào. Nàng cần huyền âm linh căn. Lương Thi nuốt ngụm nước miếng, suy nghĩ một chút, sau đó run rẩy thân thể, lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết muốn chúng ta đi lấy Vũ Thiền linh căn, là sư phụ của chúng ta. Sư phụ của các ngươi? Vị nào? Lời con chưa dứt, trên trời cao hạ xuống một đạo uy nghiêm tràn đầy thân ảnh, trong cơ thể hắn linh nguyên lực thuần hậu đến lệnh tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hô hấp khó khăn, cỗ này áp lực tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng bằng được. Liên Lương Thi đều nhận một chút ảnh hưởng, thần sắc tái nhợt nhìn lên trên bầu trời kia chậm rãi bay xuống cái bóng. Kia là một vị thương râu tóc trắng lão giả, góc cạnh rõ ràng trang trọng trên dung nhan che kín thời gian dấu vết tháng năm, hắn hất lên thiên bắc cốc đà bảo, tại quanh thân linh nguyên lực vờn quanh phía dưới chậm rãi hạ xuống tới. Lão giả kia sâu xa như biển đôi mắt bên trong chiếu rọi ra hừng hực lửa giận, hắn rũa ra đạo bảo hạ cây kia như là cây khô giống như là muốn mục nát ngón tay, tức giận chỉ hướng Vân Bình. Cùng lúc đó, Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thiên bắc cốc. Vô chi tiểu bối, dám can đảm giữa ban ngày bị ổi ta thiên bắc cốc đệ tử, ngươi là sống phải không kiên nhẫn sao? Hèn, bị ổi. Tận đến giờ phút này, Vân Bình mới phát hiện mình cùng Lương Thi tư thế giống như có một ít không thích hợp. Lúc này Lương Thi đang bị mình đặt ở dưới thân, mình một tay chống đất, một tay ôm lấy Lương Thi đuổi cọ qua cọ lại, đồng thời bởi vì trong lúc nói chuyện với nhau cho không thể công khai, Vân Bình chỉ có thể túi người dán tại Lương Thi bên hai, cái này nhìn giống như là mình tại hôn nàng đồng dạng. Càng thân kỳ lạ, cách quần áo Vân Bình đều có thể cảm nhận được Lương Thi kêu 36G ý chí. Lần này liền Lương Thi đều có chút xấu hổ, hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đối Vân Bình ném ra ngoài một cái có chút sự thực đáng sợ. Nói ra ngươi khả năng không tin, hiện tại ngay tại má ngươi vị này, chính là sư phụ của ta. Đưa hàng tới cửa. Chương 14. Nghe nói qua kho quân dụng không? Trong chốc lát, toàn trường tiêu điểm đều hội tụ tại Vân Bình trên thân. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao từ khi Thiên Bắc Cốc sáng lập đến nay, công nhân bị hội nữ đệ tử án lệ cũng liền như thế cùng một chỗ, mà lại không khéo chính là Lam Ngọc Đế quốc vương hầu còn ở phía xa nhìn xem. Cái này cơ bản liền tương đương với ngay trước người chấp pháp mặt phạm tội. Cái kia cái gì? Kỳ thật đây chỉ là cái ngoài ý muốn, ta đối vị mỹ nữ kia thật không có động thủ động tức a. Phát giác được hàng trăm hàng ngàn đạo sắc bén ánh mắt hướng mình đánh tới, Vân Bình lấy đợi này tốc độ nhanh nhất từ Lương Thi trên thân bò lên, ý đồ giải thích nói. Nhưng mà nổi giận lão giả lại sụ mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú Vân Bình. Ngươi vừa rồi thế nhưng là còn ghé vào ta đồ nhi trên thân, dùng tay bẩn thỉu của ngươi sờ nhà ta đồ nhi thân thể. Có hay không bị ổi, lão phu thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Hay là nói, ngươi muốn nói đây không phải là ngươi tay. Đúng là ta tay không sai, nhưng đó là ngoài ý muốn à, đại huynh đệ, a không, lao tiền bối, ngươi hẳn phải biết ngoài ý muốn là có ý gì à, chính là như vậy như thế, không cẩn thận liền phát sinh sự kiện ngẫu nhiên. Vân Bình lúng túng gãi đầu một cái, lập tức nhìn thoáng qua đang từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên Lương Thi, hướng phía muội tử đưa cái ánh mắt. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ngươi hắn meo mau giúp ta biện hộ một chút ta. Thu được Vân Bình ánh mắt ra hiệu, Lương Thi đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức từ dưới đất chậm rãi đứng lên, hít vào một hơi thật dài, mang theo chưa biến mất bộ mặt đỏ mặt đi đến lão giả kia bên người. Đại khái chỉ là thoáng qua liền mất, Vân Bình nhìn thấy Lương Thi có chút nhếch lên quẹ miệng. Vân Bình giống như đã thấy kết cục. Chỉ thấy Lương Thi đột nhiên lộ ra xấu hổ giận dữ thân sắc, một tay liều mạng dắt lấy lão giả quần áo, còn vừa dùng tương đương thanh âm vang dội quát to lên. Sư phó, ngươi đừng nghe cái này đăng đổ lãng tử nói bậy, hắn chính là cố ý phi lễ ta. Hắn tay, một mực đang thi nhi trên thân thể sở tới sở lui. Ta khuyên cáo hắn đình chỉ, hắn chết sống không nghe. Soạn. Mấy câu nói đó nói ra miệng, dưới đài trực tiếp liền nổ. Gần như mỗi một cái Thiên Bắc Cốc đệ tử đều dùng một loại vô cùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Bình, giống như muốn đem hắn tươi sống phân thây, kia ánh mắt ác độc như quả thực là như thủy triều vào tới. Coi như không phải Thiên Bắc Cốc đệ tử, nghe được Lương Thi căn cứ chính xác nói, đều đối Vân Bình ném đi ánh mắt khinh bỉ. Người nào nhất hẳn là bị khinh bỉ? Đương nhiên là không muốn mặt tiểu nhân. Mà bây giờ, Vân Bình đồng chí vai trò chính là tiểu nhân, mà lại là cái phi lễ người ta muội tử tiểu nhân. Ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói? Lão giả một tay kéo Lương Thi bà bay, thần sát tức giận. Vân Bình không có trả lời, khép khép mắt, hơi có thâm ý nhìn sang lão giả trong ngực một bên khóc lóc kể lể một bên khắc chế ý cười Lương Thi. Nha đầu này bản tính đánh cho cũng không tệ lắm nha, coi là chuyện ra nhà mình sư phó đến liền bình an vô sự rồi. Thật sự là quá ngây thơ. Đối mặt lão giả hỏi lại, Vân Bình đành phải giả vờ như bất đắc dĩ thở dài, lập tức giơ hai tay lên thật cao, làm ra đầu hàng tư thế. Tốt ta, các ngươi thắng, ta sắp thực bị ổi nàng, nói đi, ngươi muốn làm sao lo liệu? Làm sao bây giờ? Lão giả hừ lạnh một tiếng, kéo xuống chém. Ha. Vân Bình một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Ngươi không có lầm chứ lao ra hỏa, ta chỉ là hơi sờ sờ nhà ngươi đệ tử đùi, cọ sát ngực, cũng không phải sờ bắp đùi của ngươi, có ngươi ngực, ngươi như thế hung ác làm gì? Ngươi lại còn nghĩ đối lão phu. Lúc này đến phiên lão giả kinh hãi, chỉ vào Vân Bình, trong lúc nhất thời nói chuyện đều có chút không lưu loát, ngươi không phải là có Long Dương chuyện tốt. Ta đi đại gia ngươi Long Dương chuyện tốt, ta thật dễ nói chuyện không được sao? Không phải liền là sờ sờ nhà ngươi đệ tử, ngươi đem ta mang về động phủ của ngươi bên trong trừng trị chẳng phải xong việc, cần thiết giết ngươi à? Ngươi còn muốn ta mang ngươi về động phủ? Dưới đài lại nổ. Lúc này người ở dưới đài nhìn Vân Bình ánh mắt đã không phải là xem thường, mà là buồn nôn. Vốn cho rằng là cái ham sắc đẹp hoang dâm người, không nghĩ tới thế mà liền Thiên Bắc Cốc trưởng lão đều nghĩ đưa tay dính điểm. Thích nam cũng coi như, lại còn đối lão nhân già có đặc thù yêu thích. Còn giữa ban ngày yêu cầu Thiên Bắc Cốc trưởng lão dẫn hắn về động phủ, là muốn trong động phủ làm một chút. Thiên Nhất, ngươi xác định? Cái này người liền trung thần nhãn cũng nhìn không thấu, tiên đoán người. Ta lúc đầu cũng rất xác định, hiện tại không được. Lam Thiên Nhất lạnh lùng nhìn về trên đài bị coi là biến thái Vân Bình, đưa tay sờ sờ mắt phải của mình. Có thể là ta trung thần nhãn gần đây xảy ra điều gì mau bệnh đi, hôm nào móc xuống được rồi. Không không không, móc xuống cái gì liền quá mức đi. Vậy thì đưa cho người khác, nói thật, sư thúc, ta hiện tại giống như đã mất đi đối trung thần nhãn tín nhiệm, loại này con mắt cho ai cũng không đáng kể đi. Mới không phải a. Cho nên nói vì cái gì trung thần nhãn cũng không nhìn thấy được gia hỏa sẽ là cái loại người này a. đều nói khẳng định là trung thần nhãn hư mất, thiên nhất cái này đảo ra được rồi. Đừng thật đảo a. Tốt à, tạm thời không đi quản phía dưới đám kia thiểu năng là thế nào nhìn mình. Vân Bình thật hơi không kiên nhẫn. Lúc đầu đi, mọi người hòa hòa khí khí nói một chút, ngươi nếu là không đem linh căn còn cho ta, ta liền động thủ đánh ngươi, đánh đến ngươi còn bị dừng. Cho ăn bể bụng cũng chính là lần lượt đánh, cũng sẽ không người chết, hắn xuống tay rất biết nặng nhẹ. Hiện tại thế nào? Hiện tại đài dưới đấy nhiều người như vậy đều đem mình thấy cùng biến thái không khác nhau nhiều lắm, nói thật, như thế làm ầm ĩ xuống dưới, Vân Bình cũng có chút không chịu nổi tính tình. Hắn vẫn trở về tứ hợp viện nghe hắn nhà đáng yêu Diên Nhi cho mình đạn cực lạc tịnh thổ đâu. Đúng, đem linh căn còn cho Diệp Vũ Thiền về sau, dứt khoát để các nàng hai xuất đạo a. Cảm thấy sự tình càng thêm phiền phức, Vân Bình gãi đầu một cái, nhìn một chút lão giả kia kinh động như gặp thiên nhân khuôn mặt. Xem ra giải thích mình hướng giới tính đã giải thích không rõ, vẫn là đem chủ đề chuyển rời đến bình thường trên quy đạo đi. Thôi, ta liền nói thẳng nói, đem các ngươi từ Diệp Vũ Thiền trong cơ thể đào ra huyền âm linh căn giao ra. Huyền âm linh căn? Lão giả đột nhiên tối đen, xem ra hắn xác thực biết huyền âm linh căn chuyện này. Ngươi là làm thế nào biết? Rất đơn giản, ta cứu Diệp Vũ Thiền, hiện tại vì để cho nha đầu này không tức giận như vậy, đặc biệt trở về cầm cái đồ chơi này để nàng vui vẻ vui vẻ. Ngươi cứu nàng? Lão giả nhíu chặt hai hàng lông mày, kia nàng vì sao không trở về tông môn? Vân Bình nghe xong vui, lão gia hỏa này sợ không phải cái kẻ ngu đi. Loại vấn đề này ngươi đều hỏi ra được, đổi lại là ngươi, nguyện ý về một cái đem mình mệnh căn tử đều đào đi tông môn sao? Lão giả mặc dù lâm vào trầm mặc, nhưng trong mắt sát cơ lại càng phát ra cường thịnh. Hắn thấy Thiên Bắc Cốc xác thực là có lỗi với Diệp Vũ Thiền, nhưng Diệp Vũ Thiền nói cho cùng cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử, chết cũng liền chết rồi. Dù sao cùng Thiên Bắc Cốc tương lai so sánh, đừng nói một cái Diệp Vũ Thiền, trên trăm cái Diệp Vũ Thiền hắn đều chịu giết. Chỉ là người trước mặt nói hắn cứu Diệp Vũ Thiền, lão giả phản ứng đầu tiên là không tin, bị đào đi linh căn còn có thể sống sót, kia nhất định là vận dụng cực kỳ chân quý trời tài địa bảo, hắn không tin nhìn qua như thế thanh niên bình thường có thể có bực này nội tình. Nhưng hắn lại vì sao công bố muốn đòi lại huyền âm linh căn? Tiểu tử này chẳng lẽ tự đại đến cho là mình vô địch thiên hạ a? Lão giả híp híp mắt, đứng chắc tay. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào biết được những cái này lời đồn, nhưng lão phu có thể minh xác nói cho ngươi, môn hạ đệ tử của ta Diệp Vũ Thiền xác thực bị người đào linh căn, nhưng lại không phải ta Thiên Bắc Cốc bên trong người gây nên. Nói xong còn tiện thể lấy nhìn lướt qua dưới đài, tuyên cáo nói: "Các vị chắc hẳn cũng nghe đến một chút sằng luôn, làm ơn tất không cần để ý tới, ta Thiên Bắc Cốc đệ tử tuyệt đối sẽ không làm ra mưu hại đồng môn sự tình, về phần những cái kia tản lời đồn, nói Diệp Vũ Thiền là bị đồng môn làm hại người, ta Thiên Bắc Cốc định không tha thứ. Còn có loại này thao tác, có thể mặt không đổi sắc nói láo, vị trưởng lão này hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh nha. Vô chi tiểu bối, lão phu khuyên ngươi không muốn lại gây chuyện thị phi, vu cáo ta Thiên Bắc Cốc." Chậc chậc chậc, tiếp tục thổi, ta liền thích xem ngươi đem châu thổi tới trên trời dáng vẻ. Tiểu bối, ta còn chưa luận ngươi bị ổi chi tội, hiện nay lại muốn u mê không tỉnh ngộ, ngậm máu phun người, tội càng thêm tội. Chớ có làm cho ta hiện tại ra tay. Lão giả quanh thân bỗng nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, nguyên ngông linh nguyên lực như quần quần thủy triều mãnh liệt. Hóa phong kỳ a. Vân Bình điểm một cái cái cằm, cười khẽ lên, có cơ hội ngược lại là muốn để ngươi cùng ta nhà tiểu tượng đánh một trận, đáng tiếc, nha đầu này. Phi, đứa nhỏ này ra tay quá nặng, đoán chừng ngươi tại dưới tay hắn đi chẳng qua 5 phút đồng hồ. Chẳng qua ngươi muốn ra tay với ta nha, cũng không quan hệ, ta người này đặc biệt cùng thiện, cơ bản không khi dễ người. Cho nên ta không tự mình đánh với ngươi. Phải nói, vừa bọn ta gần đây phát minh một vài thứ ra tới, cầm lao ra hỏa này thăm dò sâu cạn. Vân Bình giữa không trùng bỗ tay phát ra tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắn không gian liền tràn ra trên trăm đạo đen tuyển không gian kẽ nước, vi diệu linh nguyên lực chấn động phía dưới, lượng lớn đám người chưa bao giờ thấy qua kim loại chế phẩm từ kẽ nước bên trong trồi lên. Vân Bình yên lặng rút ra cách mình gần đây một cái kim loại chế phẩm, hài lòng gật gật đầu, chỉ trong tay đồ chơi, đối một mặt ngây ngốc lão giả đến một câu. Anh em, biết cái này cái gì đồ chơi không? Cũng không biết có phải hay không là bị Vân Bình sau lưng kia lượng lớn như dạng nước vết tích một loại không gian kẽ nước bị dọa cho phát sợ, lão giả vậy mà thật thuận Vân Bình, lắc đầu. Vân Bình tiếc hận thở dài, quỳ một chân trên đất, đem kia to lớn kim loại chế phẩm chống trên vai, không tự giác lộ ra nụ cười âm hiểm. Đến, lão giả, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút vũ khí nóng lợi hại. Một giây sau, hắn bóp tên lửa đẩy. Antazerberg, tay cầm thức chống tăng lựu đạn, chương 15. Linh căn ở nơi nào nói là vũ khí nóng, trên thực tế đạn pháo bên trong trang đều là chút bạo phá tính pháp thuật. Dù sao đây chính là tu tiên thế giới, coi như Vân Bình lại thế nào nhàn đau dạ dày, cũng không có thời gian này cùng năng lực thật đem pháo chống tăng nghiên cứu ra được. Ngay từ đầu hắn đúng là nghĩ nghiên cứu ra một chút hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí tới chơi chơi, về sau phát hiện bản thân căn bản không có cái này trình độ kỹ thuật, dứt khoát liền đầu cơ trục lợi, sử dụng pháp thuật để thay thế nguyên tố, cấu thành một hệ liệt cái gọi là vũ khí nóng. Như cái gì ZG bên trong trang là một lần tính bạo phá sử dụng pháp thuật, súng trường bên trong đạn tất cả đều là tự phát tính hướng dẫn linh nguyên đạn, lưu đạn liền lại càng không cần phải nói. Đi đến đầu liều mạng nhét chút xích viêm thuộc tính linh nguyên lực liền xong việc. Cứ việc nghe không có gì dùng, nhưng trên thực tế, sắp thực không có gì chứng dụng. Lần thứ nhất nhìn thấy có đầu đạn kim loại biết bay Thiên Bắc Cốc trưởng lao giật mình, vô ý thức coi là đây là một loại nào đó đặc biệt phi hành pháp khí, lập tức hóa phong kỳ tu vi nổ tung, từng đạo tử điện lôi quang từ nó lòng bàn tay đánh ra. Lôi điện tại không phải mấy giây bên trong liền phát động đầu đạn kim loại nội bộ bạo liệt pháp thuật, kịch liệt không bạo âm thanh lương theo lấy thăng thiên liệt diễm càn quét toàn bộ lôi đài trận, chỗ sinh ra bạo phá uy lực mạnh mẽ đem lôi đài chính giữa nổ ra một cái lỗ thủng. T, Ở tại lão giả trong ngực Lương Thi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này uy lực đã thẳng bức Hóa Phong kỳ. Mặc dù kia phi hành pháp khí là một lần tính, nhưng uy lực của nó hoàn toàn không thua gì Hóa Phong kỳ tu sĩ một kích, tại pháp khí ở trong nhất định cũng là càng chân quý tồn tại. Sách, quả nhiên chỉ có điểm ấy uy lực. So sánh với Lương Thi chân kinh, Vân Bình liền có vẻ hơi không nhanh. ZDG xem như hắn vũ khí nóng bên trong uy lực lớn nhất một cái, thế nhưng là uy lực lại chỉ dừng lại ở Hóa Phong kỳ, liền một cái nho nhỏ Thiên Bắc cốc trưởng lão đều đánh không lại. Quả nhiên là vật liệu hạn chế bạo phá pháp thuật uy lực, xem ra sau khi trở về còn phải cải tiến đầu đạn kim loại vật liệu. Vân Bình thở dài, cũng mặc kệ xung quanh người dùng tinh mắt cỡ nào nhìn xem mình, phối hợp bắt đầu từ không gian kẽ nứt bên trong rút ra đủ loại kiểu dáng vũ khí, đối cách đó không xa Thiên Bắc cốc trưởng lão chính là một trận bắn phá. Cộc 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 cộc, trong lúc nhất thời, ngọn lửa bắn tung tóe, từ súng trường họng súng phun ra linh nguyên lực đạn giống như mưa rào bay về phía lão giả, bởi vì những viên đạn này bên trong bám vào Vân Bình khắc ấn bên trên tự động truy tung hiệu quả, trên lý luận trừ phi nội bộ linh nguyên lực tán loạn, nếu không có thể đuổi tới ngươi chân trời góc biển cũng sẽ không ngừng. Lại thêm ngẫu nhiên còn tới cái mấy phát uy lực cực lớn ZDG cùng súng kiếp, kia cường đại lực bạo phá cùng xuyên qua lực cơ hồ khiến lão giả không thở nổi. Thế là liền có vị này Hóa Phong kỳ đỉnh phong Thiên Bắc cốc trưởng lão bị một vị nào đó hèn mọn một người đuổi theo bắn một màn. Vì cái gì nghe giống như có chút ô. Nay quỷ dị hình tượng để người ở dưới đài cùng Lương Thi sinh ra nhân sinh bạo tạc cảm giác, bởi vì cái này kịch bản giống như không đúng lắm. Không phải là Trương trưởng lão đuổi theo tiểu tử kia đánh à? Vì cái gì hiện tại trái lại rồi? Người kia trên thân kỳ kỳ quái quái pháp khí thật nhiều, mà lại mỗi một cái đều uy lực kinh người. Ngươi nhìn những cái kia từ đen ngòm trong miệng chui ra ngoài linh nguyên lực, đầu đen rau muống, lại còn có thể giữa không trung thay đổi mục tiêu. Không chỉ là như vậy, các ngươi nhìn, phía sau hắn còn có thật nhiều pháp khí như vậy. Cái này người hắn meo là từ cái kia địa phương đến. Có tiền như vậy, pháp khí tùy tiện nện. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người đàm luận chủ đề đã từ người nào đó cỡ nào biến thái biến thành người nào đó cỡ nào có tiền. Sư thúc, cái này người thật giống như, rất lợi hại nha. Lam Thiên Nhất dắt lấy nhà mình sư thúc vào áo, nhưng là dao. Những pháp khí kia liền xem như ta cũng chưa từng nghe thấy, chỉ có điều ta hiếu kỳ chính là, những pháp khí này đều là nơi nào đến. Luôn không khả năng là chính hắn tạo a. Không chừng thật đúng là. Lam Thiên Nhất miết miệng, đáng tiếc uy lực quá nhỏ, nếu như có thể đạt tới khai nguyên kỳ, nhất định có thể trở thành chúng ta Lam Vũ Thiên Cung vương bài nha. Hở? Thiên Nhất, ngươi làm sao không móc mắt con ngươi rồi? Ta đây không phải lại nhìn thấy như vậy một chút điểm hy vọng mà vẫn là nói sư thúc ngươi thật hy vọng ta đạo a. Lúc này dưới đài ngay tại kịch liệt thảo luận, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao vài cái chữ to cơ bản treo ở đỉnh đầu của mỗi người, bọn hắn cũng không phải Thiên Bắc cốc đệ tử, đối bọn hắn mà nói, trận này kỳ quái chiến đấu ai thắng ai thua đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là náo nhiệt, xem náo nhiệt mới là thiên tính của bọn hắn. Nhưng mà đối với Thiên Bắc cốc người mà nói, tình huống liền rất khác nhau. Nhìn xem nhà mình trưởng lão bị đuổi theo bắn hình tượng, dưới đài Thiên Bắc cốc đệ tử từng cái khuôn mặt kìm nén đến cùng thanh nắm đồng dạng, nổi lên khí, nhưng lại không dám nói rõ, sợ trên đài Vân Bình bắn hoan, không có việc gì liền hướng dưới đài đến một pháo. Ngừng. 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 Lão phu không đánh. Không đánh. Liên tiếp nói ba cái ngừng, thở hồng hộc lão giả cũng không biết có phải hay không là chạy đã mệt, đột nhiên ngừng lại, vươn tay ra, đầu đầy mồ hôi nhìn xem Vân Bình. Vân Bình cũng rất phối hợp để tay xuống bên trong AK-47, có nhiều thú vị nhìn lại hắn. Làm gì, chịu phục cả nha. Chịu phục liền đem huyền âm linh căn giao ra, ta nhưng lấy thả ngươi về nhà sông cái tắm nước nóng. Hừ. Lão giả cao ngạo ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét Vân Bình liếc mắt, ta nói qua, Diệp Vũ Thiền huyền âm linh căn không phải ta Thiên Bắc cốc người chỗ cầm, coi như ngươi lại thế nào hậu tạ, chúng ta cũng không thể nào đem huyền âm linh căn giao cho ngươi. A, dạng này a. Vân Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ từ không gian kẽ nước bên trong móc ra ZDG, cũng đem họng súng nhắm ngay sắc mặt trắng bệnh lão giả. Đã ngươi còn không chịu giao, vậy ta liền đánh tới ngươi giao rồi. Ngươi. Đủ. Trên bầu trời, một đạo to quát lớn âm thanh đột nhiên vang vọng. Vân Bình lông mày nhíu lại, móc móc có chút ngứa lỗ tai, đám người này làm sao như thế thích cách không hò hét, nhất định phải lời nói đến người lại đến mới lộ ra có giá trị sao? Quả nhiên, liền như là Vân Bình châu nghĩ như vậy, tại tiếng nói quanh của lúc, một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại lôi đài chính giữa. Mâu phỉ thúy trường sam gia thân, dáng người cao gầy, nùng trang diễm mặt nữ tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Vân Bình. Cùng lúc đó, thân phận của người này cũng tại một đám ăn dưa quần chúng tiếng kinh hô bên trong nổi lên mặt nước. Vương Hầu. Vương Hầu đến rồi. Ta dựa vào, thật đúng là cái đại mỹ nữ. Phi, thật sự là một người lợi hại vật ta, cái này khí chàng. Tam Tiên Thư Viện giáo sư một trong, ta nghe nói mỗi một vị Tam Tiên Thư Viện giáo sư thực lực đều không thua kém Hóa Thần Kỳ. Tam Tiên Thư Viện. Vân Bình bệnh bệnh lên miệng, từ trên xuống dưới từ trái sang phải, toàn phương vị quan sát một lần cô gái trước mặt, cuối cùng được ra một cái kết luận. Không biết. Đoán chừng là mấy năm gần đây mới vừa vận thu lao sư đi, chẳng qua nhìn địa bộ này, dường như còn thật phù hợp Tam Tiên Thư Viện đám kia ngang ngược cản rỡ tiểu tử thúi khí chất. Chỉ có điều. Vân Bình không còn bày ra bộ kia cười đùa tí từng lưu manh giọng điệu, mà là cực kỳ hiếm thấy đoan chính dáng vẻ. Càng thêm nói xác thực, là nổi lên địch ý, đương nhiên cái này bôi địch ý rơi vào vị vương hầu này, nữ tử trong mắt liền thành đối với mình cảnh giác, nàng khẽ cười một tiếng, phảng phất đang chế giễu Vân Bình kia yếu đối lực lượng. Huyền âm linh căn là ta cầm, Thiên Bắc cốc chỉ là làm việc cho ta mà thôi. Chương 16. Cái gọi là tu tiên cho nên là ngươi yêu cầu Thiên Bắc cốc vì ngươi đào đến huyền âm linh căn. Đúng là như thế. dù là này sẽ hại chết một cái vô tội người tu tiên, ngươi cũng y nguyên để Thiên Bắc Cốc đi người đi làm. Không sai. Vân Bình mắt giống như một bãi đen như mực nước đọng, vô tình ánh mắt từ dáng người cao gầy đậm rực rỡ trên người nữ tử rời. Cuối cùng dừng lại tại cả người là tổn thương, chật vật không chịu nổi Thiên Bắc Cốc trưởng lao trên người. Các ngươi Thiên Bắc Cốc cũng là thật sự là nghe lời, nàng nói cái gì các ngươi thì làm cái đó, chẳng lẽ Thiên Bắc Cốc đã thành Tam Thiên Thư Viện phụ thuộc? Ta chẳng khác gì Tam Thiên Thư Viện chỉ là giao hảo, về phần kia huyền âm linh căn sự tình, ta Thiên Bắc Cốc xác thực không biết. Vị lao giả này mặc dù đứng tại nữ tử bên người, nhưng vẫn là nhiều lần phủ nhận mình có đối Diệp Vũ Thiên hạ thủ sự thật, xem ra có phải là vì Thiên Bắc Cốc thanh danh suy xét. Nhưng mà tên kia đến từ Tam Thiên Thư Viện Vương Hầu vẫn không khỏi phải cười lạnh một tiếng. Được rồi, Trương trưởng lão, chuyện này liền không cần giấu giếm, ngươi Thiên Bắc Cốc cùng ta Tam Thiên Thư Viện giao hảo một chuyện ít ngày nữa liền có thể chiêu cáo toàn thành, về phần kia họ Diệp nữ đệ tử. Ha ha, đơn giản là một cái mạng mà thôi, tu tiên chi đạo, từ từ đừng dài, tử thương trăm vạn cũng không đủ thành đạo, chỉ là một giới nữ đệ tử, cần gì muốn ngạc nhiên. Đơn giản là một cái mạng. Vân Bình vung tay lên, quanh thân không gian kẽ nước nháy mắt biến mất. Hắn giờ phút này không có cuồng bạo linh nguyên lực vần quanh, không có tay cầm cái kia quỷ dị vũ khí nóng, càng không có giận, không cười. Hắn cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó mặc cho gió lạnh gào thét, quần áo bất động, sợi tóc bất động, thần sắc bất động. Hắn kia thuần túy con ngươi màu đen nhìn chăm chú nữ tử, chằm chằm đến cái sau cũng không khỏi có chút sợ hãi trong lòng. Trong một chớp mắt, tên là sợ hãi sự vật lấp đầy nữ tử buồn tim, nàng ma ngơ ngác một chút, nhưng trong nháy mắt lại kịp phản ứng. Nàng vừa rồi đối tiểu tử này sinh ra e ngại. Không, không có khả năng. Chỉ là một cái huyền môn kỳ cũng chưa tới tiểu bối, nàng chỉ một ngón tay cũng có thể diệt hết vô số, làm sao có thể đối với hắn sinh lòng sợ hãi? Tất nhiên là gần đây tâm ma quấn thân, tu luyện bất ổn. Vương Hầu lắc đầu, khôi phục lại trong ngày thường tiêu căng bướng mình. Nhân mạng, đối với ta chờ tu tiên giả mà nói, chẳng phải là nhất thứ không đáng tiền. Tu tiên, tu chính là siêu phàm, tu chính là nhập thánh, tu chính là đạp phá nhân đạo, tìm kiếm trường sinh. Quả thật, ta xác thực đào họ Diệp kia đệ tử linh căn, nhưng thì tính sao? Các vị đang ngồi nhưng từng giết người đoạt bảo qua, nhưng từng đối người khác thiên phú mà cảm thấy bất công qua. Ông trời đền bù cho người cần cù, nhưng chúng ta tu tiên giả muốn tu chính là nghịch tiên mà đi, như trời không cho ta thiên phú, vậy ta liền đi đoạn, nói cho cùng, vô luận thủ đoạn như thế nào, cuối cùng leo lên đỉnh phong đều chỉ có một cái. Đây là cái mạnh được yếu thua thế giới, có được bảo vật lại bị đánh bại chỉ có thể trách ngươi học nghệ không tinh, hoặc là nói, ngươi không có tư cách có được loại bảo vật này. Họ Diệp đệ tử bị đào linh căn sự tình, chỉ thế thôi. Trầm mặc. Vô luận là Vân Bình, vẫn là những người khác, đều rơi vào trong trầm mặc. Những lời này nhìn như vô lý, nghe bạo ngược, nhưng trên thực tế đại đa số tu tiên giả chính là nghĩ như vậy. Giết người đoạt bảo lại bình thường có điều, lòng ghen tị càng là mọi người đều có. Mặc dù xấu xí, mặc dù bất công, nhưng lại rất chân thực. Cho nên giới đại không người nào dám đứng ra, hoặc là nói, dù cho có lá gan này, cũng phản bác không được. Thiên Bắc Cốc đám người càng là cùng một chỗ trầm mặc, bọn hắn cũng đều biết Thiên Bắc Cốc các trưởng lao quyết sách, hy sinh một cái Diệp Vũ Thiền, đổi lấy cùng Tam Thiên Thư Viện hữu hảo quan hệ. Cái này so mua bán, bất luận nhìn thế nào, đều là kiếm. Trên đài, Vân Bình không nói lời nào. Hắn đứng tại chỗ, nhìn xem hăng hái, phản phất vừa mới làm xong một trận vĩ đại diễn thuyết vương hầu, không nói lời nào. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, không ai biết hắn đang làm cái gì, hắn chỉ là bình thường đứng tại chỗ, chậm rãi lột lên tay áo, lộ ra trắng non cánh tay da thịt. Cho nên, Diệp Vũ Thiền linh căn đâu? Đột nhiên, hắn đánh vỡ trầm mặc. Ha ha, ta khi ngươi sẽ hỏi vấn đề gì, không nghĩ tới là cái này. Nữ tử cười nhạt một tiếng, liếm môi một cái. Bị ta ăn. Nha đầu kia huyền âm linh căn có trợ giúp ta thể chất thăng hoa, nếu như không có nàng huyền âm linh căn, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá khai nguyên kỳ. Nói đến ta cũng phải thật tốt tạ ơn nàng, mặc dù nàng đã phế, nhưng ta vẫn còn muốn tạ ơn nàng. Tại ta đứng trước đột phá bình cảnh thời điểm, xuất hiện tại trước mặt của ta. Tam Thiên Thư Viện lại một vị khai nguyên kỳ giáo sư, ha ha ha, ta muốn nàng cho dù chết, cũng coi là làm ra lớn lao cống hiến đi. Cống hiến? A. Vân Bình bình tĩnh nhìn xem nàng, không giận không buồn, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi tên là gì sao? Ta. Nữ tử tựa hồ có chút giật mình, nhưng vẫn là cười trả lời, bản tôn tên là Cung Hân Thần, làm sao, nghĩ đi lại tên của ta, ngày sau lấy tính mạng của ta. Không, làm sao lại thế? Vân Bình khoát tay áo. Giờ khắc này, hắn không hề bận tâm biểu lộ rốt cục có một tia thay đổi. Kia là có chút dương lên khóe miệng, đại biểu cho một trận máu tươi cùng hoan. Ta hiện tại liền đến đưa ngươi xuống địa ngục. Lời con chưa dứt. Ầm. Không ai bị nổi nữ vương hầu bị một cái tay nắm đầu, cả người tại kia cố không cách nào chống lại lực lượng dưới, mạnh mẽ bị đè ngã trên mặt đất. Chương 17. Thiết quyền đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Thật giống như tại hòa bình an khang thế giới bên trong, có người chạy đến nói với ngươi thế giới hủy diệt đồng dạng. Bất luận kẻ nào, hoặc là nói bất luận cái gì có đầu óc người cũng sẽ không tin tưởng a. Nhưng nếu như người kia khiêng khối thiên thạch đâu, nghe giống như rất không có khả năng. Nhưng tình huống trước mắt chính là như thế, huyền môn kỳ cũng chưa tới thanh niên, liền như là nâng lên thiên thạch đồng dạng, đem cao hơn hắn 4 cái đại cảnh giới hóa thần kỳ vương hầu đè xuống đất. Đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, Cung Hân Thần khi nào nhận qua bực này quất đủ, giữ tận lấy khuôn mặt, bạo tạc linh nguyên lực phun ra ngoài, hóa thành nặng như Thái Sơn áp lực phóng tới kia mặt không biểu tình thanh niên. Đây chính là hóa thần kỳ linh nguyên lực, chỉ là cái này nghiêm túc dày đặc linh nguyên lực liền có thể dễ như trở bàn tay xé nát một vị huyền môn kỳ tu sĩ, vượt qua nhiều như thế cảnh giới. Huyền môn kỳ tu sĩ muốn ngăn cản, không khác châu chấu đá xe. Nhưng mà đau đớn nhưng không có biến mất. Ngươi vừa rồi nói, mạnh được yếu thua, đúng không? Hóa thần kỳ linh nguyên lực hóa thành tiên châm vạn lưỡi dao, điên cuồng oanh kích lấy Vân Bình thể xác. Cũng đừng nói ra thịt của hắn, cứ việc cuồng phong gào thét, phong vân rung động, nhưng hắn kia một thân tuyết trắng trường sam từ đầu đến cuối cũng không từng phiêu động nửa phần, kia hóa thần kỳ cường hãn linh nguyên lực thậm chí liền hắn vạt áo đều dung chuyển không được. Làm sao? Chuyện. Cung Hân thần đại não tại cái này một giây chìm vào trong không, nàng không thể nào hiểu được trước mắt một màn này. Tại kia khó có thể tin hoảng sợ nhìn chăm chú, Vân Bình nắm Cung Hân thần đầu, chậm rãi nhấc lên, sau đó lần nữa nặng nề mà nén xuống dưới. Oanh minh, kia là như lôi đình đáng sợ dọa người nổ vang, vốn là vỡ vụn không chịu nổi lôi đài dưới một kích này triệt để báo hỏng, vô số mảnh vụn nương theo lấy đẩy trời cho bụi phóng lên tận trời, bao trùm Vân Bình kia phiêu nhiên dáng người. Đợi đến cho bụi tán đi, Vân Bình y nguyên ngốc tại chỗ, một cái tay án lấy Cung Hân thần đầu, đem nó gắt gao ấn vào mặt đất. Máu, chất lỏng màu đỏ thắm từ kia có chút phát run đầu lâu chảy xuôi xuống tới. Thế giới dừng lại, giống như chết tĩnh. Không khí cũng vì đó ngưng kết, tất cả mọi người không thở nổi, cũng chỉ có thể bất lực mà sợ hãi ngóng nhìn kia run rẩy rẩy, vốn nên không ai bị nổi uy nghiêm tràn đầy Cung Hân thần. Nàng là Vương Hầu a? Là Tam Tiên Thư Viện giáo sư a? Không biết, giờ khắc này, phản phất Vân Bình mới là Vương Hầu, phản phất hắn mới là Tam Tiên Thư Viện người. Nhưng hắn không phải, tu tiên tu chính là người tiên, tu chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Chỉ cần có thể đột phá cảnh giới, như vậy một cái mạng cũng có thể không quan tâm. Hắn lần nữa nắm Cung Hân thần đầu, nặng nề mà nện xuống. Ầm. Đơn giản là một cái mạng. Ngươi cũng đã biết, ngươi cũng chẳng qua là một cái mạng mà thôi. Ầm. Mặt đất rạn nước, như là bị xé mở. Giết người đoạt bảo. Đạo lý hiển nhiên. Ngươi thật sự coi chính mình là thế giới nhân vật chính, thật sự cho rằng những cái được gọi là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội liền có thể trở thành ngươi động thủ giết người lý do. Ầm. Đại địa rung chuyển, Thiên Bắc Cốc hai bên sơn phong đều đang run rẩy. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, nói cho ngươi cái gì gọi là mạnh được yếu thua, sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là thiện ác. Ầm. Sau một khắc, hóa thần kỳ linh nguyên lực nháy mắt tăng gọn, Cung Hân thần thân thể nổi lên một tầng tiên diễm tinh hồng. Trong con ngươi của nàng lóe ra vô biên vô hạn sát ý, nàng đã không cách nào nhẫn lại, không cách nào nhẫn lại bực này khuất nhục, nàng muốn dùng mình tất cả lực lượng, đem cái này không biết sống chết tiểu tử xé thành mảnh nhỏ. Cuồng phong tại gào rít giận dữ, thiên không đang gầm thét, tầng này máu đỏ tươi khiến cho Cung Hân thần giống như một tôn ma thần, khát máu răng nanh theo đáng sợ ý cười mà triển lộ ra. Ta giết ngươi. Ngậm miệng lại. Để ngươi nói chuyện rồi. Đối mặt nổi giận mà lên Cung Hân thần, Vân Bình tay phải đột nhiên phát lực, đưa nàng trong cơ thể linh nguyên lực trực tiếp đập nát. Đầu lâu của nàng lần nữa cùng mặt đất chạm vào nhau, trong nháy mắt, trời đất quay cuồng. Cung Hân thần chỉ cảm thấy có một cái tay giống như tử thần đặt tại đỉnh đầu của mình, từ đầu đến cuối đều không có rời qua. Trầm mặc, vô tận trầm mặc. Tất cả mọi người, bao quát vị kia Thiên Bắc Cốc lão giả, bao quát Lương Thi cùng một hệ liệt muốn xem kịch vui người, đều không nói gì. Không, bọn hắn là không dám nói lời nào. Nhìn qua trên đài từ đầu đến cuối nhẹ như mây gió, không giận không buồn, mắt như nước đọng nam nhân, bọn hắn không dám nói lời nào. Tại cặp kia màu đen lạnh lùng trong đôi mắt, vô luận tu vi của bọn hắn như thế nào, nội tình như thế nào, liền mở miệng dũng khí đều không có. Vân Bình nửa ngồi tại cả người là máu, đã mình đầy thương tích, toàn thân linh nguyên lực tinh thần sa sút gần như có thể nói là sắp gặp tử vong Cung Hân thần bên người. Biết sao, tại chúng ta kia, người như ngươi là sẽ bị phán tử hình. Nhưng là ngươi dù sao không phải ta người ở đó, cho nên ta sẽ không giết ngươi, nhưng là linh căn của ngươi, ta thay ta nhà Vũ Thiền nhận lấy. Phốc phốc, vào thị thanh âm. Vân Bình móc ra Cung Hân thần trong bụng linh căn, quả nhiên, cùng Diệp Vũ Thiền đồng dạng, đều là huyền âm linh căn. Chỉ sợ chỉ có giống nhau linh căn khả năng bị hấp thu đi, Vân Bình hơi dò xét liếc mắt, phát hiện cái này linh căn cùng Diệp Vũ Thiền độ phù hợp cũng không cao. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Vũ Thiền linh căn thật đã bị nàng cho ăn. Làm xong đây hết thảy, Vân Bình lại đưa tay đặt tại Cung Hân thần đỉnh đầu, trong cơ thể linh nguyên lực hội tụ ra một đạo như lưỡi dao sắc bén khí lưu, từ nàng đỉnh đầu chui vào. Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy Cung Hân thần tình huống trong cơ thể, nếu không nhất định sẽ bị Vân Bình thủ đoạn dọa cho cái không nhẹ. Bởi vì hắn đem Cung Hân thần trong thân thể toàn bộ kinh mạch đều cho chặt đứt. Cứ như vậy, dù là nàng một lần nữa tìm được thích hợp linh căn, cũng tuyệt đối không cách nào lần nữa tu luyện. Nàng đã phế. Ngươi làm sao dám? Phát giác được mình bị phế, Cung Hân thần đầu khẽ nhếch, vô biên lửa giận từ trong mắt bắn về phía thanh niên kia. Ta thế nhưng là Tam Thiên Thư Viện. Tam Thiên Thư Viện, không biết sẽ không bỏ qua ta, phải không? Đã như vậy, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi một sự thật. Vân Bình tiếp nhận Cung Hân thần gốc dạng, cúi người xuống, dán ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói một câu. Sau khi nói xong, liền đứng người lên, rất có thâm ý nhìn một cái ngươi ra như Phong Thiên Bắc Cốc trưởng lão cùng Lương Thi, thân hình chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Kỳ quái là, tại Vân Bình sau khi đi, Cung Hân thần vậy mà bật cười. Không phải xuất phát từ nội tâm cười, mà là run rẩy cười, hoặc là nói, không thể tin được nhưng lại bị sợ hãi chiếm lĩnh tâm thần, chỉ có thể tin tưởng cái nào đó sự thật cười. Không ai biết, cuối cùng Vân Bình đối Cung Hân thần nói cái gì. Có lẽ chỉ có nàng biết, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nói, Tam Thiên Thư Viện. Là ta mở. Chương 18. Lễ vật tứ hợp viện. Hoàn toàn độc lập với cảnh lâm thành bên ngoài tòa nào đó chống vắng không người sân phòng, trải qua một chút người vì khai phát về sau, liền thành tứ hợp viện tọa lạc địa điểm. Nói là khai phát, kỳ thật cũng chính là đem cỏ dại khứ trừ, đối quang trơ trọi đất hoang hơi thực hiện chút giải cây xanh mà thôi. Cho nên, quả nhiên tứ hợp viện khí phái này so với Thiên Bắc Cốc phải kém không chỉ lẻ tẻ nửa điểm. Nếu không hôm nào toàn bộ thiên không thành ra tới. Ánh trăng hắt vấy tại bên chân, trong lúc bất chi bất giác, đợi đến Vân Bình trở lại tứ hợp viện lúc, đã đi tới đêm khuya. nguyên bản dự định vụ trộm rót vào Thiên Bắc Cốc nội bộ lại hành động kế hoạch bị phá hư, cái này cũng dẫn đến Vân Bình sớm trở lại Tứ Hợp Viện. Bên trong Tứ Hợp Viện yên tĩnh, không có bóng người tán loạn, nghĩ đến cũng là, Vân Bình cho tới nay đều khuyên bảo các đệ tử ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, cái này một thế giới chân lý, hiện tại thời gian này điểm, đoán chừng đều ngủ đi. Vì không đánh thức đang ngủ say các đệ tử, Vân Bình tận lực đem tiếng bước chân cùng khí tức thu liễm, chậm rãi đi hướng Diệp Vũ Thiền lúc trước trốn vào đi nhà gỗ nhỏ. Cũng không biết nha đầu này hết giận không có, có không có ngủ. Nhớ lại sáng sớm mình vô ý ở giữa đùa giỡn, Vân Bình lập tức lại có chút khổ não, không khỏi móc ra từ cung hân thần trong cơ thể đào ra linh căn. Nhìn trước mắt cái này bóng ánh sáng long lanh, tản ra băng lãnh hàn khí linh căn, Vân Bình gãi đầu một cái. Cầm thứ này đi qua buổi tội, cũng không có vấn đề a. Muốn biết mình vì cái đồ chơi này thế nhưng là tại trước mặt mọi người động thủ, mặc dù hẳn là không người nhìn ra được thân phận của hắn. Nhưng đây là hắn 10 năm gần đây đến lần thứ nhất chân chính động thủ, chính là vì Diệp Vũ Thiền, chỉ mong nha đầu này có thể lĩnh tâm ý của hắn đi. Hô, Vân Bình chuyển qua chỗ ngặt, thở phào một cái. Ai? Lão sư. Vừa mới chuyển qua chỗ ngặt, một vòng tiên diễm kiểu nộn đỏ liền đập vào mi mắt. Lâm Diên ngồi tại nhỏ trước cửa nhà gỗ trên bậc thang, trong tay bưng lấy trước đó Vân Bình cho nàng lưu lại nhạc phổ, huệ lấy chân, tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua hắn. Lão sư, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại à nha? Ừm, vi sư tiến đến xử lý một vài sự vụ, xử lý phải tương đối nhanh, liền trở lại. Lâm Diên nhìn xem chậm rãi đi hướng mình Vân Bình, hai mắt cong thành một vòng ngựa nha, cầm trong tay nhạc phổ cầm tới Vân Bình trước mặt. Lão sư, ngươi cho ta nhạc phổ ta đều nhìn qua a, trong đó có một bài ta đã sẽ đạn. Sẽ đạn rồi. Nhanh như vậy. Ừm. Kia thủ khúc vừa vặn rất tốt nghe a, chính là cảm giác có chút khó. Ồ, cái kia một bài. Lục Hoa Sứ vẫn là. Kia thủ khúc, gọi sơ tâm. Vân Bình cầm nhạc phổ tay run một cái, trừng mắt nhìn, đội vàng lật xem. Quả nhiên, ở trong đó phát hiện một tấm không thế nào thu hút, nho nhỏ nhạc phổ. Vân Bình hận không thể trực tiếp một bàn tay đập trên trán mình làm sao không cẩn thận đem cái này ca phổ lấy ra. Nhìn thấy Lâm Diên kia lập lòe tỏa sáng mắt to, Vân Bình thở dài, vươn tay ra, sờ sờ tiểu gia hòa đầu. Diên Nhi không hổ là Diên Nhi, văn đế sơ tâm ngươi đều có thể học được. A. Lâm Diên khẽ nhếch miệng, kinh ngạc bịt miệng lại, lão sư, cái này thủ khúc là văn đế viết a? Đúng vậy à, văn đế trước kia chơi thi từ thời điểm đặc biệt thích làm phối nhạc, cái này thủ khúc chính là văn đế từ cực thiên vực về hoang thiên vực thời điểm biểu lộ cảm xúc viết. Khó trách bên trong sẽ có như vậy nồng đậm tưởng niệm. Chẳng qua lão sư ngươi là làm sao biết những chuyện này? Hơn nữa còn có văn đế ca phổ. Ta từ Tam Thiên thư viện kia người quen bên kia lấy ra đấy chứ. Vân Bình nhàn nhạt cười cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lâm Diên cái đầu nhỏ, thuận tay trêu chọc một chút nàng đáng yêu bên cạnh đuôi ngựa. Nghe được Tam Thiên thư viện, tiểu nha đầu trên mặt biểu lộ lại đặc sắc mấy phần. Tam Thiên thư viện a? Lão sư nguyên lai nhận biết Tam Thiên thư viện người, khó trách sẽ có văn đế ca phổ đây à? Lão sư, đã ngươi nhận biết Tam Thiên thư viện người, cái kia hẳn là cũng có thể mượn đến văn đế thi tử ca phú đi. Thi tử ca phú? Vì cái gì Diên Nhi đột nhiên nâng lên cái này? Bởi vì văn đế là Tam Thiên thư viện người khai sáng à, đã bên trong có hắn nhạc phổ, vậy nhất định cũng có hắn thi từ đi. Đúng là dạng này, chẳng qua ngươi muốn hắn thi từ làm cái gì? Lấy ra cất giữ. Ta rất là ưa thích văn đế á. Dùng lão sư đến nói, hắn chính là Diên Nhi thần tượng. Nhìn xem Lâm Diên kia sức mạnh tràn đầy bộ dáng, Vân Bình đột nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa có trở thành truy tinh tộc tiềm chất. Vì để tránh cho để loại này xu thế tiếp tục, Vân Bình lựa chọn đổi chủ đề. Hắn nghiêm túc nhìn xem Lâm Diên, tiểu nha đầu nhìn thấy Vân Bình biểu lộ sau cũng đồng dạng đoan chính thần thái. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Vân Bình mở miệng. Diên Nhi, muốn như vậy ngươi còn chưa ngủ, là vì lưng nhạc phổ a? Ừm. Không kém bao nhiêu đâu. Một bên lưng một bên nhìn xem lục sư muội nha, sư phó ngươi nói muốn Diên Nhi không thể để cho lục sư muội chạy loạn. Cho nên ngươi liền một đêm không ngủ đúng không? Ừm. Diên Nhi có phải là rất nghe lời hài hắc hắc? Nhìn xem cười ngây ngô lên Lâm Diên, Vân Bình vươn tay ra nhéo nhéo tiểu gia hỏa kia co giãn 10 phần khuôn mặt, trong mắt đều là vẻ ôn nhu. Lâm Diên là hắn nhỏ nhất đồ đệ, cũng là nghe lời nhất đồ đệ, trình độ nào đó, cũng là Vân Bình thương yêu nhất đồ đệ. Không có cách, ai kêu nha đầu này dáng dấp nhẽ 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 khả ái như vậy, ta thấy mà yêu, không sủng ái nàng căn bản làm không được a. Tốt, chuyện kế tiếp giao cho lão sư, Diên Nhi ngoan ngoãn nghe lời, trở về đi ngủ. Úc. Lâm Diên có chút đáng tiếc tiếp nhận nhạc phổ, ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp phảng phất ngôi sao trong bầu trời đêm lấp lánh. Kia, Diên Nhi có thể trên giường lưng nhạc phổ sao? Không thể. Quả quyết cự tuyệt. Tiểu hài tử giấc ngủ mới là trọng yếu nhất, không cho phép vụng trộm lưng nhạc phổ, tranh thủ thời gian cho ta đi ngủ đi. Ngủ là ngủ nha. Lão sư thật hung. Lâm Diên mân mê miệng, hừ một tiếng, dẫm lên nhẹ nhàng bước chân, khẽ hát, liền trở về gian phòng của mình đi. Nhìn xem kia màu đỏ bóng hình xinh đẹp dần dần rời đi phương hướng, Vân Bình đã lâu tràn ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Lập tức, hắn cũng không quay đầu lại nói một câu. Được rồi, tiểu gia hỏa cũng đi, có thể mở rộng cửa để ta đi vào đi. 5 giây sau, cách cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Hai mắt đỏ đến cùng anh đào giống như thiếu nữ đứng tại băng lãnh trong gió, ánh mắt lạnh lùng nhìn về thanh niên trước mắt. Hơi có vẻ nghẹn ngào lời nói từ trong miệng nói ra. Ngươi tới làm gì? Đến cho ngươi nhìn đồ vật. Không nhìn. Phanh. Cửa đóng lại. Vi vi, tuyệt tình như vậy a? Một lời không hợp liền để người ta nhốt tại Hàn Phong Điệu Hưu ngoài cửa. Cũng quá không có đồng tình tâm đi. Chẳng qua liên tưởng đến Diệp Vũ Thiền kia đỏ bừng hốc mắt, nghĩ đến nàng cũng là khóc thật lâu đi. Loại kia bị phản bội đau đớn, cùng trong cơ thể nàng vật kia, sẽ vô hạn phóng đại cừu hận của nàng cùng thống khổ, sẽ có bực này tình trạng cũng là hiện tượng bình thường. dù là mình không ra cho đùa, vài ngày sau Diệp Vũ Thiền cũng sẽ cùng hiện tại đồng dạng. Có chút phiền phức đâu. Vân Bình gõ cửa một cái, nói lần nữa. Tranh thủ thời gian mở cửa a, ta thật sự có đồ vật muốn cho ngươi nhìn. Dù sao lại là dạng này vật như vậy a? Mới không phải a Huy, ta liền đến cho ngươi xem đồ vật, ngươi trước mở cửa a. Vạn nhất ta vừa mở cửa, ngươi lại cho ta nhìn dạng này vật như vậy làm sao xử lý? Nha đầu này đầy trong đầu trang đều là cái quái gì? Vân Bình kinh, gãi gãi mặt, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là đem trọng yếu đồ vật trực tiếp móc ra. Từ sau lúc đó, băng lanh khí tức thuận khe cửa chui vào phòng bên trong, một giây sau, cửa phòng ầm vang mở ra. Diệp Vũ Thiền trừng mắt, ngơ ngác thì thầm lên tiếng, đây là Huyền Âm Linh Căn. Chương 19. Bởi vì ngươi mà cảm thấy vui sướng chương 19, bởi vì ngươi mà cảm thấy vui sướng, đã nói xong bốn canh, Vân Bình rất hài lòng Diệp Vũ Thiền tâm kia bị kinh ngạc đến khuôn mặt nhỏ, mặc dù so với mình đã từng được chứng kiến những tiên tiên kia mỹ nữ phải kém hơn mấy phần, nhưng hắn vẫn triển lộ hiểu ý nụ cười. Thế nào, cái đồ chơi này hương vị vừa vặn rất tốt, muốn hay không nếm thử nhìn? Diệp Vũ Thiền ngơ ngác nhìn cười đùa tí từng thanh niên, đây là, ngươi lấy được. Không phải chẳng lẽ là từ dưới đất nhặt? Ngươi cho rằng đây là trò chơi à, tùy tiện chạy đến thôn dân trong nhà mở bảo dương liền có thể cầm tới bảo bối. Vân Bình treo lên mắt cá chết, nói ra, đây chính là thượng phẩm linh căn, liền xem như bảo dương, đó cũng là kim cương bảo dương mới có thể mở ra tới hàng hiếm có. Vậy vật này, ngươi từ chỗ nào? Lấy ra. Không không không, không phải cầm. Vân Bình cười đùa duỗi ra một ngón tay, tại Diệp Vũ Thiền trước mắt lay động hai lần. Nói chính xác, cái đồ chơi này là ta giành được. Đoạn. Diệp Vũ Thiền khiếp sợ nhìn hắn một cái, thật không dám tin tưởng chính mình suy đoán, ngươi chẳng lẽ đi Thiên Bắc Cốc đi? Câu nói này, Diệp Vũ Thiền không có dám nói ra. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng không có người sẽ nguyện ý vì mình mà cùng Cảnh Lâm Thành lớn nhất hai cỗ thế lực một trong mặt, cho dù là bọn họ là đồng hương, cũng không thể lại vì cái này cái gọi là quê quán tình mà đối đại môn phái độc thủ. Nhưng là, đúng vào lúc này, nàng nhớ tới một câu. Về ngươi tông môn, đi báo thủ nam nhân kia, đã từng đối với mình nói qua trò đùa lời nói, nên không biết cái gì. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều à? Vân Bình tiện tay đem Huyền Âm Linh Căn giống ném rác rưởi giống như ném cho Diệp Vũ Thiền, ở người phía sau cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận linh căn về sau, hắn lại móc móc lỗ tai, bình tĩnh nói, cũng chính là từ mấy cái bị người làm vũ khí sử dụng đồ đần cùng cái nào đó tự đại đến coi là bản thân đã tu luyện thành tiên ngớ ngẩn trong tay đầu đoạt tới rác rưởi mà thôi. Rác rưởi? Diệp Vũ Thiền khoe miệng kéo một cái, có thể đem thượng phẩm linh căn nói thành rác rưởi cũng liền ngươi đi. Chỉ có điều, bị người làm vũ khí sử dụng đồ đần, tự cho là tu luyện thành tiên ngớ ngẩn. Trong óc không tự giác hiện lên mấy đạo thân ảnh quen thuộc, nàng há to miệng, nhìn qua kia mặt mũi tràn đầy không quan trọng thanh niên, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Gia hỏa này, chẳng lẽ thật đi? Không đợi Diệp Vũ Thiền nói ra miệng, Vân Bình liền quay lưng đi, để lại cho nàng một đạo cà lơ phất phơ bóng lưng. Nhìn trước ngươi bị đào cái linh căn liền thương tâm như vậy, cho nên vi sư đặc biệt cho ngươi một lần nữa làm cái trở về phần là từ đâu nhi làm, ngươi cũng không cần quản. Thế nhưng là, a đúng rồi. Vân Bình không nhìn Diệp Vũ Thiền chuyển hướng từ, đưa tay chỉ trên tay nàng Huyền Âm Linh Căn, lãnh đạm nói ra, cái đồ chơi này mặc dù là thượng phẩm linh căn, nhưng nói thật, ta không đề nghị ngươi đem nàng dung nhập trong cơ thể. Vì cái gì? Thượng phẩm linh căn cùng linh phẩm linh căn chi ở giữa chênh lệch thế nhưng là vô cùng to lớn, có thể nói linh căn quyết định một người tốc độ tu luyện cùng trên việc tu luyện hạ, nếu như người mang thượng phẩm linh căn, chỉ cần thật tốt tu luyện, Diệp Vũ Thiền ngày sau nhất định có thể trở thành hóa phong kỳ tu sĩ, thậm chí có thể xung kích hóa thần kỳ. Mà linh phẩm linh căn, có thể đột phá linh đại kỳ, đạt tới hóa phong kỳ đều đủ nàng thắp nhang cầu nguyện. Cho nên nàng thực sự không hiểu vì cái gì Vân Bình không để cho mình dung hợp cái này Huyền Âm Linh Căn. Đáp án rất đơn giản, bởi vì không thích hợp. Thanh Ngọc Linh Căn linh nguyên lực đã cùng ngươi kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn dung hợp, nếu như lúc này cưỡng ép xen vào Huyền Âm Linh Căn, băng lạnh đến cực điểm hàn khí sẽ đem ngươi cả người mạch lạc toàn bộ đông kết, mặc dù có thể làm tan, nhưng đối ngươi ngày sau phát triển khẳng định có cực lớn ảnh hưởng. Cái này cùng thân thể ngươi đã đến cực hạn, lại còn muốn mạnh mẽ linh căn đổi cây càng thô, hiển nhiên nhét vào không lọt. Diệp Vũ Thiền mặt đen lại cắn răng, ngươi vừa rồi ví von có phải là không thích hợp? Vân Bình quay đầu lại, vước cho nàng một cái tương đương vô sỉ nụ cười. Cái này gọi sinh động hình tượng dạy học hình thức, ngươi hiểu cái cầu. Cắt. Diệp Vũ Thiền nhếch miệng, cúi đầu nhìn xem trong tay Huyền Âm Linh Căn, trong lòng đống nhiên phun lên một tầng ấm áp. Trong lúc bất chi bất giác, nàng sâu trong linh hồn ngọn lửa màu đen dần dần có chút lắng lại, mặc dù vẫn là có vọt tới nho nhỏ ngọn lửa trong gió chập chờn, nhưng cừu hận tâm tình lại không còn kịch liệt như vậy. Đây là chưa bao giờ có cảm thụ, Diệp Vũ Thiền cũng không biết nên như thế nào hình dung. Nhìn thấy Diệp Vũ Thiền kia cuối cùng giãn ra biểu lộ, Vân Bình treo lên thật cao trái tim cũng rốt cục rơi xuống. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn là không có phiền phức phát sinh. Hắn hướng phía Diệp Vũ Thiền phất phất tay, mang trên mặt nhạt nhẽo mỉm cười. Kia vi sư liền đi trước à, buổi sáng ngày mai đừng ngủ quá mức, tại chúng ta học viện này, nếu là đến trễ cũng không phải trừ mấy cái học phần đơn giản như vậy. Uy, chờ chút. Sau người truyền đến Diệp Vũ Thiền thanh âm. Vân Bình bước chân nhưng không có dừng lại, mà là phối hợp hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Đáng ghét, cái này hỗn đản, thế mà không để ý tới ta. Diệp Vũ Thiền siết quả đấm, bất mãn trừng mắt kia chậm rãi đi xa bóng lưng. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, không thèm đếm xỉa. Nàng hít sâu một đại khẩu khí, sắc mặt ửng hồng. Một giây sau, nàng đối với hắn hô, "Cảm ơn ngươi." "Không khách khí." Vân Bình đưa lưng về phía nàng, khoát tay áo. Đạt được Vân Bình đáp lại, Diệp Vũ Thiền khỏe miệng khẽ nhếch, không tự giác bật cười, nhìn qua trong tay thượng phẩm linh căn thật lâu không nói. Thứ này, dường như cũng không có chân quý như vậy nha. Tạ ơn. Nàng đỏ bừng mặt, túi đầu, nhẹ giọng thì thầm nói. Chương 20. Dạy học bắt đầu sáng sớm. Ôn hòa ánh nắng chiếu xéo tại tứ hợp viện bên cạnh chập chờn khinh vũ dương liễu lá non bên trên, ấm áp gió nhẹ giơ lên thiếu nữ một đầu tơ bạc, tiện thể lấy chiếu sáng nàng kia gương mặt lạnh lùng gò má. Cho nên đây là có chuyện gì? Cái gì chuyện gì xảy ra? Vân Bình nghiêng đầu, cẩn thận quan sát đến Diệp Vũ Thiển kia âm lãnh khuôn mặt nhỏ, ngươi là đêm qua ngủ không ngon à? Vì cái gì một bộ táo bón dáng vẻ? Ngươi mới táo bón, cả nhà ngươi đều táo bón. Diệp Vũ Thiển trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ vào không có một hai hậu viện, ta chỉ là muốn biết vì cái gì nơi này chỉ có ta một người. Bởi vì ta cho bọn hắn nghỉ a. Nghỉ? Diệp Vũ Thiển một mặt kinh động như gặp thiên nhân dáng vẻ. Cái từ này nàng chỉ ở trước kia trong thế giới kia đầu nghe thấy qua, từ khi đi vào tu tiên thế giới gần như mỗi ngày chính là luyện công luyện công luyện công, đừng nói nghỉ, ngay cả ra ngoài mỗi bữa ăn dừng lại thời gian đều ít đến tương cảm. Vân Bình lại đối với cái này không thèm để ý chút nào, bắt đầu cho Diệp Vũ Thiển giải thích. Hắn không biết từ nơi quái quỷ gì móc ra một bức kính đen, thành thạo xoa xoa thấu kính, đem nó đeo lên về sau, yên lặng đưa ngón tay giữa ra, đẩy khung kính. Đầu tiên, ta cho rằng thế giới này chế độ giáo dục có tương đối lớn vấn đề. Hắn từ trong nạp giới móc ra một cây trường côn, Diệp Vũ Thiển nhận ra cái đồ chơi này, tại thế giới của nàng bên trong, cái này gọi thước dạy học. Tại Diệp Vũ Thiển sạm mặt lại nhìn chăm chú, Vân Bình giống như là không thấy được, vung gậy lên thước dạy học, nhìn xem liền cùng nhân dân giáo sư đồng đạo. Thời gian dài tiến hành tu luyện mặc dù tới một mức độ nào đó là cực kỳ khắc khổ biểu hiện, nhưng ta cho là chúng ta nên phát huy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, đồng thời vì làm sâu sắc các bạn học học tập hứng thú, bổ giáo tại vui là đặc biệt tốt phương thức giáo dục. Cho nên ta liền cho đệ tử khác nhóm thiết trí nghỉ chế độ, mỗi tháng không chỉ có 6 ngày ngày nghỉ, lạnh quý cùng nóng quý đều có 2 cái hoặc dài hoặc ngắn nghỉ dài hạn kỳ cung cấp bọn hắn tiến hành tự chủ học tập, ta đem nó xưng là, tới, vị bạn học này, ngươi đến trả lời một chút. Bị thước dạy học chỉ bảo, suy nghĩ không tự giác trở lại học viện thời đại Diệp Vũ Thiền niết miệng. Mèo tiểu năng, nghỉ đông cùng nghỉ hè đúng không? Diệp Vũ Thiền sụ mặt, bất đắc dĩ tiếp nhận lời nói gốc dạng. Không sai, xem ra vị bạn học này tri thức mặt rất rộng khắp nhà. Vân Bình hài lòng gật đầu. Cho nên tình huống hiện tại chính là những người khác nghỉ, cũng chỉ còn lại có ta một cái muốn lên khóa. Ừ, chính là như vậy, dù sao ngươi là tân sinh, ở giáo hội ngươi nhất thứ căn bản trước đó, ngươi là không có ngày nghỉ có thể nói. Cái này thứ căn bản ngươi đại khái muốn dạy bao lâu? Không nhiều không nhiều. Vân Bình rỗi ra hai ngón tay, cũng liền 200 năm đi. Làm phiền ngươi đi đối cho cốt của ta hộ thuyết giáo đi thôi, cáo tử. Vân Bình một cái níu lại muốn rời đi Diệp Vũ Thiển cánh tay, ngượng ngập vừa cười vừa nói. Chờ một chút ta nói đùa, đừng nghiêm túc như vậy nha, nhân sinh chính là cần một chút cho đùa lời nói đến làm dịu đắng chắc nha, cùng trong cà phê thêm đường là một cái đạo lý. Hai ngày, chỉ cần 2 ngày liền tốt. Cái này còn tạm được. Diệp Vũ Thiển hừ lạnh một tiếng, cảm giác được trên cánh tay Vân Bình bàn tay nhiệt độ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đáng tiếc Vân Bình không thể bắt được tia thoáng qua liền mất bối rối, hắn buông lòng tay ra, ngược lại hai tay khoanh thả lỏng phía sau. Hắn tối tăm đôi mắt lấy tốc độ cực nhanh liếc nhìn một lần Diệp Vũ Thiển thân thể, thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù xuyên thủng tu vi của nàng, có thể thấy rõ ràng, thuộc về huyền môn kỳ linh nguyên lực tại trong kinh mạch của nàng chảy xuôi. Đã khôi phục lại huyền môn kỳ a. Nguyên bản Diệp Vũ Thiển thực lực ngay tại huyền môn giữa kỳ đoạn, thuộc về nửa đời cấp độ, bị đào đi linh căn về sau càng là một trận rơi xuống đến nhập địa kỳ, có thể nói là rất xuống ngàn trượng. Chẳng qua làm hắn đều hơi có chút kinh ngạc chính là, mặc dù có linh phẩm thanh ngọc linh căn trợ giúp, nhưng Diệp Vũ Thiển vậy mà tại như thế chi trong thời gian ngắn khôi phục lại huyền môn kỳ, cứ việc không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng bực này tốc độ y nguyên có chút khoa trương. Đoán chừng là một đêm đều không ngủ, liều mạng tại ngưng diễn linh nguyên lực đi. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lại nghĩ đối ta làm cái gì? Bị Vân Bình dùng vị dị ánh mắt nhìn chằm chằm, Diệp Vũ Thiển không khỏi dùng mình một cái. Vân Bình lần nữa nhìn lướt qua vẫn mặc trang phục hầu gái Diệp Vũ Thiển, bởi vì hắn nơi này thật không có khác quần áo, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Không có gì không có gì, chính là nhìn xem ta đáng yêu đồ đệ mà thôi. Cắt. Diệp Vũ Thiển quay đầu chỗ khác, ý đồ dùng lời nói lạnh lùng để che giấu nội tâm chấn động, đừng nói loại này nói nhảm, ngươi hôm nay rốt cuộc muốn giáo cái gì? Công pháp. Diệp Vũ Thiển có chút nhíu mày, nói ra, công pháp ta đã có, Thiên Bác Cốc công pháp ta đã tu luyện tới đệ tam giai, ngươi là muốn chỉ điểm ta? Không, không phải chỉ điểm. Vân Bình lắc đầu, ta nói là, ta muốn dạy ngươi công pháp, cho nên ngươi bây giờ liền đem Thiên Bác Cốc kia bản rác rưởi công pháp phế, ta cho ngươi cả một bản tốt hơn. Phế, phế rồi. Diệp Vũ Thiển cố nén nhảy dựng lên đem Vân Bình đầu đánh nổ dê xê vọng, để ép che kín nộ khí, giận đùng đùng nhìn chằm chằm thanh niên. Công pháp này nàng chọn bện khổ luyện 5 năm mới đạt tới đệ tam giai bình cảnh, nếu như lại thêm chút cố gắng cái mấy tháng, xông phá đệ tứ giai cũng là ở trong tầm tay, nhưng bây giờ Vân Bình một câu liền phải nàng đem công pháp của nàng phế rồi. Huống hồ Thiên Bác Cốc công pháp thế nhưng là thượng phẩm lục đẳng công pháp. Thiên Bác Cốc có thể có hôm nay hành động, ở mức độ rất lớn chính là dựa vào bản này thượng phẩm công pháp. Ngươi cũng đã biết ta vì luyện quyển công pháp này hoa bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, làm sao có thể ngươi nói phế liền phế? Hoa lại nhiều thời gian đi luyện một bản rác rưởi cũng vô dụng, ngươi có thấy nữ nhân tu quỷ hoa bảo điện sao? Coi như tu thành cũng không có gì chứng dụng. Vậy ngươi ngược lại là tìm cho ta một bản không phải rác rưởi công pháp ra tới nhìn xem. Ha ha, ngươi cái danh con, không tin ngươi lão sư năng lực. Vân Bình lặng lẽ cười một tiếng, lột lên tay áo, trong tay nạp giới lập tức tách ra quang huy chói mắt. Trong ngay mắt, tia sáng biến mất, thay vào đó là bày ở Diệp Vũ Thiển trước mặt như núi nhỏ trồng một loại thư tịch. Có tạo hình cổ xưa quyển gia cựu trụ, có dày đặc nặng nghề sách vở, cũng có linh lung tinh xảo ngọc đồng gần như nàng có khả năng tưởng tượng đến hết thảy có thể ghi chép công pháp vật dẫn một mạch ánh vào mi mắt của nàng. Diệp Vũ Thiền trực tiếp dọa cho ngốc, nàng đời này biết đến công pháp đều không có trước mắt nhiều. Vân Bình tùy ý chọn lựa mấy quyển, cầm ở trong tay, hướng Diệp Vũ Thiền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vị tiểu hữu này, ta nhìn ngươi trời sinh chắc tuyệt, gân cốt thật tốt, càng là có thiên đạo phù hộ, cổ linh thủ hộ, tương lai nhất định lại là một vị vĩ đại chân tiên. Ta nhìn ta cùng ngươi hữu duyên, nơi này có mấy quyển công pháp, ngươi ra 10 đồng tiền, tiện nghi cầm đi, ngươi muốn hay không nhà? Chương 21. Gen cung cuối cùng, Vân Bình vì Diệp Vũ Thiền chọn lựa một bản thiên phẩm tam đẳng công pháp. Thiên nhẫn quyển công pháp này sở dĩ sẽ xuất hiện tại Vân Bình trong nạp giới, thuần túy là bởi vì hắn cùng quyển công pháp này chủ nhân từng có qua một đoạn sinh tử chi giao. Chú ý, nơi này sinh tử chi giao chỉ không phải tư thế, mà là chân chính vào sinh ra tử chí hữu. Chẳng qua rất đáng tiếc, về sau vị kia động hư kỳ hảo hữu vẫn là chết tại độ thánh trước thiên đạo lôi kiếp phía dưới, chưa thể thành công thành thánh cũng nói, linh hồn càng là trực tiếp bị thiên đạo bổ đến tan thành mây khói, muốn cứu cũng không cứu về được. Trước lúc này, Vân Bình vẫn nghĩ tìm cơ hội đem quyển công pháp này chào hàng. Phi, truyền thừa ra ngoài, nhưng bất đắc dĩ còn lại 5 vị đệ tử đều có càng thêm thích hợp công pháp, bản này thiên phẩm công pháp cũng vẫn tại Vân Bình trong nạp giới bị tuyết tàng đến nay. Mà Vân Bình lựa chọn quyển công pháp này nguyên nhân thì có 2 điểm. Một chính là độ khó, Diệp Vũ Thiền đã từng tu luyện qua Thiên Bắc Cốc thượng phẩm lục đẳng công pháp, bản này thiên nhẫn so với Thiên Bắc Cốc công pháp mà nói càng thêm huyền diệu càng khó sử hiểu, nhưng ở Vân Bình chỉ đạo dưới, Diệp Vũ Thiền muốn đột phá cũng không phải việc khó. Bản thân mình đối với quyển công pháp này liền có thể nói rõ như lòng bàn tay, giao cái Diệp Vũ Thiền hẳn là cũng không có gì khó khăn. Hai chính là độ phù hợp, Vân Bình thế nhưng là một mực tin tưởng thích hợp nhất mới là tốt nhất, thiên nhẫn là một bản võ đạo công pháp, mà lại không tồn tại bất luận cái gì đặc chất thuộc tính, đối với dung hợp thanh ngọc linh căn Diệp Vũ Thiền mà nói không thể nghi ngờ là phù hợp đến cực điểm. Có cái này hai đại nguyên nhân, Vân Bình mới lựa chọn thiên nhẫn làm Diệp Vũ Thiền công pháp. Đương nhiên, nguyên bản vấn đề lo lắng nhất cũng bởi vì phẩm cấp duyên cớ mà giải quyết. Thiên phẩm A, đây chính là thiên phẩm A. Hô hô hô. Hô hô. Nguyên bản chết sống không chịu phế bỏ trước mắt công pháp Diệp Vũ Thiền giờ phút này chính gắt gao ôm lấy thiên nhẫn giống như là ôm lấy cái vàng bạc tài bảo tài chủ đồng dạng, thỉnh thoảng còn cần mặt đi cọ công pháp trang địa. Thậm chí Vân Bình còn nghe được nha đầu này thô tiếng thở, lại phối hợp kia yêu thích không buông tay biểu lộ, hiển nhiên chính là cái đồ biến thái. Ui ui ui, cảnh sát sao? Nơi này có cái bệnh tâm thần đem nước miếng đều chảy tới công pháp bên trên. Chẳng qua chỉ là một bản thiên phẩm công pháp đã làm cho nha đầu này dạng này, nếu là đem tồn kho bên trong đạo phẩm công pháp đều lấy ra, nàng có thể hay không trực tiếp tởi ít áo ra lấy thân báo đáp à? Chậc chậc chậc, hình ảnh kia, ngấp lại liền mang cảm giác. Lúc này Vân Bình ngay tại mơ màng Diệp Vũ Thiền đưa hàng tới cửa chẳng cảnh, một bên khác Diệp Vũ Thiền bản nhân cũng đã cất kỹ công pháp, nhẹ ho 2 tiếng. Nàng ấp ủ một chút nội tâm quần quận mà lên tình cảm, mang theo ngượng ngùng ý tứ nhỏ giọng nói. Khúc khục. Cái kia cái gì? Ta ơn a. Ừm. Cảm ơn cái gì? Quyền công pháp này rất chân quý a. Cảm ơn ngươi đưa cho ta. À, cái này a. Vân Bình trừng mắt nhìn, hai ta là quan hệ thầy trò ải, ta cho ngươi đưa công pháp không phải rất bình thường sao, không cần thiết tặng. A. Nha. Diệp Vũ Thiền ngơ ngác gật gật đầu, trong mắt không tự giác hiện lên vẻ cô đơn tình cảm. Đúng a, chúng ta là sư đồ, lão sư cùng học sinh. A Vân Bình cảm thấy kỳ quái nhìn thoáng qua đột nhiên cảm xúc thất lạc Diệp Vũ Thiền, không có hiểu rõ nha đầu này vì cái gì trước một giây còn rất kích động, một giây sau liền một bộ tang tang bộ dáng. Sẽ không là thân thích đến thông cửa đi. Bởi vì đây là học sinh vấn đề riêng, Vân Bình liền thấp giọng lặng lẽ hỏi, Vũ Thiền, ngươi chẳng lẽ đến gì đi? Ha! Diệp Vũ Thiền lập tức dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn về phía Vân Bình, ngươi bệnh tâm thần A. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Hở! Không phải sao? Xem ra dự đoán sai A. Ngươi tại dự đoán cái thứ gì A? Dự đoán ta kỳ kinh nguyên sao? Ai, dựa vào nét mặt của nàng nhìn lại, giống như không phải là đang nói láo. Cứ như vậy liền kỳ quái hơn, vì cái gì nàng trước sau cảm xúc biến hóa sẽ lớn như vậy? Vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông, Vân Bình gãi gãi mặt, ít có lộ ra khó có thể lý giải được biểu lộ. Quả nhiên lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển những lời này là không sai nha. Trong lòng âm thầm cảm khái một câu, Vân Bình dứt khoát đem lời nói xoay chuyển. Đúng, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn giống như không cho ngươi lễ bái sư a. Lễ bái sư? Ngươi vừa rồi cho công pháp không tính a? Đương nhiên không tính. Vân Bình giang tay ra, thổ hào xa hoa lập tức từ hắn kia khoa trương dáng vẻ bên trong thể hiện ra tới, ngươi nhìn vi sư giống như là như thế keo kiệt người hẹp hòi sao? Vị sư thế nhưng là loại kia liền xem như mua bánh rán mặn cũng nhất định sẽ thêm 3 cây lạp xưởng 2 trái trứng người a. Diệp Vũ Thiền khỏe miệng kéo một cái, bánh rán mặn cùng lễ bái sư có cái cầu quan hệ a? Bản chất là đồng dạng. Vân Bình kiên quyết nói. Tốt a, tạm thời xem như đồng dạng. Tạm thời trước mặc kệ gia hỏa này muốn làm cái gì, vẫn là trước nghe một chút hắn cái gọi là lễ bái sư là cái gì sao? Giấu trong lòng dạng này tưởng niệm, Diệp Vũ Thiền nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nóng nhìn tấm kia anh tuấn thanh tú khuôn mặt. Cho nên ngươi muốn cho ta được cái gì? Đừng nói cho ta lại là loại kia đồ vật lung tung ngổn ngang. Cái gì gọi là lại ngươi liền không thể hơi chú ý điểm tìm từ sao? Vân Bình sụ mặt, nghiêm nghị cải chính, vi sư lúc nào cho ngươi đưa qua đồ vật lung tung nổn ngang rồi? Cái kia linh căn, nếu không cho ngươi thay cái càng thô. Câu nói này Vân Bình cuối cùng không có lựa chọn nói ra miệng, bởi vì Diệp Vũ Thiền kia hơi có vẻ mặt âm trầm biểu hiện ra nàng hiện tại cũng không phải là rất muốn nghe đến trò đùa lời nói. Hắn hiện tại cũng nhanh đối trò đùa sinh ra bóng tối, rõ ràng trước kia hoàng đoạn tử đều treo ở bên miệng, bây giờ bị Diệp Vũ Thiền làm cho liền câu đùa tục cũng không dám mở. Đầu năm nay, làm lái xe đều khó khăn như vậy. Ai, chuyện trước kia liền không nói mà chẳng qua ngươi yên tâm, lần này vi sư đưa cho ngươi, tuyệt đối là nghiêm chỉnh đồ vật. Ngươi còn có thể đưa nghiêm chỉnh đồ vật rồi. Trừ vừa rồi kia bản công pháp bên ngoài, ta liền không thấy được ngươi có nghiêm chỉnh đồ vật. Bóng rổ cũng coi như, thế mà còn có. Kia, loại kia linh căn, mà lại ta trong phòng ở lại thời điểm, còn nghe được sư tỷ nàng đạn cực lạc tịnh thổ. Cực lạc tịnh thổ làm sao vậy? Ngươi đối phương Tây tịnh thổ thế giới có ý kiến a? Cát Diệp Vũ Thiền không thể phủ nhận núi bay, ngược lại nhìn về phía Vân Bình, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cho ta đưa cái gì? Đương nhiên là đưa cái cứng còn có thể thẳng có thể cong. Ai, ngươi đừng đi a. Nàng đối với Vân Bình giữ lại, thì là mỉm cười đáp lại. Dù sao là chút vật kỳ quái, không muốn hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vân Bình bước chân dừng lại, cũng không phải nói như vậy, cái đồ chơi này rất trọng yếu, cơ bản người người thiết yếu. Diệp Vũ Thiền sắc mặt vi kinh, người người. Ngươi xác định không phải nam tu sĩ chuyên môn? Dĩ nhiên không phải, nữ tu sĩ cũng có a. Diệp Vũ Thiền, cái này lão lưu manh chẳng lẽ muốn cho mình cũng chơi một cái? Vừa nghĩ được như vậy, Vân Bình liền làm ra giải thích, pháp khí linh binh nhà, khẳng định là người người đều muốn có. A Diệp Vũ Thiền ngốc trệ một cái chớp mắt, tiến tới lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhiễm lên chút một chút ngượng ngùng. Mẹ nó, hiểu sai. Khụ khụ. Tóc bạc hầu gái thiếu nữ ho khan hai tiếng, tiến tới hỏi, cho nên cụ thể là cái gì tới? Có thể thẳng có thể cong, nhuyễn kiếm. Vân Bình mỉm cười duỗi ra ngón tay lay động hai lần, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Trường cung. Chương 22. Giao dịch hiện trường có câu nói rất hay, binh khí không tiện tay, địa phủ đi một chút. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Vân Bình biết được Diệp Vũ Thiền một không từ nhỏ luyện kiếm, hai không thở nhỏ học đao, duy nhất học qua võ kỹ cũng chỉ có Thiên Bắc Cốc Băng Sơn Quyền, chỉ có điều kia võ kỹ sử dụng tới cùng con rùa quyền không khác nhau nhiều lắm, đoán chừng cũng chỉ có thể dọa một chút người một nhà, thật muốn phóng tới đi lên chiến trường, nửa giây không đến liền phải người khác đánh ngã. Nghĩ như thế, thích hợp Diệp Vũ Thiền chỉ sợ cũng chỉ có cung tiễn. Đáng nhắc tới chính là, cung tiễn trên thế giới này cũng không như vậy thụ tu tiên giả hoàn nền. Trên cơ bản chỉ có đế quốc cơ sở nhất binh sĩ mới có thể phân phối cung tiễn, tu tiên giả bình thường là không tốt cái này một hơi. Dù sao tu tiên là vì cái gì, làm sao có thể là vì trường sinh, đương nhiên là vì xoay a. Trường kiếm phiêu giật thoải mái, trường đao hung manh bá đạo, trường thương tinh xảo đến hơi. Mũi tên. Đó là cái gì, không phải liền là bắn a, có cái gì tốt nhìn. Đây cũng chính là vì cái gì cung tiễn sẽ bị từ từ phai nhạt ra khỏi pháp khí hàng ngũ, đến bây giờ còn có thể rèn đúc con pháp khí khí công trên cơ bản đã biến mất, mà chuyên môn lấy rèn đúc trường cung mà sống khí công thị tộc mà. Lúc này mộ phần có đoán chừng so với người còn cao. Đồng thời, cung tiễn không được hoan nên cũng thành Diệp Vũ Thiền tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân. Ngươi sẽ không thật muốn ta học tiễn thuật à? Linh trạch thời đại cùng cung tiễn có liên quan võ kỹ có vẻ như diệt tuyệt hầu như không còn, coi như muốn tìm gần đây, vậy cũng phải ngược dòng tìm hiểu đến võ hoàng tiên cổ thời đại. Bách thánh thời đại cướp thiên thánh người không phải liền là lấy tiễn chứng đạo sao? Hắn lưu lại cung thuật nói ít cũng có cái 180 bản a. Để ngươi học một ít tiễn thuật cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ai bảo ngươi từ nhỏ cái gì binh khí đều không luyện, quang luyện con rùa quyền đi. Kia là băng sơn quyền. Diệp Vũ Thiền hướng phía trước mắt không khí vung vẩy hai lần nắm đấm trắng nhỏ nhắn, bất mãn phản bác, lúc ấy chuyển cho ta băng sơn quyền trường trưởng lão nói, băng sơn quyền tu luyện tới cựu cựu viên mãn cảnh là có thể một quyền đánh xuyên qua một ngọn núi. Trường trưởng lão, cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua, có vẻ như lúc trước lương thi bên cạnh vị lão giả kia chính là trường trưởng lão a. Vừa nghĩ tới vị lão giả kia bị mình dùng đủ loại kiểu dáng súng trường cùng RPG thay nhau đánh nổ chẳng cảnh, Vân Bình thực sự là không tưởng tượng ra được hắn một quyền đánh xuyên qua một ngọn núi bộ dáng. Còn băng sơn đâu, có thể bắn chết cái con vịt cũng không tệ. Chẳng qua vì Diệp Vũ Thiền tôn nghiêm suy xét, Vân Bình vẫn là quyết định không đem nàng luyện nhiều năm như vậy băng vịt quyền tán khốc sự thật nói cho nàng. Đi lại tại Cảnh Lâm thành góc tây nam trên đường phố, nhìn qua hai bên lui tới chen chúc đám người, cùng ngồi tại góc đường không ngừng giao hàng tiểu thương tiến, Vân Bình trong lòng ngược lại là dâng lên một cỗ hoài niệm chi tình. Có lẽ là ở tại sườn núi nhỏ bên trên tứ hợp viện quá lâu, ngay cả mình đều quên náo nhiệt hai chữ viết như thế nào đi. Ngược lại là bên cạnh Diệp Vũ Thiền một mặt trấn định, nàng tới qua Cảnh Lâm thành số lần đã không dưới trăm lần, nhắm mắt lại đều có thể biết làm sao vào thành cùng ra khỏi thành. Đối với bực này náo nhiệt chẳng cảnh, nàng sớm đã không thấy kinh ngạc. Nàng chỉ là hiếu kỳ, vì sao Vân Bình sẽ mang mình tới Cảnh Lâm thành bên trong, không phải đã nói muốn đưa trường cung à? Luôn không khả năng keo kiệt đến tùy tiện tìm tiệm vũ khí mua cái trường cung đưa cho mình như vậy đi. Cũng may Vân Bình nhìn không thấu bên người mặt không biểu tình Diệp Vũ Thiền nội tâm suy nghĩ, nếu không hắn nhất định sẽ đối Diệp Vũ Thiền giơ ngón tay cái lên, cũng khen ngợi nàng một câu, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Vân Bình vẫn thật là dẫn hắn đi tiệm vũ khí. Yêu đến không đến lăn khí công 79527 ta nói, đây là cái quái gì? Diệp Vũ Thiền chỉ vào trên đỉnh đầu ấn có con mèo chữ phá làm bằng gỗ bảng hiệu, lông mày nhảy lên, như lời ngươi nói trưởng cung không phải là đến từ. Như thế cái địa phương quỷ quái a. Vân Bình như không có việc gì nhẹ gật đầu, không sai. Ta có thể bây giờ đi về tu luyện sao, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Diệp Vũ Thiền lạnh lùng nói. Cái gì gọi là lãng phí thời gian a, vị sư đây chính là chuẩn bị xuất huyết nhiều đến cho ngươi làm một tấm thần cung đâu. A ha ha, có thể ở loại địa phương này sản xuất cung ta cảm thấy xác thực rất thần, trình độ nào đó. Không không không, cái này chính là của ngươi sai. Vân Bình rối ra ngón tay tại Diệp Vũ Thiền trước mặt lung lay, tiện thể lấy sách chặt lưỡi, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, ngươi phải nhớ kỹ, nhiều khi càng bình thường bề ngoài liền mang ý nghĩa vượt ra chúng linh hồn, ngươi xem một chút vi sư không chính là người như vậy mà. Không có cứu. Cái này tự biên tự diễn còn suốt ngày lên cơn bệnh nam nhân không có cứu. Đông đông đông. Thanh niên gõ gõ khí công bảy đóng chặt cửa sắt, nói đến cũng thật sự là kỳ quái, rõ ràng thời gian đã nhanh đến giữa trưa, nhà này khí công bảy bên hông cửa hàng đều đã khai trương hồi lâu, duy chỉ có cái này một nhà khí công bảy vẫn ở vào đóng cửa trạng thái. Sẽ không phải là đóng cửa đi, Diệp Vũ Thiền có chút hoài nghi. Đông đông đông. Vân Bình tăng lớn lực đạo trên tay, nhưng không có giống Diệp Vũ Thiền như thế xuất hiện thần sắc nghi hoặc, phản phất đối phương không mở cửa mới là hiện tượng bình thường. Nhưng là dạng này mà không thay đổi đánh cửa sắt cử động lại cho Diệp Vũ Thiền một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khủng bố cảm giác, nàng vô ý thức coi là Vân Bình đây là cùng cánh cửa sắt này đòn khiêng bên trên. Cái kia, nhao nhao chết, nhao nhao chết, nhao nhao chết. Ngươi muốn làm gì a? Ngay tại Diệp Vũ Thiền chuẩn bị thuyết phục Vân Bình lúc trở về, cửa sắt lại đột nhiên bị sốc lên. Bên ngoài nhiều nhất không cao hơn 14 tuổi thiếu niên bày ra một tấm tức giận không thôi khuôn mặt, trừng mắt Vân Bình cặp kia mắt cá chết, một thân cũ nát vải trắng áo bên trên nhiễm rất nhiều cho bụi. Nhìn thấy người đến là Vân Bình, thiếu niên kia phảng phất muốn giết người hung ác ánh mắt mới chậm rãi biến mất xuống dưới, nhưng thực chất bên trong kia cố lười biếng cùng không kiên nhận y nguyên không che giấu chút nào biểu hiện ra ngoài. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến, cùng đặt trước thời gian không giống nhau lắm. Cái này không là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ nha, tiện thể lấy ghé thăm ngươi một chút rồi. Ngươi sẽ hảo tâm đến xem ta? Đánh chết ta đều không tin. Thiếu niên đào đào lỗ tai, lười biếng ánh mắt đặt ở Diệp Vũ Thiền trên thân, lập tức liền đến một chút hứng thú. Làm gì? Lần trước cái kia nữ đồ đệ không đủ, lúc này lại tìm một cái. Lần trước nữ đồ đệ nói hiển nhiên là Lâm Diên, bởi vậy Diệp Vũ Thiền nội tâm cũng không nhiều chấn động lớn. Vân Bình nét miệng, nhìn một cái khí công bảy nội bộ tao loạn hoàn cảnh, hoàn toàn như trước đây cùng cho ổ. Thấy cảnh này, Vân Bình nhất định ra hỏa này tháng gần nhất đều không có nhận từng tới bất luận cái gì sinh ý. Không đợi Vân Bình mở miệng nói cái gì, thiếu niên liền phối hợp xoay người, quay đầu cầm lên một cái hình dạng quái dị truy. Ngươi lần này lại là đến cho đồ đệ làm vũ khí? Lại. Diệp Vũ Thiền to mò nhìn về phía Vân Bình, ngươi trước kia một mực đang nơi này. Đúng vậy à, ta mỗi lần thu đồ đệ đều sẽ tới cái này cho bọn hắn làm cái tiện tay vũ khí. Vân Bình không có phủ nhận Diệp Vũ Thiền nghi hoặc, xoay đầu lại hướng thiếu niên nói ra, đã ngươi cũng biết ta tới làm cái gì, vậy liền giúp một chút chứ sao? Hỗ trợ đương nhiên không có vấn đề. Thiếu niên lạnh nhạt nói một câu, quay đầu lại, một vòng cười tà từ khóe miệng của hắn hiện ra. Phải, tiểu tử này lại muốn dọa dẫm. Vân Bình cùng hắn đã từng có không hạ hơn 100 lần giao dịch, trên cơ bản cái này tiểu thí hài tùy tiện làm biểu lộ, Vân Bình là có thể đem hắn ý nghĩ đoán cái 7-8 phần. Hiện tại hắn hơn một tháng không có nhận qua sinh ý, mình đột nhiên đưa tới cửa yêu cầu hỗ trợ, hắn thỏa thỏa là phải thật tốt làm thịt một cái Vân Bình. Thế là, thiếu niên yên lặng vươn hai ngón tay, đối Vân Bình vung ra một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ta hiểu ngươi cái quỷ. Ừm. Hai phần đúng không? Tốt ta cái này. Ai ai ai, ngươi cái lão vương bắt đạn đừng giả bộ ngốc ca, ta muốn là 20 phần. Thấy Vân Bình chuẩn bị hồi lộ qua, thiếu niên vội vàng lên tiếng kêu dừng. 20 phần. Ngươi làm sao không đi đoạn? Ngươi biết ta sưu tập vật liệu có bao nhiêu vất vả sao? Ha ha. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, chỉ trên đỉnh đầu bảng hiệu, nhìn thấy nhà ta khí công bảy danh tự không, yêu đến, không đến lăn. Xem ra thằng danh con này là thật muốn làm thịt mình một cái. Vân Bình cắn răng, duỗi ra 5 ngón tay. Nhiều nhất 5 phần. 15 phần. 7 phần. Vân Bình giận bố bản. 15 phần. Thiếu niên cũng đi theo giận bố bản. 9. 9 phần. Vân Bình ít có nhược khí xuống dưới, nhưng ánh mắt vẫn là quyết trống. 15 phần. Thiếu niên cười lạnh. 10 phần, không thể lại nhiều. Nhìn thấy Vân Bình một mặt lòng như đao cắt thần sắc, thiếu niên nội tâm đạt tới to lớn thỏa mãn, lập tức liền đáp ứng. Thành giao, 10 phần A, sớm trả tiền, không phải ta cũng không giúp ngươi làm. Đi. Vân Bình cắn răng, sắc mặt ý nguyên có mấy phần tái nhợt. Thiếu niên thỏa mãn nhìn lướt qua Diệp Vũ Thiền, ánh mắt dường như rất có thâm ý đồng dạng. Hắn thấy cái này mọi tử địa vị cũng không thấp, có thể để cho Vân Bình lớn như thế chảy máu, Diệp Vũ Thiền vẫn là thứ nhất. Đạt được mình muốn thù lao, thiếu niên cười hắc hắc cười, cũng biết tiếp xuống hẳn là nói chuyện chính sự. Quái nện vào không trung xoay chuyển nửa tuần, cuối cùng vững vàng rơi ở trong tay của hắn. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn cho nhà ngươi đồ đệ rèn đúc vũ khí gì đi? Kiếm, vẫn là đao, vẫn là cái gì khác đồ chơi? Ta muốn ngươi vì nàng rèn đúc một cây cung. Cung? Thiếu niên giật mình, khó có thể tin mà hỏi thăm, ngươi khẳng định muốn cung? Làm gì? Giá tiền cũng nói xong, ngươi muốn đổi ý? Vân Bình híp híp mắt, nhéo nhéo ngón tay phát ra cùn cùn tiếng vang. Biết Vân Bình năng lực thiếu niên đương nhiên không có đổi ý dự định, có chút lắc đầu. Ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, ngươi thế mà lại muốn vì nàng rèn cung. Một câu, làm vẫn là không làm? Làm, đương nhiên làm. Thiếu niên cười cười, vì kia quý giá 10 phần tài bảo, ta đương nhiên muốn làm rồi. Vậy được, hiện tại thanh toán đi. Vân Bình vừa dứt lời, hắn ngón giữa tay phải nạp giới liền lóe lên ánh bạc, sườn núi nhỏ đồng dạng sự vật liền được bày tại trước mặt thiếu niên. Diệp Vũ Thiền cũng không nhịn được ánh mắt hơi nghiêng, từ vừa rồi bắt đầu nàng liền rất hiếu kỳ, là cái gì có thể để cho Vân Bình lộ ra đau lòng như vậy biểu lộ, còn hung hăng cùng thiếu niên trước mắt này có kẻ mặc cả. Là cái gì đặc chất kim loại? Vẫn là dùng đến rèn đúc linh thủy, hoặc là một loại nào đó trời tài địa bảo. Nhưng mà, sự thật so Diệp Vũ Thiền nghĩ đến còn muốn đơn giản. Lão đàn dưa chua mì thịt bò, chính là cái mùi này. Đập vào mi mắt, là mấy cái này vô cùng quen thuộc chữ. Hô hô hô, không sai không sai, coi như không tệ, có nhiều như vậy, đủ ta dùng đến sang năm. Nhìn xem trước mặt cái này dòng dã 10 thùng lão đàn dưa chua mì thịt bò, thiếu niên trong mắt tràn ngập thần sắc mừng rỡ, hắn liền vội vàng đem cái này 10 thùng mì tôm toàn bộ thu nhập đến mình nạp giới ở trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Vân Bình lập tức gắt gao nắm trái tim, cũng cực lực giả trang ra một bộ đau lòng bộ dáng. "Ai, nhiều như vậy mặt, ta phải tốn bao nhiêu thời gian khả năng một lần nữa sưu tập tài liệu tốt, làm ra nhiều như vậy gói gia vị à? Hợp lấy ngươi hắn mèo vừa rồi nói vật liệu là chỉ gói gia vị vật liệu a, mà lại người khác có lẽ nhìn đoán không ra, nhưng Diệp Vũ Thiền thế nhưng là nhìn ra được. Gia hỏa này tuyệt đối đang giả vờ, tuyệt đối đang giả vờ, cái gì kim loại hiếm, cái gì trời tài địa bảo, hắn mèo chính là lao đàn dưa chua mặt a. Mà lại chính yếu nhất chính là, thiếu niên vậy mà đối lao đàn dưa chua mặt yêu thích không thôi, tựa như đồ vật bên trong đều là không gì sánh kịp bảo vật đồng dạng. Chơi a, nếu là hắn biết bị lừa, có thể hay không trực tiếp cùng Vân Bình sinh tử quyết chiến. Thú hồ, từ hắn cùng Vân Bình đối thoại đến xem, vị thiếu niên này giống như đã bị Vân Bình dùng lao đàn dưa chua mặt đổi không ít vũ khí a. Huynh đệ, ngươi cái này may mà đã cùng dòng huyết đồng dạng a. Chương 23. Nhường một chút, cho nữ trang đại lao để con đường ra tới a sư thúc. Ngươi xác định nơi này thật sự là đoàn thánh chỗ ở? Vì cái gì trời vừa cảm giác được rất khó coi a? Ngươi đây liền không rõ, đoàn thánh là vị không yêu hư vinh chỉ làm mình thánh nhân, vì sở thích của mình thậm chí có thể làm trái thiên đạo thánh nhân, chỗ ở có chút kỳ quái cũng là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là, cái này bảng hiệu là tình huống như thế nào? Lam Thiên Nhất đưa tay chỉ đỉnh đầu kia to lớn bảng hiệu, một mặt đau dạ dày nhìn bên cạnh sư thúc, yêu đến không đến lăn. Cái tiệm này tên cũng quá kỳ quá đi, người khác nhìn thấy căn bản sẽ không có nghĩ vào xem JC bọc nha. Ừm, có vẻ như đúng là dạng này, khả năng đây là đoán thánh hắn đối với thế nhân cách nhìn chẳng thèm ngó tới biểu hiện. Ở cho nên hắn coi như rèn đúc ra đồ vật không ai muốn, hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Thật sự là người kỳ quái a. Đồ nhi, nộ tính của ngươi có vẻ như có chút cao hơn đầu. Nam nhân nhẹ nhàng sờ sờ Lam Thiên Nhất đầu, ở người phía sau nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi tiến lên, nhìn qua kia đóng chặt cửa sắt, ngay lập tức do dự mấy giây, lập tức mới cẩn thận từng ly từng tí gõ gõ. Đông đông đông. Kết quả, không ai đáp lại. Nam nhân nhíu mày, trong lòng tự nhủ mình tin tức cùng phán đoán sẽ không có sai, trước mắt phía sau cửa sắt đang phát ra thánh nhân khí tức, chỉ là những người khác bao quát Lam Thiên Nhất cảnh giới quá thấp căn bản không cách nào cảm giác mà thôi. Chẳng lẽ là đoán thánh đang tu luyện, có chút không tiện. Nam nhân trầm ngâm nửa phần, chần chờ một chút, lần nữa gõ vang cửa sắt. Đông đông đông. Người hắn mèo tại sao lại mẹ nó đến phiền ta, đừng làm phiền lao phu ăn mì có được hay không? Hùng hùng hổ hổ xốc lên cửa sắt, hình dạng không tính là thành thục thiếu niên bưng lấy một chén hương khí bốn phía mì sợi, xuất hiện tại Lam Thiên Nhất cùng nàng sư thúc trước mắt. Cái này chính là đoàn thánh. Hoang Thiên Bực từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất thánh nhân, năm gần 20 lợi dụng khí chứng đạo, đạp phá thiên đạo lôi kiếp, chân chính thành thánh độ thánh kỳ đại năng, tại Tam Đại Thiên Bực bên trong được vinh dự đoàn thánh nhân. Vì cái gì nhỏ như vậy chỉ a? Đương nhiên loại lời này Lam Thiên Nhất là không dám nói, bởi vì nàng chỉ là nhìn thiếu niên kia liếc mắt, liền từ đối phương trong cơ thể cảm thấy được như là vực sâu đáy biển một loại liếc mắt nhìn thấy không tới đáy lực lượng. Cố lực lượng này tùy tiện phân ra một điểm nhỏ, đều có thể đưa nàng triệt để xé nát. A, không phải lão giả kia Vương Bát Đản a? Đoàn Thanh thiếu niên nhìn một chút Lam Thiên Nhất cùng sư thúc của nàng, trong mắt tức giận dần dần chuyển biến làm lạnh lùng. Hắn tiện tay chỉ bên người một hàng kia lại phổ thông bất quá phàm khí, thuận miệng nói ra, coi trọng cái nào tự mình cầm đi, tiền cái gì các ngươi nhìn xem cho. Nhìn xem cho. Kia rốt cuộc là muốn cho bao nhiêu a? Liền Lam Thiên Nhất sư thúc cũng không nhịn được xoa xoa cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, vị này đoán thánh thật đúng là như là thế nhân trong miệng nói như vậy, tính cách đặc biệt vô cùng. Đoàn Thánh các hạ, tại hạ là đến từ Lam Vũ Thiên Cung Lam Hoa, ta nghĩ ngài hẳn nghe nói qua tên của ta. Hắn cúi người, tương đương cung kính đối thiếu niên túi mình vái chào. Thiếu niên thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn là duy trì vốn có lãnh đạm, thậm chí ngoài miệng hút mì tôm động tác đều không ngừng qua. Lam Hoa à, ta nhớ được, lúc trước ta còn ôm qua tiểu tử ngươi đâu, thế nào, các ngươi Lam Vũ Thiên Cung gặp gỡ phiền phức rồi? Ừm, đúng là cái phiền toái không nhỏ, cho nên đặc biệt đến tìm ngài, hỗ trợ chữa trị một bận. Được, ta lúc đầu thế nhưng là đã đáp ứng Lam Vũ Nhi mọi thứ kia, chỉ nếu như các ngươi Lam Vũ Thiên Cung phiền phức, ta khẳng định giúp được. Nói đi, muốn ta chữa trị cái gì? Ta nghĩ ngài hẳn là cũng gặp qua. Nam nhân không do dự, đi đến trước mặt thiếu niên, từ trong ngực chậm rãi móc ra một vật. Khi nhìn đến cái này một sự vật ngay mắt, thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, nhấm nuốt động tác cũng không nhịn được ngừng lại. Đây là, ngươi tại sao phải dùng mì tôm đi hố người kia a? Đi tại về tứ hợp viện trên đường, Vân Bình giống một người không có chuyện gì đồng dạng móc móc lỗ tai. Cái gì gọi là hố? Ta nói chuyện lễ phép một điểm, cái này gọi ngang nhau giao dịch. Còn ngang nhau giao dịch đâu, mì tôm giá bao nhiêu vị trong lòng người không có điểm số sao? Diệp Vũ Thiền trận nhìn Vân Bình liếc mắt, dùng 10 thùng mì tôm đổi một cây cung, hắn quả thực lỗ lớn được không? Lỗ hay không lỗ không phải từ người ngoài góc độ nhìn, giống hắn loại kia cấp độ người, lời lỗ hay không đều xem tự thân, chỉ cần hắn cho rằng không lỗ, đó chính là không lỗ. Lại tại quỷ biện, mà lại cái gì gọi là hắn loại kia cấp độ người? Diệp Vũ Thiền nghiêng đầu một chút, theo ý ngươi, thiếu niên kia là cái nhân vật rồi. A, không chỉ có là cái nhân vật, vẫn là cái cực lớn nhân vật. Chỉ bằng tiểu tử kia trên đại lục xưng hào, tùy tiện đi đế quốc nào hỗn cái dưới một người trên vạn người vị trí đều là dễ như trở bàn tay, muốn đồ vật tùy tiện há hốc mồm liền có thể đến tay. Dù sao không ai nguyện ý cùng tiểu tử kia khai chiến, coi như yêu cầu của hắn lại quá đáng như thế nào, cũng cơ bản không ai chọn không đáp ứng. Bởi vì, ta nói hắn là đoàn thánh, Hoang Thiên Bực từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất thánh nhân, cho dù là tại Bách Thánh thời đại thánh nhân cũng không một có thể sánh ngang siêu cấp thiên tài, Vân Bình bao hàm thâm ý cười cười, mà lại kỹ thuật rèn đúc bỏ tuyệt cổ kim, chỉ cần là hắn nghiêm túc rèn đúc ra khí cụ, liền không có một cái thấp hơn thiên khí. Ta nói như vậy, ngươi tin không? Phốc phốc. Lệnh Vân Bình có chút kinh ngạc là, Diệp Vũ Thiền tại nghe xong hắn sau vậy mà trực tiếp cười ra tiếng. Cái quái gì a, mình rõ ràng thực sự nói thật a. Chỉ thấy Diệp Vũ Thiền cười che bụng, tiện thể lấy đưa tay đem khỏe mắt nước mắt lau đi, ngươi được đấy, thổi lên một bộ, liền cái kia tiểu thí hải còn đoàn thánh, ngươi thế nào không nói chính ngươi là văn đế đâu. Vân Bình nghiêm túc nhìn xem Diệp Vũ Thiền, nghiêm mặt nói, kỳ thật ta thật là văn đế. Phúc, ngươi nếu là văn đế, vậy ta khẳng định chính là võ hoàng. Diệp Vũ Thiền cười vỗ nhẹ Vân Bình bả vai, được à, mặc dù ngươi thật giống như rất lợi hại, nhưng văn đế thế nhưng là vạn cổ thời đại đến nay vị thứ hai trở tiền, đặt ở ta nơi đó đầu tuyệt đối coi là quốc gia người sáng lập loại tồn tại này, huống hồ văn đế cũng sớm đã chết rồi. Chết liền chết thôi, không chừng người ta văn đế thần thông quảng đại, bưu một chút chuyển sinh đến trước mặt ngươi đây. Thổi, tiếp lấy thổi đối với Diệp Vũ Thiền kia chẳng thèm ngó tới chế giễu, Vân Bình chỉ là cười ngây ngô hai tiếng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đương kim thế giới này, lòng người khó lường, coi như hắn nói lời nói thật, xem chừng cũng không có nhiều người có thể tin. Cảm khái sau khi, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sớm phát giác được điểm này, Vân Bình cực nhanh níu lại Diệp Vũ Thiền cổ áo, đưa nàng cả người kéo đứng mình. À, tại Diệp Vũ Thiền tiếng kinh hô bên trong, Vân Bình cảm thấy thân thể mềm mại ấm áp bộ ngực của mình, chỉ tiếc lúc này hắn không có thời gian đi thăm dò nhìn Diệp Vũ Thiền kia đỏ bừng khuôn mặt. Ánh mắt của hắn đặt ở phía trước, kia nặng nề mà ngã xuống đất cái bóng. Kia là một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, mà ung dung hoa quý lộng lẫy trang phục, từ bên hông kia quấn quanh tơ vàng cùng nhanh nhẹn ngọc bội trang sức đến xem, thân phận của người này nhất định không tầm thường. Chỉ là có coi như không tệ bối cảnh, hắn lại đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào cách đó không xa ầm ĩ đám người. Ở nơi đó, có một vị chính chậm rãi mà đến luyện chuyển thân ảnh. "Nhỏ, tiểu nữ bì, ta cảnh cáo ngươi, tiểu gia ta thế nhưng là người của phụ thành chủ, ngươi hắn meo dám đụng đến ta tay, có tin ta hay không?" Lời còn chưa dứt, lại là hai thân ảnh bị người kia ném qua, không sai không kém nện ở trên người hắn. Đả kích cường liệt phía dưới, ý thức của hắn trực tiếp bị nện đoạn, cả người mơ mơ màng màng nằm xuống đất bên trên, xem ra là ngất đi. "Tiểu nữ bì, phụ thành chủ." Cái này hai từ mấu chốt ra tới, Vân Bình cơ vốn gì đã thấy rõ sự kiện toàn cảnh, thỏa thỏa khẳng định là người này vừa dẫn muội tử không thành, ngược lại bị muội tử cho đánh nổ. Loại này kịch bản thật sự là cũ. Đang lúc Vân Bình dự định cứ như vậy không thèm đếm xỉa đến lần này sự kiện thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cái kia nhân khẩu bên trong tiểu nữ bì, vậy mà là người quen. Nàng nâng lên dài nhỏ chỉ đèn cặp đùi đẹp, một chân giẫm đạp tại mất đi ý thức ba người trên lưng, tinh mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên che kín băng xương lạnh lùng. "Ta lại nói một lần cuối cùng, ta là cái nam, tên là Tưởng Nguyệt Thiên nữ trang đại lão." Đem chuyện quan trọng nói ba lần. Chương 24. Nữ trang đại lao số lượng không nhiều, đam mê Tưởng Nguyệt Thiên xuất hiện ngược lại để Vân Bình có chút ngoài ý muốn. Nha đầu này, khục, đứa nhỏ này bình thường có thể nói là không uống rượu, tài muốn cuối cùng, có thể nói đối với hắn có sức hấp dẫn sự vật ít đến tương cảm, liền xem như nghỉ trong lúc đó, Tưởng Nguyệt Thiên một loại cũng chỉ sẽ tại cảnh lâm thành phố cũ ngõ cậu ngao du, uống chút trà nhìn xem trời, qua thoáng qua một cái lao niên sinh hoạt. Hôm nay lại thái độ khác thường xuất hiện tại tử lâu, Vân Bình nghĩ không kinh ngạc đều không được. Mà khi Vân Bình cùng Diệp Vũ Thiền chú ý tới Tưởng Nguyệt Thiên thời điểm, Tưởng Nguyệt Thiên tự nhiên cũng chú ý tới hai người. "Lão sư, Lục sư muội, các ngươi làm sao tại cái này?" Ở đây cái này ba chữ còn không có toát ra miệng đâu, Tưởng Nguyệt Thiên liền phát hiện trước mặt hai người tư thế giống như có chút không quá bình thường. Diệp Vũ Thiền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đổ vào Vân Bình trong lực, Vân Bình tay phải chính ôm thiếu nữ kia eo thon chi, hai người bộ mặt khoảng cách không cao hơn 30 cm, chỉ sợ hô cái khí đều có thể dùng da thịt cảm thụ được rõ ràng. "Tê, thầy trò yêu nhau." "Lão sư xuống tay thật nhanh a." "Mà lại mình có phải là ngoài ý muốn lẫn vào đến chuyện phiền toái gì bên trong rồi?" Tưởng Nguyệt Thiên nháy mắt mấy cái, lúng túng nói ra, "Ngượng ngùng a lão sư, ta liền đi trước à, không quấy rầy hai vị." "Quấy rầy cái gì nha?" Vân Bình khẽ vươn tay bắt lấy Tưởng Nguyệt Thiên gáy cổ áo, "Nói chuyện rõ ràng lại đi, cái gì gọi là không quấy rầy chúng ta, nghĩ đến nơi đâu ngươi?" "Ai? Lão sư ngươi cùng Lục sư muội, không phải tại hẹn họ a?" "Hẹn ngươi cái đầu a." "Hẹn ngươi cái đầu a." Hai người không hẹn mà cùng nói ra đồng dạng lời kịch. Cùng lúc đó Diệp Vũ Thiền cũng từ Vân Bình trong lực tránh ra, thân thể mềm mại tương đương không an phận bặm bẹo mấy lần, hung tợn trợn nhìn Vân Bình liếc mắt. "Ta mới không có khả năng cùng cái này chết biến thái hẹn hò đâu." "Hừ, ngươi nhìn, người ta đại bội tử đều nói sẽ không cùng ta hẹn hò, nghĩ gì thế tiểu tượng?" "Ai, là như thế này a." Tường Nguyệt Thiên đi ra phía trước, nhìn qua Diệp Vũ Thiền kia hồng nhuận chưa tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi màu tím nhạt kỳ dị đôi mắt phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, làm Diệp Vũ Thiền sinh ra bị nhìn thấu bối rối cảm giác. "Tiểu sư muội thật đúng là có thu đâu." Vậy là ta người này, nhưng có ý tứ." Bị Tường Nguyệt Thiên nhìn chằm chằm, Diệp Vũ Thiền không biết sao trở nên vô cùng bối rối. Dọa đến nàng vội vàng nói sang chuyện khác, so với cái này. "Sư minh ngươi, vì sao lại ở đây?" "Đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề." Vân Bình bày ngay ngắn sắc mặt, "Tiểu tưởng, ngươi bình thường thế nhưng là không uống rượu, hôm nay vì sao đến quán rượu, còn gây một chút sự tình ra tới. Còn không phải bọn này phụ thành chủ ngớ ngẩn." Vừa nhắc tới chuyện này, Tưởng Nguyệt Tiên liền hận đến nghiến răng, lập tức lại nhịn không được bay lên một chân, đá vào người thành chủ kia phủ ba người trên ông, to lớn lực đạo trực tiếp đem ba người đạp bay ra ngoài mấy mét, để Vân Bình liên tưởng đến trước kia đá bóng thời gian. "Đúng. Qua một thời gian ngắn tạo cái sân bóng ra tới, để các đồ đệ đá bóng hẳn là cũng rất thú vị à." Không thể phát giác được nhà mình lão sư suy nghĩ đã trôi hướng phương xa, Tưởng Nguyệt Thiên nói tiếp. "Ta lúc đầu chỉ là ở trong thành đi dạo, Kết quả gặp gỡ mấy người kia, bọn hắn hỏi ta có hay không thể diện công việc, vừa vặn ta gần đây thiếu tiền, liền đáp ứng xuống, kết quả không nghĩ tới bọn hắn thế mà mang ta đi quán rượu, lấy tên đẹp nói muốn dạy ta cho khách nhân thổi sáo kiếm tiền, sau đó ta liền đáp ứng. Lúc đầu nha, thổi sáo cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, âm vận giai điệu ta mặc dù không phải sở trường, nhưng mỗi ngày ở tại Lâm Diền sư muội bên người, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu một chút, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn đem ta đưa đến gian phòng bên trong về sau, liền bắt đầu cởi, nói muốn ta cho bọn hắn thổi sáo. Vừa nghĩ đến đây, Tưởng Nguyệt Thiên trên mặt lập tức hiện ra nổi giận thân sắc, phía sau kịch bản Vân Bình không cần đầu óc nghĩ đều có thể nghĩ ra. Chẳng qua bọn này người của phụ thành chủ cũng thật sự là đủ đáng thương, hảo chết không chết tìm tới Tưởng Nguyệt Thiên, vị này nữ trang đại lao thực lực đã đạt tới hóa phong kỳ, liền xem như đặt ở Thiên Bắc gốc, đó cũng là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Lại thêm hắn một thân công pháp và pháp khí, xem chừng toàn bộ cảnh lâm thành có thể thương tổn được hắn, không cao hơn một cái tay. Thôi sao vấn đề tạm dừng không nói, tiểu tưởng, ngươi gần đây rất thiếu tiền. A, quả thật có chút thiếu. Tưởng Nguyệt Thiên tay phất qua thái dương sợi tóc, do dự mở miệng, lão sư ngươi cũng biết, ta có cái nhỏ. Vậy bạn, sư minh thân thể ngươi có vấn đề. Diệp Vũ Thiền giật mình, muốn bắt tiền chữa bệnh. Chị cái dám bệnh. Vân Bình nét miệng, bất đắc dĩ nói, nếu là cực nghiện có thể trị hết, ta đã sớm cho hắn trị, tiểu tử này khác không học, suốt ngày chỉ biết đi sòng bạc. Ta chỉ là muốn đem thua trận tiền thắng trở về mà thôi. Tưởng Nguyệt Thiên biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Nhưng mà ngươi nghiêm túc có cái dám dùng à, mỗi cái dân cờ bạc trong đầu đều nghĩ gỡ vốn được không? Vân Bình cũng không biết nên như thế nào nhà danh Tưởng Nguyệt Thiên, vị này nữ trang đại lao thật chỗ nào đều tốt, chính là thích cực, hơn nữa còn cực phải đặc biệt lớn, cũng không có việc gì mấy ngàn kim tệ ra bên ngoài đầu ném, nhưng mỗi lần đều thua sạch sẽ, được vinh dự trong sòng bạc đưa tài đồng tử. Nếu ai cùng hắn đụng tới một bàn, kia trên cơ bản ngày đó liền có đại bút kim tệ doanh thu. Gặp cược tất thua, đây chính là Tưởng Nguyệt Thiên đặc tính. Tính một cái, hôm nay vi sư tâm tình tốt, liền dẫn ngươi đi đem thua tiền đều thắng trở về, nhưng là về sau, không cho phép ngươi cầm số tiền này lại đi cược, vi sư qua trận sẽ cho ngươi làm cái càng thú vị đồ chơi ra tới. Lão sư ngươi cũng muốn đi sòng bạc? Một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua Vân Bình, Tưởng Nguyệt Thiên rất là kích động xuống tới, trong lúc nhất thời, kia đặc biệt mùi thơm cơ thể đập vào mặt, thật sao? Thật sao? Đương nhiên là thật. Vân Bình mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà đem hắn mặt đẩy ra, vi sư nói lời làm sao có thể là giả, còn có, ngươi góp quá gần. Ai hắc, ai hắc hắc. Tại Tưởng Nguyệt Thiên chê cười rút mở một bước về sau, ngược lại là Diệp Vũ Thiển tiến đến Vân Bình bên hai. Đương nhiên, lần này Vân Bình cũng không có đẩy ra Diệp Vũ Thiển khuôn mặt nhỏ, dù sao nàng nhưng là chân chính muội tử, cùng có đại điều Tưởng Nguyệt Thiên căn bản không phải cùng một loại người. Hắn lấy hướng vẫn là rất bình thường. Uy, ngươi thật muốn đi sòng bạc? Diệp Vũ Thiền dùng tuổi trò đỉnh đỉnh Vân Bình eo, vật kia không tốt lắm đâu. Toàn bằng vận khí hải. Ha ha, ta nói cho ngươi, muốn nói vật khí, ta thế nhưng là Âu Hoàng phụ thể, cùng ta một bản người tất cả đều phi tù thân trên, muốn cái gì đến cái gì, gặp cược tất thắng, tùy tiện liền có thể thắng cái 100-800 ngàn. Diệp Vũ Thiền biểu lộ cứng đờ, ngươi có thể nói tới lại khoa trương điểm không? Yên tâm, chỉ cần là đánh bạc bất kỳ cái gì hình thức đánh bạc trò chơi, chỉ cần ta thua một cái, ta đem đầu chặt đi xuống cho ngươi. Ta muốn đầu của ngươi làm cái gì? Được a, vậy ta đem ta người cho ngươi. Vân Bình làm xấu cười cười, tràn ngập đùa giỡn ý vị con mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ Thiền, ban đêm ta cho ngươi thị tẩm nha mau mau cút. Có bao xa ngươi cút cho ta bao xa. Chương 25. Si tố, không xỉ tố còn là người sao? Lôi Thiên Sòng Bạc. Làm cảnh Lâm Thành bên trong duy nhất một chỗ sòng bạc, từ Lôi Vũ Tông trưởng khống Lôi Thiên Sòng Bạc mỗi ngày đều có thể vào sổ hơn 100 vạn kim tệ, bởi vì, cũng là bởi vì một chữ, hảo. Lôi Thiên Sòng Bạc tổng cộng lầu 5, tầng dưới chốt là cho phổ thông quần chúng để mà tiêu khiển giải trí hình thức sòng bạc. Bên trong lớn nhất tiền đặt cược cũng sẽ không vượt qua trên 100 kim tệ, thuộc về muốn làm bình thản loại hình. Lầu 2 liền hơi thiên hướng về một ít mức độ nghiện khá lớn dân cờ bạc, nhưng tối cao cũng sẽ không vượt qua 1000 kim tệ. Lầu 3 là Tưởng Nguyệt Thiên thường đi quang lâm địa phương, Tưởng Nguyệt Thiên mỗi lần cất bao nhiêu kim tệ tới, đều có thể hoàn mỹ vô khuyết lưu lại giống nhau kim tệ, sau đó toàn thân nghèo phải đình đương vang đi ra Lôi Thiên sòng bạc. Vân Bình đi tới chính là thứ 3 lâu. Nha, đây không phải đại tài chủ đến mà. Vừa bước vào cửa, Vân Bình sau lưng Tưởng Nguyệt Thiên liền gây nên toàn trường chú ý tán tài đồng tử đến rồi. Người tốt ta, người tốt đến. Nhà từ thiện đến a. Đại ca, ngươi là ta đại ca ngươi hôm nay mang bao nhiêu tiền? Đại ca ta bên kia vừa vặn thiếu người, chúng ta nếu không đến cái hai thanh giúp trợ hứng. Hoàn toàn thân quen. Tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt bắn ra đến Tưởng Nguyệt Thiên trên thân, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng nụ cười, phản phất vừa rồi thua trận tiền lập tức liền có thể từ trong tay hắn thắng trở về, trêu đến vị này nữ trang đại lao tức giận tới mức phát run. Bởi vậy có thể thấy được, Tưởng Nguyệt Thiên cũng đã bị mọi người tại đây cho vòng một lần, ta nói là, ở trên chiếu bạc thay phiên tua một lần. Đáng côn kiếp này, ta thật muốn hiện tại đem bọn hắn chán nhi cho sốc lên, cũng dám như thế vũ nhục ta. Đừng nóng nội nha. Vân Bình vỗ nhẹ lửa giận ngút trời Tưởng Nguyệt Thiên bà bay, ra hiệu hắn tỉnh táo lại, không có việc gì, nhìn vi sư, luận đánh bạc, vi sư thật đúng là chưa sợ có ai. Đánh bạc chuyện này, không ai nói chuẩn đi. Diệp Vũ Thiền nghiêng người sang, nhìn xem Vân Bình. Tại trong mắt của nàng, sòng bạc nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, bên trong tràn ngập các loại tấm màn đen, các loại âm mưu, thậm chí còn có chơi bẩn, không để ý liền có thể bị hố cái út sốc, liền tính mạng của mình đều bồi đi vào. Chuyện như thế nàng cũng biết không ít. Trước kia tại Thiên Bắc Cốc thời điểm liền thường xuyên thấy những cái kia không hảo hảo tu luyện đệ tử chạy tới sòng bạc, kết quả chỉ còn đầu quần trắng sái vội vội vàng vàng chạy về đến, loại người này cơ bản đều không có kết quả gì tốt. mà lại vận may của nàng cũng không tốt, đây mới là nàng ghét nhất sòng bạc nguyên nhân. Bốn phía đảo mắt một vòng, Vân Bình cuối cùng lựa chọn một đài người ở thưa thất chiếu bạc, đục lên đi vừa gõ, khá lắm, kiếm duyên. Không nghĩ tới nơi này cũng có kiếm duyên cái này một cực pháp, khó trách không ai nguyện ý chơi cái này. Kiếm duyên. Diệp Vũ Thiền lắc đầu, chưa nghe nói qua, cái quái gì a? Một loại tương đương không dễ dàng thắng tiền cực pháp. Làm ra giải thích, là đứng ở một bên chuẩn bị xem chiến tượng Ngụy Thiên. Nhưng cho dù là hắn, nhìn thấy Vân Bình lựa chọn kiếm duyên cực pháp về sau, đều không tự giác có chút chột dạ. Kiếm duyên nói trắng ra liền cùng độ xúc sắc không kém nhiều lắm, nhưng là so với độ xúc sắc đến nói, kiếm duyên bội suất cao hơn, nhưng cũng càng khó đoán đúng. Hắn chỉ trước mặt kia trong suốt màn sân khấu phía sau chính treo năm thanh nhỏ bé lợi kiếm phía dưới có ít cái lỗ nhỏ, mỗi cái lỗ nhỏ đều có màu sắc khác nhau viết số lượng. Khối này màn sân khấu sẽ tại trang gia đưa vào linh nguyên lực sau kịch liệt lay động một chút, sau đó kia năm thanh đoạn kiếm nhỏ sẽ bị rung động mà rơi xuống, đánh bạc người liền cần đem thẻ đánh bạc đặt ở tương ứng số lượng bên trên, lấy một thí dụ. Tường Nguyệt Thiên đưa tay đưa cho trang gia một viên bách kim thẻ đánh bạc, đặt ở số lượng 7 bên trên. Trận một trận yếu ớt linh nguyên lực đánh tới, tuôn hướng cái kia màu đen màn sân khấu, quả nhiên, một trận lay động kịch liệt phía dưới, kia năm trôi đoạn kiếm rất nhỏ đụng vào nhau, lập tức nhao nhao rơi xuống. Đinh đương vài giây đồng hồ về sau, kết quả hiện. Năm thanh đoạn kiếm bên trong có 3 thanh không thành công xen vào mang theo con số lỗ nhỏ bên trong, vô lực nằm tại lỗ nhỏ bên dưới, mà đổi thành bên ngoài 2 thanh thì là một cái đâm trúng số lượng 8, một cái đâm trúng số lượng 4. Mà Tường Nguyệt Thiên ép 100 kim tệ số lượng 7 thì là không có bị bất luận cái gì kiếm đâm trúng. Cái này kêu là vô duyên. Ném một viên bách kim thẻ đánh bạc, tương đương với trực tiếp tổn thất 100 mai kim tệ, Tường Nguyệt Thiên cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà là đối Diệp Vũ Thiền nói ra, đại khái quy tắc chính là như vậy. Cho nên sư huynh ngươi vừa rồi dùng 100 mai kim tệ vì ta biểu diễn một chút cái này cực pháp quy tắc. Diệp Vũ Thiền nuốt ngụm nước miếng, ngươi không đau lòng à? Không đau lòng. Tường Nguyệt Thiên sâu hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đổi phế thương thân nhìn qua nhìn bầu trời, thua tiền mà thôi, ta đã thành thói quen. Vậy thật đúng là quá thảm. Trái lại một bên khác, Vân Bình ngược lại là một bộ bình chân như vại bộ dáng, giống như cái này độ khó cao cực pháp đối với hắn mà nói không có vấn đề gì giống như. Hắn nhìn một chút Diệp Vũ Thiền, nét miệng cười cười, giơ tay lên bên trong thẻ đánh bạc nói ra, tiểu Vũ Thiền, đã ngươi đã biết quy tắc, vậy ngươi cảm thấy vi sư ta có thể hay không ép bên trong à? No, nếu như đem thẻ đánh bạc phân tán ép. Diệp Vũ Thiền trầm thấp đầu, suy tư trong chốc lát, có lẽ còn là có thể ép bên trong, nhưng là ta vừa rồi mắt nhìn bội suất, nếu như là 500 kim tệ phân tán thành 5 phần, nhất định phải ép bên trong 3 cái mới có thể trở về bản. Đây cũng quá hố đi. Khi phản ứng Diệp Vũ Thiền một cái níu lại Vân Bình cánh tay, liền nghĩ đi ra ngoài. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, Vân Bình quả thực tựa như là một tòa vô luận như thế nào cũng không đẩy được kéo không đi núi, cánh tay tuy nhỏ, nhưng cả người hắn lại nặng nề vô cùng, dù là nàng vô ý thức vận dụng một chút linh nguyên lực, cũng kéo không động ngọn núi lớn này. Ngươi sẽ không thật muốn cược cái này a? Không có khả năng thắng tiền a? Diệp Vũ Thiền đầu óc đều có chút không rõ, cái này cược pháp dưới cái nhìn của nàng thuần túy là lừa gạt tiền, mặc dù đơn đấu cái nào đó con số bội xuất sắc thực cao dọa người, nhưng kia trên cơ bản là không thể nào a. Xuất sắc chí ít còn có số lượng cùng lớn nhỏ có thể đoán, nhưng cái này kiếm duyên, liền đoán lớn nhỏ đều không có. Cái này thuần túy là vì những cái kia muốn một đêm trận giàu dân cờ bạc mà thiết trí, chuyên môn hố những cái này may mắn tâm lý dân cờ bạc tiền cược pháp. Tốt, tiểu Vũ Thiền, tin tưởng vi sư nha. Kiếm duyên cái đồ chơi này ta trước kia cũng chơi qua, không phải liền là chuyện như vậy nha. Vân Bình ngữ khí nhạt nhẽo làm cho người khác có chút giật mình, liền tựa như trong tay hắn thẻ đánh bạc không phải tiền đồng dạng. Tường Nguyệt Thiên lúc này cũng cùng Diệp Vũ Thiền đứng tại cùng một trận chiến tuyến, mặc dù hai người bọn hắn đều đối Vân Bình thực lực có lòng tin, nhưng đánh bạc cái này phá sự là xem tiên mệnh xem vận khí nhìn lên thế. Thực lực mạnh hơn, vận rủi đến cản cũng ngăn không được, dù sao đây chính là ông trời áp ý. Vân Bình ước lượng lấy trong tay một đống thẻ đánh bạc, thô sơ giản lược liếc qua, nhớ không lầm, trước đó bọn hắn tại tầng dưới chốt hối đoái thẻ đánh bạc thời điểm, bọn hắn một lần tính hối đoái 5000 kim tệ thẻ đánh bạc. Vừa rồi vì giảng giải quy tắc tiện thể biểu hiện một chút mình có bao nhiêu xui xẻo, Tưởng Nguyệt Tiên ném 100 thẻ đánh bạc, hiện tại còn có 4900. Như vậy, ép bao nhiêu đây? Vân Bình trong tay rầm rầm ước lượng lấy hơn 4000 kim tệ thẻ đánh bạc, bình tĩnh nhìn qua trên đài số lượng. Đang lúc Diệp Vũ Thiền cùng Tưởng Nguyệt Tiên ẩn ẩn có chút chờ mong Vân Bình sẽ làm sao phân phối thẻ đánh bạc thời điểm, làm bọn hắn kém chút dọa ngất chuyện đã qua phát sinh. 3. Vân Bình đem 4900 thẻ đánh bạc theo ở trước mặt mình, tương đương hào sảng đem nó ôm thành một đoàn, sau đó tập thể hướng về phía trước đẩy. Ngượng ngùng 4900, toàn ép không điểm. Chương 26. Dự kiến không đến biến cố toàn ép không điểm. Vân Bình lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là quá sợ hãi, cho dù là sớm thành thói quen sòng bạc tới tới lui lui láo dân cờ bạc cũng không khỏi phải thần sắc chấn động, nhao nhao ghé mắt tương vọng, muốn nhìn một chút là vị nào vùng tiền như rác thổ hảo. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Bình đứng phía sau Tưởng Nguyệt Tiên về sau, lại cùng nhau bật cười. Đại tài chủ lúc này tán tiền phương thức có chút đặc biệt à, kiếm duyên toàn ép không điểm, chậc chậc chậc, không thể không bội phục a. Nguyên bản còn tưởng rằng ta mới thật sự là tán tài đồng tử, bây giờ thấy Tưởng đại tài chủ thủ đoạn, tại hạ thật sự là bội phục sắt đất, tiền này liền trực tiếp ném ra. Kiếm duyên toàn không điểm, cái này thao tác, ta phục tốt ta. Tất cả đều là đùa cợt lời nói. Cái này cũng khó trách bọn hắn sẽ có biểu hiện như thế, dù sao kiếm duyên độ khó thế nhưng là bày ở kia, thuần túy là vì một ít nghĩ một đêm trợt giàu dân cờ bạc mà thiết kế cơ pháp, bọn hắn những người này đều là không dính. Mà lại, trong đó còn có không ít người cùng Lôi Vũ Tông có sâu hơn giao tình. Lôi Vũ Tông người thế nhưng là đặc biệt phân phó tuyệt đối đừng đi chơi kiếm duyên, nơi này đổ nước sâu không thấy đáy. Mà giờ khắc này Tưởng Nguyệt Thiên căn bản không có thời gian đi kiên kỵ xung quanh bắn ra đến trêu tức ánh mắt, hắn hiện tại chỉ muốn đoạt lấy kia đã bị ép đến không điểm lên thẻ đánh bạc, sau đó tranh thủ thời gian chạy. Cái này quá điên cuồng, toàn ép không điểm. Không điểm là khái niệm gì? Không điểm thế nhưng là mang ý nghĩa năm thanh phi kiếm không có một cái có thể vào động, bực này tỷ lệ quả thực thấp đủ cho khiến người giận sôi. Từ lúc Tưởng Nguyệt Thiên đi vào Lôi Thiên Sòng Bạc đến nay, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm duyên từng có không điểm, tuyệt đối là đưa tiền. Song song, cái này người cứ điên, sư minh, chúng ta tranh thủ thời gian quyển thẻ đánh bạc chạy đi. Ta ngược lại là nghĩ a. Tưởng Nguyệt Thiên bất đắc dĩ nhìn xem đồng dạng một mặt không dám tin Diệp Vũ Thiền, thế nhưng là cái này thẻ đánh bạc đã mang lên đi dựa theo trong sòng bạc đầu phép tắc, đã lên bàn thẻ đánh bạc là không cho phép trả lại. Vậy làm sao bây giờ a? Đây chính là gần 5000 kim tệ, người bình thường một nhà 4 người một tháng tổng thu nhập cũng chỉ 50 mấy kim tệ, cái này 5000. Cứ như vậy lạnh rồi. Đừng, đừng đi, ta mặc dù cho tới nay đều là gặp cược tất thua, nhưng thua như thế triệt để, còn là lần đầu tiên. Lần này liền đã thành thói quen ở trên chiếu bạc bị treo lên đánh. Tưởng Nguyệt Thiên cũng bắt đầu có chút dao động. Đây con mẹ nó tính cái gì sự tình a? Lão sư, ngươi đừng có lại hố ngươi đồ đệ có được hay không? Bị sau lưng hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Bình quay đầu, không kiên nhẫn khoát tay áo. Hoàng cái cậu à, các ngươi cứ như vậy không tín nhiệm các ngươi phong lưu xoáy khí vô địch thiên hạ, chân đạp thiên đạo quyền đả cổ linh lão sư sao? Ta đều nói, chỉ bằng ta vận khí này, tùy tiện đè ép chính là thấy rõ thiên cơ, không có khả năng thua. Ai nha, đừng nhìn ta như vậy à, thật không có khả năng thua, ta đều 4900 kim tệ đối mặt, thua là tuyệt đối không có khả năng tốt à. Xem ra vị khách quan kia đối vận khí của mình rất có lòng tin a. Trang gia muội tử che miệng cười cười, toàn ép không điểm cái này sự tình, ta làm lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy đâu. Vậy cũng không, mà lại ta cũng không chỉ là đối vận khí có lòng tin, ta đối kỹ thuật của ta cũng rất có lòng tin. Áp Vân Bình tương đương hèn mọn cười cười, ngựa khí quả thực liền cùng lúc nửa đêm cùng đồng dạng biến thái. Nổ đầu một kích. Đông. Diệp Vũ Thiền không chút do dự cho Vân Bình một cái nổ đầu, ở người phía sau kia làm bộ bị đau tiếng kêu dưới, mặt mũi tràn đầy nộ khí nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi liền không thể hơi đứng đắn một chút sao?" Liên Song Bạc Trang gia cũng phải nói hoàng đoạn tử đùa giỡn. "Ngươi không hiểu, ta đây là chiến thuật." Vân Bình ôm đầu, vốn nắn lên, đây là để vị này đáng yêu Trang gia muội tử yêu ta, cứ như vậy nàng chờ một lúc liền có thể nhường để ta nhiều thắng điểm. "Ai, hóa ra là dạng này a." Trang gia muội tử khẽ cười một tiếng, một đôi rất có sức hấp dẫn linh động đôi mắt bên trong hiện lên mấy đạo tử mang, dãy rủa thân hình như thủy xà. Tại Vân Bình trước mặt cúi người đến, là muốn mua thông ta nha, còn tưởng rằng vị khách quan kia thật muốn đối ta làm cái gì đây, làm chút gì cũng có thể nha. Ha ha ha. Vân Bình ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Trang bóng nắm, có câu, không tệ, không tệ. Nổ đầu một kích thứ hai. Đông. Lúc này Diệp Vũ Thiền xem như đem trước đó Vân Bình gõ mình hai lần trả lại, chỉ là lúc này nàng quả thực tức giận đến không nhẹ. Người thằng ngu, biến thái, hỗn đản, ép nhiều tiền như vậy được một cái tất thua cục cũng coi như, còn nói hạ lưu như vậy. Biến thái, biến thái, biến thái. Biến thái điểm ấy ta ngược lại là không có cách nào cãi lại à, nam nhân biến thái căn bản không sai mà. Vân Bình lấy nam nhân thị giác nói ra biến thái tuyên ngôn về sau, chuyện bỗng nhiên chuyển biến. Chẳng qua, ánh mắt của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng bình tĩnh, phản phất trước một giây hèn mọn cùng tất cả đều là giả vờ đồng dạng, kia nặng nề phải như là biển sâu cảm giác gáp bách phóng thích mà ra. Vẹn vẹn tại thời khắc này, Vân Bình tựa như không còn là Vân Bình, mà là thế giới trung tâm. Hắn cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó, ngồi tại trên ghế, không làm gì, áp lực vô hình liền làm khoảng cách gần hắn nhất Diệp Vũ Thiền có mấy phần không thở nổi. Kia là không cho là mình sẽ thua ánh mắt. Trang gia tiểu muội cũng chậm chậm khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng có dự cảm, trước mắt cái này nam nhân tuyệt không phải chính mình tưởng tượng bên trong dê béo, liền xem như cái kia cũng tuyệt đối là giấu kín lấy răng nanh dê. Muốn để ta thua, còn sớm một chút. Có đúng không? Thật sự là tự tin đâu. Trang gia tiểu muội cười lạnh, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, đem tự thân linh nguyên lực hội tụ đến trong suốt màn sân khấu bên trong. Không điểm. A, nếu quả thật có thể trúng không điểm, kia chỉ có thể nói là thiên mệnh sở quy đi. So sánh 200 lịch thiên tỷ lệ đặt cược, Lôi Thiên Sòng Bạc từ lúc gầy dựng đến nay liền từ chưa xuất hiện qua toàn ép không điểm chiến thắng, cái này nam nhân lại tự tin như vậy. Nàng không rõ. Diệp Vũ Thiền không rõ. Tường Nguyệt Thiên càng không rõ. Thế là, theo linh nguyên lực quyết tán, nam thanh phi kiếm chậm rãi từ màn sân khấu bên trên trong ra. Bọn chúng có chết đi hạ lạc, có lẫn nhau đánh nhau ở một khối, có thì là lâng lâng bắn về phía nơi nào đó, nhưng cuối cùng, bọn chúng đều đem rơi xuống đất. Đông. Thứ một thanh phi kiếm, rơi vào bảy hào động bên cạnh, sau khi hạ xuống lắc lư một chút, không có thể đi vào động. Tùy theo mà đến là thanh thứ 2 phi kiếm, thật vừa đúng lúc tại sắp rơi vào số 9 động thời điểm bị thanh thứ 3 phi kiếm va vào một phát, hai thanh phi kiếm cùng nhau rơi tại 9 hào động khu vực biên giới. Ngay sau đó là thanh thứ 4 phi kiếm, thanh phi kiếm này liền càng thần kỳ, trực tiếp rơi vào 3 hào động cùng số 5 động chính giữa, tùy tiện chết đi một đinh điểm, liền có thể đi vào tùy ý một cái hố bên trong đi. 4 thanh phi kiếm đều không có vào động. Không khí cùng thời gian đồng thời ngưng kết, ở đây ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Vân Bình chỗ trên chiếu bạc, mỗi người ánh mắt đều định chết tại cuối cùng một thanh phi kiếm bên trên. Không điểm. 4.900 kim tệ, nếu như chúng, như vậy dựa theo tỷ lệ đặt cược, 98 vạn. Chọn vẹn 98 vạn kim tệ. Ông trời của ta a, lão tổ a, 98 vạn a. Đây cũng không phải là đồng tệ, không phải ngân tệ, mà là kim tệ a. Từ ngực, mơ hồ ở giữa, nghe được nuốt tiếng nuốt nước miếng. Liền Trang gia tiểu muội ánh mắt đều xuất hiện một tia thất thần, nàng đầu tiên là hoảng sợ nhìn một cái kia chậm rãi hạ xuống cuối cùng một thanh phi kiếm, khóe mắt quét nhìn liếc về kia lớn mật đặt cược thanh niên. Trên mặt của hắn không hề bận tâm, phản phất hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Nhưng mà, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra, thanh thứ 5 phi kiếm tại ngắn ngủi phi hành thuật về sau, rơi vào 6 hào động bên cạnh, ngay sau đó nhẹ nhàng nghiêng. Vào động. Chương 27. Điên rồi đi. Không có 98 vạn kim tệ triều dâng, không có tới từ Khẩn Trương vạn phần Diệp Vũ Thiền cùng Tưởng Nguyệt Thiên tiếng hoan hô, có chỉ là Trang gia tiểu muội xuất khí âm thanh. Cuối cùng, thanh thứ 5 phi kiếm vẫn là vào động. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đem 4.900 kim tệ toàn ép không điểm vân mình, thua trận hắn tất cả thẻ đánh bạc. Kỳ tích, chưa thể sủng hạnh. Ai, đáng tiếc, liền kém như vậy một chút ta. Đúng thế, nếu là chúng, đây chính là 98 vạn kim tệ, ta lập cái ai ra, liền xem như Lôi Vũ Tông một năm thu nhập cũng chỉ 5 triệu kim tệ trái phải, cái này nếu là chúng, kia Lôi Vũ Tông chẳng khác nào toi công bận rộn non nửa năm. Liền kém một chút ta kém một chút liền có thể chứng kiến kỳ tích, thực sự là quá đáng tiếc a. Ai, cái này thua. Quả nhiên không hổ là đại tài chủ a, vốn đang coi là muốn tuyệt địa lớn là bản, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi vào trong khe cống ngầm. Mọi người tại đây cũng bắt đầu là nhất sau kia một thanh phi kiếm mà cảm thấy tiếc hận. Thua, cứ như vậy thua. Trang gia tiểu muội xoa xoa mồ hôi chán, nhìn thoáng qua từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười vân bình, vị khách quan kia, không thể không thừa nhận vận khí của ngài thật sự là đặc biệt tốt, nhưng thật sự là quá đáng tiếc, liền kém như vậy một chút, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Đúng vậy a, liền kém như vậy một chút. Vân Bình không có phản bác, mà là dùng một loại kỳ quái nụ cười nhìn xem Trang gia tiểu muội. Trang gia tiểu muội bị cái này khiến người dùng mình nhìn chăm chú cho chằm chằm đến toàn thân run rẩy, nàng có chút chột dạ hướng lui về phía sau một bước, nhưng vẫn là trên mặt nụ cười. Chỉ là nàng lại chủ động che ngực, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bộ dáng. Vị này khán quan, mặc dù ngài thua, nhưng cũng không cần nhìn ta như vậy đi, ta chỉ là cái sòng bạc nhỏ Trang gia, không, không bán thân. Diệp Vũ Thiền lông mày nhíu lại, hơi có vẻ lúng túng nhìn qua Vân Bình, mới vừa rồi là ai nói mình sẽ không thua tới? Ừm, không chừng là Thiên Đạo lão nhân gia ông ta gần đây tâm tình không tốt lắm, cũng có thể là lão, phản ứng chi độ. Không có ngay lập tức ra tay phù hộ ta. Đều loại thời điểm này ngươi còn nói đùa. Ta nhưng không có nói đùa. Vân Bình chỉ đỉnh đầu, nghiêm túc nhìn xem Diệp Vũ Thiền, ông trời là thật sẽ phù hộ ta, chỉ cần ta mỗi ngày đỡ lao mãi mãi băng qua đường, đối một chút lạc đường tu tiên giả chỉ điểm sai lầm, nhân phẩm thế nhưng là sẽ bạo tăng. Tốt không có cứu. Ngay lập tức Diệp Vũ Thiền liền phán định Vân Bình phương thức tư duy rất quỷ dị, một cái níu lại Tưởng Nguyệt Tiên cánh tay, lôi kéo hắn liền phải hướng sòng bạc bên ngoài đi. Sư Minh, chúng ta đi, không để ý tới cái này não mạch kín thành kỳ ra hỏa. Tưởng Nguyệt Thiên bị Diệp Vũ Thiền dắt lấy, lập tức đành phải lộ ra vài tia cười khổ. Lão sư, mặc dù Vũ Thiền sư muội nói đến không dễ nghe, nhưng ngươi lần này quả thật có chút. Có chút cái gì? Không phải liền là thua ít tiền mà thua điểm tiền. 5.000 đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Diệp Vũ Thiền khỏe miệng đống nhiên co lại rút, nhịn không được nhả ránh một câu. Cái này 5.000 cũng không phải tùy tiện liền có thể kiếm về. Thật sao? Hắn cười híp mắt nhìn xem trước mặt Trang gia tiểu muội, vẫn là kia một bộ hèn mọn đến cực điểm biến thái bộ dáng, chỉ là lần này. Hắn chỗ đưa ra yêu cầu cũng không phải để tiểu muội đến kiểm nghiệm một phen kỹ thuật của hắn như thế nào, mà là đưa tay phải ra, tại tiểu muội nghi ngờ nhìn chăm chú, mở ra 5 ngón tay. Ngượng ngùng vị mỹ nữ kia, phiền phức cho ta mượn 5.000 kim tệ, như thế nào? Uy. Diệp Vũ Thiền sắc mặt có chút trầm xuống, kiếm cùng mượn cũng không là một chuyện a, không thể từ người khác kia mượn 5.000 liền nói đây là mình kiếm được a. Ai nói cho ngươi ta muốn đi kiếm 5.000 rồi? Vân Bình chợt nhìn Diệp Vũ Thiền liếc mắt, nhẹ như mây gió nhếch môi, nói ra, ta muốn kiếm 100 vạn. Mẹ nó tiểu năng. Còn 100 vạn đâu? Ngươi thế nào không đi ngân hàng cướp bóc? 100 vạn nếu là thuận miệng một câu liền có thể kiếm được lời nói, vậy trên thế giới liền không có nhiều như vậy nghèo chết chết đói người. Lúc này không chỉ là Diệp Vũ Thiền, liền luôn luôn tương đối tin mặc cho Vân Bình Tưởng Nguyệt Thiên cũng bắt đầu có chút kiêng kỵ lên, hắn cũng rất là tò mò nhìn một chút ngày bình thường vô cùng tỉnh táo Vân Bình, rất khó tưởng tượng hắn cũng sẽ có cấp trên một ngày. Chẳng lẽ mình thật lầm rồi? Lão sư thật chỉ là tại tùy tiện chơi, vẫn là nói nhà mình lão sư uống rượu giả rồi. Uy, vị mỹ nữ kia, làm gì chứ? Đừng như thế thất thần a. Tranh thủ thời gian vay mượn 5.000 kim tệ a. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Trang gia tiểu muội cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vân Bình ánh mắt cũng biến thành cùng nhìn đồ đần không khác, vị khách quan kia, ngươi thật muốn hướng bạn sòng bạc vay mượn 5.000 kim tệ sao? Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Đương nhiên, ta nói 5.000 liền 5.000, nhanh, đừng nói nhảm, ta còn vội vã về trong tứ hợp viện nghe ta nhà Diên Nhi đàn bản nhạc đâu. Được rồi, Trang gia tiểu muội trên mặt quả thực bị hạnh phúc cùng hưng phấn cho chiếm hết, nàng chết cũng sẽ không nghĩ tới, hôm nay thế mà gặp như thế cái oan đại đầu. Lập tức liền cho Vân Bình cấp cho 5.000 thẻ đánh bạc. Ha ha ha, 5.000 thẻ đánh bạc, nghĩ là bạn. Quả thực là người ngốc nằm mơ. Cái này 5.000 thẻ đánh bạc cũng không phải mực không, nếu là toàn thua sạch lại không có cách nào còn, đây chính là muốn bắt mệnh chống đỡ. Chẳng qua như thế tin tức trọng yếu, nàng như thế nào lại nói cho Vân Bình đâu, nàng con ước gì cái này đoàn đại đầu đưa tới cửa đâu. Vân Bình tương đương thỏa mãn nhìn một chút 5.000 thẻ đánh bạc, dựng lên chân bắt chéo. Sau đó, nhìn thấy Vân Bình hành động đám con bạc đều là không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này không có người còn dám dùng trêu chọc ánh mắt nhìn hắn, bởi vì trong mắt bọn hắn, Vân Bình quả thực là cái tên điên, là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Đại muội tử, lúc này ngươi cho ta mượn 5.000 kim tệ, ta toàn ép không điểm.